Chương 473, Kim Ô Thành Đế, Thái Âm Độ Kiếp. Chương 473, Kim Ô Thành Đế, Thái Âm Độ Kiếp. Vũ trụ biên hoang, đột nhiên có đại kiếp giáng lâm, chấn động trong nhân thế. Tại Thiên Đế đem tự thân đại đạo giam cầm, không ảnh hưởng người đời sau thành đạo thời điểm, có người trực tiếp liền dẫn động đại đế kiếp. Ầm ầm, nhất là bạo liệt thanh âm tại trong vũ trụ vang lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Lại có người tại cái này thời điểm thành đế, tại độ vô cùng vô tận đế kiếp, cái này đế kiếp quá nhanh, tựa như là chuyên môn đang chờ đợi Thiên Đế giam cầm đại đạo đồng dạng. Tại Thiên Đế giam cầm tự thân đại đạo thời điểm, trực tiếp liền lựa chọn dẫn động đế kiếp. Người kia là ai? Làm sao đột nhiên liền thành đế? Có sinh linh cảm đến kinh ngạc. Người này thành đế thời gian thật trùng hợp, phản phất tại chờ đợi chuyên môn cái này cơ hội. Trong nháy mắt này liền đem nắm đến kết quả, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Vũ trụ biên hoang vỡ nát, bên ngông quần quần vô cùng, một loại trí cao vô thượng pháp tắc đang tràn ngập. Giờ khắc này, vạn đạo gào thét, các loại trật tự đều sẽ bị áp chế, sắp thành liền một người đại đạo. Cái này khí tức có chút quen thuộc, tựa hồ tại trong cổ sử xuất hiện qua, nhưng là nhớ không nổi là ai. Có đường nhân tu sĩ bắt được giống như đã từng quen biết khí tức, hơi nghi hoặc một chút nói, có thể tại thời khắc mấu chốt này dẫn động đế kiếp người, chỉ sợ là cổ sử bên trong tiếp cận đại đế lĩnh vực nhân vật, lại là một vị cổ đại tu sĩ sao? Tại thời gian điểm đột nhiên chứng đạo, cũng chỉ có thể là cổ đại tu sĩ. Người này tại tiết điểm này chứng đạo, cũng tốt hơn tại đế lộ chi tranh thời điểm, đột nhiên xuất hiện chứng đạo. Nói như vậy, lại muốn khổ một khổ đời này thiên tiêu. Dĩ vãng tại đế lộ chi tranh mở ra thời điểm, đã từng phát sinh qua có cổ đại tu sĩ đột nhiên chứng đạo tình huống. Bất quá loại này tình huống, chung quy là lệ riêng. Một thế này đế lộ chi tranh cũng không có bắt đầu, bởi vậy cũng sẽ không thiên kiêu cảm thấy tuyệt vọng. Tại kia trong lôi kiếp, có vang lên xuất hiện, ngay sau đó lại là một đạo ánh lửa cháy trời. Một đạo màu vàng kim thân ảnh tại trong lôi kiếp như ẩn như hiện. Có người cũng chú ý tới, đạo này chợt lóe lên thân ảnh vào nóng, trong mắt hơi kinh ngạc. Đây là Thần Cầm. Không đúng, đây là Kim Ô. Có đường nhân tu sĩ nhận ra độ kiếp người thân phận. Biết rõ đây là một cái Kim Ô, đang nghe đường nhân tu sĩ lời nói về sau, vũ trụ chúng sinh đều có chút kinh ngạc. Một thế này chứng đạo người cũng không đến từ tại nhân tộc, mà là sẽ xuất hiện một vị yêu tộc đại đế. Diệp Phàm mở hai mắt ra, nhìn về phía vũ trụ biên hoang. Liền hắn đều không nghĩ tới có người tại chính mình giam cầm đại đạo thời điểm, trực tiếp liền cái này chứng đạo là đế. Cho nên là một mực tại ngồi chờ sao? Diệp Phàm ánh mắt hơi nhíu, giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Vị này chứng đạo Kim Ô đại đế, một mực tại ngồi chờ, cho nên mới có thể đem nắm chặt thời gian này điểm, trực tiếp liền chứng đạo là đế. Chẳng lẽ nói, cái này lão Kim Ô vốn là dự định ở trên cái hoàng kim đại thế chứng đạo sao? Vào lúc này, Diệp Phàm cũng nghĩ đến điểm ấy. Trước hoàng kim đại thế cực độ sáng chói, các loại thiên kiêu hành không xuất thế, đế tinh giao hội, bao quát chính hắn ở bên trong, đều là xuất từ thời đại kia, trải qua huyết chiến mới đi đến cái này độ cao. Nếu là nửa đường giết ra cái trình giáo kim, tại chính mình trước một bước chứng đạo, đối với hắn còn lại thiên kiêu tới nói, cái loại cảm giác này liền sẽ rất khó chịu. Nhưng là đối với Diệp Phàm tới nói, không có bao nhiêu cảm giác. Dám vượt lên trước chính mình một bước chứng đạo, vậy liền xông phá hắn đại đạo áp chế, dẫm lên hắn thiên tâm thượng vị. Có đế cũng không cách nào ngăn cản hắn chứng đạo là đế. Cái này Kim Âu ngược lại là may mắn. Diệp Phàm cười cười, nếu là dám lấy lao đăng thân phận vượt lên trước chứng đạo, tất nhiên sẽ đánh vỡ vạn đạo chứng đạo là đế. Đến thời điểm, có thể sẽ biến thành đại đế sỉ nhục. Đang suy tư qua đi, Diệp Phàm một lần nữa đem ánh mắt nhắm lại, hắn còn tại nghĩ tắc trường sinh pháp. Mặc dù sống ra đời thứ hai, nhưng là Diệp Phàm thật cảm giác thời gian của mình không đủ. Bởi vì mỗi loại trường sinh pháp cũng phải cần tâm huyết đổ vào, cứng nhắc, căn bản là vô dụng. Hồng Chân Tiên, Diệp Phàm tự lẩm bẩm, một lần nữa hai mắt nhắm lại, tham ngộ trường sinh pháp. Ngoại giới, đại kiếp như cũ tại tiếp tục, tại kia vô tận trên lôi hải, có một cái toàn thân tựa như hoàng kim chế tạo Kim Ô, tung hành tại trong vũ trụ. Ha ha ha. Hỏa Tăng Tinh, bộ tộc Kim Ô trên dưới người đều tại cười to, kết quả này để bọn hắn rung động. Bọn hắn nhất tộc rốt cục muốn xuất hiện một vị Kim Ô đại đế. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Kim Ô đại đế quật khởi, đối với bọn hắn bộ tộc Kim Ô tới nói, có khó mà hình dung chỗ tốt. Ta bộ tộc Kim Ô huy hoàng đem chiếu rọi vạn cổ. Có Kim Ô tộc người đang hoan hô. Vũ trụ các đại đạo thống đều không có để ý, đại đế mà thôi, bọn hắn đã sớm gặp được thật nếu bàn về lên, bọn hắn còn có thành tiên lão tổ tại. Huống chi hiện tại nhân gian vũ trụ nước rất sâu, một vị đại đế còn không ảnh hưởng tới nhân gian vũ trụ cách cục. Cái này Kim Ô đại đế, tại dĩ vang thời đại xuất hiện qua, tại đời thứ nhất liền quân lâm thiên hạ, huyết chiến đến chuẩn đế cựu trọng thiên, tích lũy đã sớm đủ rồi, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở một thế này chứng đạo là đế. Đường nhân tu sĩ nói ra ngày xưa bí ẩn, nhận ra cái này Kim Ô đại đế thân phận, có thể đi đến sắp chứng đạo trình độ sinh linh, cũng không phải là hời hợt hạng người, bằng không sớm đã chết ở trên đế lộ. Vị này Kim Ô cũng là cổ sử lưu danh qua, chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ ở một thế này chứng đạo là đế. Mặc dù đế lộ chi tranh còn chưa bắt đầu, liền bị người đoạt trước chứng đạo, nhưng là tự nhiên có người dám đến nghi hoặc, đó chính là trước thời đại tiên tiêu. Bọn hắn đều hy vọng tại một thế này chứng đạo là đế, không nghĩ tới bị lão Kim Ô vượt lên trước một bước. Có chút nguyên bản định ở thời đại này, lần nữa nếm thử chứng đạo. Không nghĩ tới ngay từ đầu liền bị cưỡng ép chứng đạo. Hết thể đã trễ rồi, cái này một bọn hắn đều đem không có cơ hội. Vị này Kim Ô đại đế quật khởi, gây mất bọn hắn một thế này chứng đạo cơ hội. Chỉ là vẫn có người chưa từ bỏ ý định, trong lòng có còn lại ý nghĩ, dự định đánh vỡ Kim Ô đại đế áp chế chứng đạo. Ngay tại Kim Ô đại đế chứng đạo thời điểm, ngoại giới, hỗn độn hư không bên trong, có người cũng dẫn động đại kiếp. Đây là một tên dáng người vĩ nạn nam tử, phát ra bệ nghệ thiên hạ khí thế, chấn động cổ kim tương lai. Tại Kim Ô đại kiếp kết thúc thời điểm, lại là đại kiếp giáng lâm, chấn động chư thiên. Tiên vương đại kiếp. Có người tại biết rõ điểm ấy về sau, trong mắt vẻ kinh ngạc. Tại sao lại có tiên vương xuất hiện, đây là cái gì, xuất thân từ cái nào giới vực tiên vương? Hẳn là lại là nhân gian vũ trụ đản sinh tiên vương. Đang nghĩ đến kết quả này về sau, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó lại cảm thấy là đương nhiên. Những năm này xuất hiện tiên vương thế giới, cũng chỉ có nhân gian vũ trụ. Còn lại giới vực đừng nói là tiên vương, liền liền chân tiên đều ít đến thương cảm. Chỉ có nhân gian vũ trụ mới như thế người tiên, tiên vương cao thấp không đều, còn ra đời phá vương thành đế sinh linh. Đoạn thời gian trước xuất liên tục hai vị chuẩn tiên đế tình huống giới, hiện tại lại đản sinh tiên vương. Tiên vương đại kiếp minh ông, chư tiên sinh linh đều có thể cảm giác được kia uy thế kinh khủng. Cấp độ này sinh linh đại kiếp đã không phải là cá biệt giới vực có thể hạ xuống, mà là đến từ chư tiên, cần tiếp nhận chư thiên đại đạo nghiền ép cùng thẩm phán. Chương 474, tứ đại trước chọi canh chương 474, tứ đại trước chọi canh nguyên lai là Thái Âm a. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn về phía hỗn độn hư không bên trong, phát hiện độ kiếp người là Thái Âm Thánh Hoàng về sau, hơi xúc động. Ngày xưa bọn hắn đều là cùng nhân hoàng cùng ngồi đàm đạo, nghiên cứu thảo luận trường sinh pháp tồn tại. Dưới mắt dài rằng giặc năm tháng trôi qua, lẫn nhau đều đi đến dạng này độ cao. Nghĩ trước đây bọn hắn còn tại nhân đạo lĩnh vực bồi hồi, tại do xét tắc trường sinh pháp, tại thăm dò hồng trần là tiên tri pháp. Cái kia thời điểm thành tiên đối với bọn hắn tới nói, đều là hy vọng xa vời. Bởi vì vạn cổ tuế nguyệt đến nay đều không ai thành tiên, chỉ có chỉ tốt ở bề ngoài truyền thuyết xuất hiện. Đằng sau nhân hoàng thành tiên, mới phá vỡ cái này kỷ nguyên không người thành tiên cục diện. Thái Âm tài tình cũng yếu, có thể đi tiên vương là chuyện đương nhiên. Đạo Đức Thiên Tôn mở miệng nói, nhìn như vậy tới, hư thần giới ma luyện vẫn là có hiệu quả. Đế Tôn nhìn về phía Thái Âm Thánh Hoàng, đối với thái cổ thời đại hoàng giả hắn cũng không quen thuộc. Tại thái cổ thời đại thời điểm, hắn cũng bởi vì giọt kia hắc huyết nguyên nhân, đi đến kỳ dị thế giới, thời gian dài ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Hư thần giới tác dụng xác thực có thể. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu, lập tức nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, đạo hữu, phải chăng muốn đi trước chư thế bên ngoài, tiếp viện nhân hoàng? Tiếp viện nhân hoàng. Nghe nói như thế về sau, Lê Dương Lâm vào suy tư, mở miệng nói, hiện tại nhân hoàng tình huống xác thực không biết rõ như thế nào. Liên quan tới phải chăng muốn đi tiếp viện, mà lại như thế nào tiến về chư thế bên ngoài, đều không rõ ràng. Dựa theo nhân hoàng nói, chư thế bên ngoài rắc rối phức tạp, cho dù là tiên đế đều có mê thất phong hiểm. Đây đều là ngày xưa bên trong nhân hoàng đối có để lộ tin tức. Bởi vì dựa theo nhân hoàng nói, chư thế bên ngoài đường quá xa, nhất là muốn chinh chiến quỷ dị, còn cần mượn đường thượng thường, không có tiên đế cấp độ lực lượng, muốn ly khai chư thiên rất gian nan. Lê Dương mở miệng nói. Đang nghe Lê Dương nói tới về sau, Linh Bảo Thiên Tôn hai người đều lâm vào trong trầm tư. Bọn hắn đều là không chịu cô đơn người, cho nên đều nghĩ tiến về chư thế bên ngoài cùng quỷ dị tộc quân chinh chiến. Chỉ là Lê Dương lời nói, để bọn hắn minh bạch, nếu là không có tiên đế che chở lời nói, muốn tiến về chư thế bên ngoài rất khó. Mà lại nhất là tại tiên đế cũng có thể mê thất, tìm không thấy mạch kín tình huống dưới, bọn hắn thân là chuẩn tiên đế, vậy thì càng thêm khó khăn. Linh Bảo, hai người các ngươi không chắc chắn mục tiêu định như thế lớn, tại giới hải thế nhưng là có quỷ dị tứ đại trước chọi canh nhận nút, bên trong chuẩn tiên đế số lượng không ít. Đế Tôn đang suy tư qua đi giảng thuật bắt đầu, đem liên quan tới quỷ dị tứ đại trước chọi canh tin tức, đại khái nói rõ một lần. Đây chính là ngươi đã từng nhắc tới quỷ dị trước chọi canh. Linh Bảo Thiên Tôn nói, ừm, cái này tứ đại trước chọi canh làm chư thiên ma luyện, hoặc là nói làm chúng ta ma luyện đối thủ, đã đầy đủ. Bởi vì bên trong chuẩn tiên đế số lượng không ít, liền ngay cả ta đều nói không rõ ràng có bao nhiêu. Bọn hắn lịch sử cực kỳ cổ lão, nếu là có đại tế phát sinh, bọn hắn chính là quỷ dị tộc quần trước chọi canh. Đế Tôn lời nói dừng lại một cái, tiếp tục nói, tứ đại trước chọi canh chia làm hố chôn, hồn sông, địa phủ, tứ cực lớp bụi ngoài. Cái này tứ đại trước chọi canh giấu giếm rất sâu, ngay cả ta đều không biết rõ cụ thể ở nơi nào. Đang đàm luận đến tứ đại trước chọi canh thời điểm, Đế Tôn trong mắt có kiêng kỵ. Bởi vì cái này tứ đại trước chọi canh quá mức không biết, ai cũng không biết rõ bên trong ẩn nút bao nhiêu chuẩn tiên đế. Địa phủ. Tại Đế Tôn nói đến địa phủ thời điểm, Linh Bảo Thiên Tôn ngự khí có chút lạnh, lơ đãng tán phát sắc cơ. Địa phủ chữ này, để Linh Bảo Thiên Tôn không hiểu sinh ra lệnh ý, có đem nó bình định dự định. Ngày xưa hắn chính là bị địa phủ hố, cũng may cuối cùng nhân quả đã thanh toán. Tại ngày xưa một trận chiến về sau, ngoại trừ Minh Tôn cái này địa phủ người khai sáng bên ngoài, còn lại địa phủ chí tôn tất cả đều tiến vào nhân hoàng phiên, nhìn thấy trường sinh. Địa phủ. Chẳng lẽ cùng Minh Tôn địa phủ có quan hệ sao? Đạo Đức Hiếu Kỳ nói. Nghe nói ngày xưa có nghe đồn, đó chính là địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. Nghe nói như thế về sau, Đế Tôn khoát tay nói, những lời này là sư tôn nói mỏ, bất quá vẫn là để hắn nói đúng. Trên thế giới còn có một cái khác địa phủ, mà cái này địa phủ cũng không phải là bình thường địa phủ, mà là chư thiên địa phủ. Liên quan tới địa phủ ta cũng không hiểu rõ, chỉ biết rõ cái thế lực này rất thần bí, cũng không phải là dính đến một giới, mà là dính đến chư thiên. Đế Tôn mở miệng nói, cho nên tiếp xuống đại địch của chúng ta, chính là cái này tứ đại trước chọi canh. Mà lại cái này tứ đại cuộc chạm trán nhỏ thế lực không tầm thường, tại chưa trở thành chân chính tiên đế trước, đều khó mà đem nó bình định. Nghe được Đế Tôn nói như vậy về sau, Linh Bảo Thiên Tôn nói, đúng là ta nghĩ sai phương hướng, quên đi còn có tứ đại cuộc chạm trán nhỏ tồn tại, lời nói rất đúng, chúng ta bây giờ mục đích chính là muốn đối phó cái này tứ đại trước chọi canh. Ừm, cái này tứ đại trước chọi canh không đơn giản, cho dù là chúng ta muốn bình định đều rất khó. Lê Dương nói. Hắn cùng Đế Tôn lần trước liền lừa giết trước chọi canh quỷ dị chuẩn tiên đế. Biết rõ cái này tứ đại trong thế lực ẩn nút số lượng đông đảo chuẩn tiên đế. Tại trải qua một phen thảo luận về sau, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn đều từ bỏ tiến về chư thế bên ngoài dự định, mà là đem mục tiêu chuyển hướng tứ đại trước chọi canh, đem cái này tứ đại trước chọi canh bình định, đã trở thành bọn hắn lập tức mục đích. Hỗn độn hư không bên trong, Thái Âm Thánh Hoàng ngay tại độ kiếp. Cái này Tiên Vương đại kiếp cường đại, mặc dù hắn sớm đã có đoán trước, nhưng là đại kiếp giáng lâm thời điểm, vẫn là phát hiện chính mình đánh giá thấp cái này đại kiếp. Tại độ kiếp thời điểm, Thái Âm Thánh Hoàng máu me khắp người, có vô cùng vô tận đại đạo ký hiệu, muốn đem hắn xuyên qua. Mặc dù là như thế, Thái Âm Thánh Hoàng sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Toàn lực hướng về Tiên Vương chi cảnh xung kích, hắn muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Hắn tích lũy đã đủ rồi, chỉ là y nguyên cực kỳ chật vật. Đây chính là Tiên Vương đại kiếp, vượt qua chính là Tiên Vương sinh linh, độ kiếp bất quá, sẽ chỉ thân tử đạo tiêu. Vô tận đại đạo ký hiệu từ xung quanh bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, càng là có rất nhiều phù văn mà tới. Tại cái này đại đạo phù văn chấn áp xuống, Thái Âm Thánh Hoàng thân thể nổ tung, sau đó lại lần nữa khôi phục. Muốn trở thành Tiên Vương nhất định phải để nguyên thần đạt được tẩy lễ, chân chính lịch thiên mà lên, siêu thoát ở trên, hóa thành Tiên Vương đạo quả. Nếu là đơn giản tôi luyện nguyên thần, như vậy thì có thể tính là dị vãng thập hung loại hình sinh linh. Nhưng là Thái Âm Thánh Hoàng sở cầu không có đơn giản như vậy, hắn muốn trở thành chân chính Tiên Vương. Đế quan bên trên, Chư Hoàng nhìn về phía vũ trụ biên hoang thời điểm, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Thái Âm Thánh Hoàng cùng bọn hắn đều là nhiều năm lão hưu, ai cũng không hy vọng hắn ngoại ý muốn nổi lên. Cái này Tiên Vương đại kiếp kinh khủng, vượt qua ta tưởng tượng a. Đại Bằng Hoàng không khỏi cảm khái nói, dị vãng nhìn Hồng Trần Tiên Độ Tiên Vương đại kiếp, rất đơn giản bộ dáng. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là ta suy nghĩ nhiều. Nghe được Đại Bằng Hoàng về sau, không ít người đều là gật đầu tán thành. Bọn hắn đều là cho rằng không kém ai, không nghĩ tới cái này Tiên Vương đại kiếp khủng bố như vậy, hoàn toàn chính là ra ngoài ý định. Chương 475, Thái Âm Thành Vương chương 475, Thái Âm Thành Vương Tiên Vương đại kiếp, vẫn là phải nhìn độ kiếp người, không thể cùng những quái vật kia tương đối. Tuyết Nguyệt Thanh khẽ cười nói, Đại Bằng Hoàng, ngươi đây là mơ tưởng xa vời, đem chính mình cùng Hồng Trần Tiên so sánh. Nghe được Tuyết Nguyệt Thanh, Đại Bằng Hoàng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, cái này Hồng Trần Tiên cùng truyền thống chuẩn Tiên Vương vẫn như cũ có rất lớn chênh lệch. Hồng Trần Tiên mặc dù là đối tiêu chuẩn Tiên Vương lĩnh vực này, trên thực tế muốn tại liều mạng tranh đấu bên trong, không có biến số xuất hiện, thắng vẫn là Hồng Trần Tiên. Tiên Vương a, đây là dĩ vạn nghị cũng không dám nghĩ. Tiên Hoàng hơi xúc động nói, năm đó ngay cả thành tiên đều là hy vọng xa vời, liền Tiên Vương cảnh giới là cái gì đều không ai biết rõ. Năm đó nhân gian vũ trụ liên quan tới tiên đạo lĩnh vực truyền thừa đoạn tuyệt, đừng nói là Tiên Vương, liền tiên đều bị cho rằng là hư vô mà mịt. Ừm. Đại Bằng Hoàng gật đầu nói, nếu không phải thời ta tái tạo càn khôn, mở đại la thiên, tiếp tục chúng ta tiên lộ. Như vậy nên đón chúng ta không phải tự chém chính là hóa đạo. Đối với Đại Bằng Hoàng không ai phản bác, mà là cảm thấy rất đúng. Nếu như không phải nhân hoàng xuất hiện, bọn hắn đừng nói là thành tiên, nên đón kết quả của bọn hắn cũng chỉ có tự chém cùng hóa đạo. Rất lâu không có nhìn thấy thời ta. Đại Bằng Hoàng nhìn về phía thương khung, có chút cảm thán. Ừm, cũng không biết rõ nhân hoàng khi nào trở về. Tiên Hoàng cũng phụ hòa nói, càng là đến đằng sau, ta càng là có loại không rõ dự cảm, đó chính là hắc ám khả năng lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Thái Dương Thánh Hoàng than nhẹ, mặc dù hắc ám lực lượng bồi dưỡng dị vực, đối với bọn hắn tới nói đã không tạo được uy hiếp, nhưng là dị vực nguy hiểm nhất, còn tưởng là thuộc về là bồi dưỡng bọn hắn hắc ám. Chân chính hắc ám nhưng không có dị vực tốt như vậy giải quyết. Liên quan tới điểm ấy, người ở chỗ này đều minh bạch điểm ấy. Nếu không, nhân hoàng cũng sẽ không như thế thời gian dài đều không có trở về. Tiên vực, Cổ Thác nhìn xem ngay tại độ kiếp Thái Âm Thánh Hoàng, lắc đầu, phát ra than nhẹ. Nhân gian vũ trụ lại xuất hiện một vị tiên vương. Cổ Thác biết rõ trưởng kỳ dĩ vãng đi xuống, nhân gian vũ trụ tiên vương sẽ xuất hiện giếng phun tình huống. Dù sao vị này Thái Âm Thánh Hoàng cũng không phải Hồng Trần Tiên, mà là đi truyền thống chân tiên lộ tu sĩ. Không giống với Hồng Trần Tiên đạo đường, cái này truyền thống chân tiên lộ chính là từ chân tiên tu luyện tới chuẩn tiên vương, sau đó dẫn động tiên vương đại kiếp, tiến hành trung cực nhảy lên, bước vào tiên vương lĩnh vực. Đây là truyền thống con đường tu hành, hay là thông tục đạo lộ? Tiên vương. Nghĩ đến điểm này về sau, Cổ Thác nắm chặt nắm đấm, hắn cự ly cái này lĩnh vực cũng không xa. Chỉ là cuối cùng còn kém cách nhau một đường, hay là khó mà đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Muốn đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích, ngoại trừ cần tư chất bên ngoài, còn cần mình có thể bắt lấy cái này cơ hội. Tại tiên vực trong lịch sử, không biết do có bao nhiêu chuẩn tiên vương đều cắm ở cái này gông cùm xiềng xích trước. Liên quan tới Thái Âm Thánh Hoàng tại độ tiên vương tiếp tin tức, chuyển khắp chư thiên. Để chư thiên sinh linh đều cảm thấy kinh ngạc, hiện nay chư thiên tiên vương, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đều là Hồng Trần Tiên xuất thân, mà lại đều là nhân gian vũ trụ xuất thân, tại Hồng Trần bên trong tranh độ, cuối cùng thành tựu Hồng Trần Tiên. Hiện tại độ kiếp Thái Âm Thánh Hoàng cũng không phải Hồng Trần Tiên, mà là đi truyền thống chân tiên lộ. Có thể nói là cái này kỷ nguyên bên trong, vị thứ nhất đi chân tiên lộ đi đến độ cao này sinh linh. Cần biết, trên thế giới này xưa nay không thiếu khuyết thiên tài. Một đời lại một đời người đi qua, chư thiên cũng bắt đầu khôi phục, có thể nói là anh tài xuất hiện lớp lớp. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, xung quanh giới vực, ngoại trừ nhân gian vũ trụ có tiên vương đản sinh, còn lại giới vực có người nào chân chính trở thành tiên vương? Đây là một cái để cho người ta khó mà trả lời cùng bất đắc dĩ vấn đề. Dĩ vãng tiên vực cùng dị vực, lấy bọn hắn huy hoàng, cũng khó có thể đản sinh nhiều như vậy tiên vương. Hiện tại Thái Âm Thánh Hoàng độ kiếp, để cho người ta cảm khái đồng thời, cũng để cho xung quanh giới vực sinh linh cảm đến hâm mộ. Tiên vương trả lại, cái này đối với thế giới tới nói, có khó mà hình dung chỗ tốt. Phải biết biên giới của bọn họ, thế nhưng là không biết rõ bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tiên vương. Một vòng trăng sáng dâng lên, chiếu rọi chư thiên. Xung quanh giới vực trên bầu trời, đều chiếu rọi ra cái này vòng minh nguyệt, phát ra thanh lãnh nguyệt hoa. Cái này vòng minh nguyệt dâng lên về sau, rất nhanh liền tiêu tán, phản phất không có cái gì phát sinh. Lúc này, hỗn độn hư không, Thái Âm Thánh Hoàng đã độ kiếp thành công, sừng sững tại Tiên Vương lĩnh vực. Tại ở vào lĩnh vực này về sau, hoàn toàn chính là tiến vào mới thiên địa. Tiên Vương cùng chuẩn Tiên Vương, hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt. Chuẩn Tiên Vương đối với Tiên Vương tới nói, mặc dù nói không lên là sâu kiến, nhưng là thực lực sai biệt cũng rất rõ ràng, đó chính là ngày đêm khác biệt. Bằng không cũng sẽ không ở tiên bên trong xưng vương, tại chư thiên bên trong, Tiên Vương đã là chư thiên sinh linh cần nhìn lên lại không thấy được độ cao. Cho dù là Thái Âm Thánh Hoàng đều có chút cảm khái, cùng nhau đi tới, hắn đứng tại bây giờ độ cao, thật sự là không dễ dàng. Tại thái cổ thời đại quật khởi, khai sáng nhân tộc huy hoàng, đặt vào hồng trần tiên đạo đường, mở ra đời thứ ba. Tiên lộ trên gặp biến cố, trong lòng tiếc nuối, lấy tín ngưỡng chi thân trở về, nhân hoàng miếu bên trong trường tồn tại thế. Thánh linh chi pháp, nghịch chuyển sinh tử, khởi tử hoàn sinh, hóa thành chân chính sinh linh, lấy thánh linh chi thân lần nữa chứng đạo mà ra. Nhập kỳ dị thế giới, nhân hoàng mở đại la thiên, phi thăng đại la thiên thành tiên. Tọa trấn đế quan, tu luyện đến chuẩn vương, dẫn động tiên vương kiếp, đặt chân tiên vương lĩnh vực, trở thành tiên vương. Cho dù là Thái Âm Thánh Hoàng như vậy trải qua phức tạp sinh linh, đều tại cảm khái ngàn vạn. Có thể đi đến một bước này, hắn trải qua nhiều lắm, tu đạo tuế nguyệt vô tình, bây giờ quay đầu, nóng nhìn đi qua, mới minh bạch bỏ qua cái gì, bị mất cái gì. Bất quá Thái Âm Thánh Hoàng nỗi lòng mặc dù phức tạp, lại là không có cảm thấy hối hận. Bởi vì con đường này là chính mình lựa chọn, đương nhiên sẽ không cảm thấy hối hận. Cũng may hắn còn có thân tử còn tại nhân gian, còn có thân tộc tại, cũng không tính là trên đời đều im lặng. Tại kết thúc suy tư về sau, Thái Âm Thánh Hoàng cất bước, vượt qua mênh mông hỗn độn, bay trở về nhân gian vũ trụ. Một thân sáng chói tiên quang chiếu rọi vũ trụ bát hoang. Đây là đại đạo quy tắc, đây là trật tự, không gì sánh kịp. Để nguyên bản liền cường thịnh vũ trụ càn khôn đang tăng cường, đang mạnh lên. Toàn bộ vũ trụ đại đạo đều tại sinh động, mặc dù trải qua nhiều lần tiên vương trả lại, nhưng là ai sẽ ngại trả lại nhiều, lần này trả lại để vũ trụ càn khôn đều đang tăng cường. Tại kết thúc trả lại về sau, Thái Âm Thánh Hoàng quay trở về Tử Vi tinh vực, về tới trong gia tộc. Hiện nay Thái Âm một mạch, ngoại trừ chủ mạch còn có số ít người bên ngoài, những người còn lại tất cả đều chia thành tốc nhỏ, dung nhập vào Tử Vi tinh vực ở trong. Có thể nói toàn bộ Tử Vi tinh vực, hiện nay ngược dòng bản về nguyên, liền sẽ phát hiện tuyệt đại bộ phận nhân tộc bên trong đều có Thái Âm Thánh Hoàng huyết mạch. Đối với kết quả này, vẫn là trước đây Thái Âm Thánh Hoàng chủ động nói lên. Tại trở về Tử Vi tinh vực chờ đợi sau một thời gian ngắn, Thái Âm Thánh Hoàng bàn giao vài câu liền lựa chọn ly khai. Hắn trên đường này, đem nhân gian vũ trụ lần nữa dò xét một lần, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trên đường đều tại cảm khái nhân gian vũ trụ biến hóa chi lớn. Bây giờ thiên địa hoàn cảnh tốt hơn thái cổ thời đại nhiều. Chương 476, Thiên đỉnh nhân quả. Chương 476, Thiên đỉnh nhân quả. Thái Âm Thánh Hoàng đi đến thiên đỉnh, đối với Diệp Phàm cũng liền đem nó coi là nhân tộc hậu bối. Tại dịu dắt hậu bối trong chuyện này, hắn vẫn luôn là vui lòng đến cực điểm. Ngày xưa khổ là trong kế hoạch, hắn liền ra đại lực. Một đạo vĩ nạn thân ảnh cất bước đi tới, hắn hiện ra tuổi trẻ tư thái, con ngươi sâu thẳm, phản phất có cổ kim tại đảo ngược. Người này chính là Diệp Phàm. Gặp qua tiền bối, Diệp Phàm ngữ khí mang theo kính ý. Dù sao Thái Âm Thánh Hoàng sự tích lưu truyền tại vạn cổ, vĩnh thủy bất hủ, để cho người ta vì đó sợ hai tháng phục, sinh ra kính ý không cần khách khí như vậy. Thái Âm Thánh Hoàng trên mặt đều là tường hòa, ngữ khí rất hòa thuận, không có cậy giả lên mặt. Nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt đều là vẻ hài lòng. Tiền bối mời. Diệp Phàm đưa tay mời nói. Thái Âm Thánh Hoàng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào vương cảnh tin tức, hắn tự nhiên cũng biết rõ. Hai người thẳng vào thiên cung, Thái Âm Thánh Hoàng nhìn về phía cái này thiên đình bố cục, mặc dù trên mặt đều là hài lòng, nhưng là nội tâm chỗ sâu có một tia lo ý tại. Tiền bối, thế nhưng là có lời nói. Diệp Phàm cũng chú ý tới Thái Âm Thánh Hoàng trong mắt lo ý tại trong truyền thuyết lập thiên đỉnh có đại họa giáng lâm, thiên đỉnh chi danh có điểm xấu chi khí bao phủ. Chuyện sự tình này, ngày xưa nhân hoàng cũng cùng ta thảo luận qua, dựa theo nhân hoàng nói, thiên đỉnh chi danh có đại nhân quả, nếu là gánh không được, vậy sẽ có đại họa. Thái Âm Thánh Hoàng mở miệng nói, đem chính mình hiểu rõ sự tình, tất cả đều nói ra. Nghe được câu này về sau, Diệp Phàm nhíu mày, lập tức lại khôi phục bình thản. Đa tạ tiền bối quan tâm, cái này thiên đỉnh sự tình ta cũng là có chỗ nghe thấy. Trong truyền thuyết, cái này thiên đỉnh tại Dĩ Vãng Kỷ Nguyên Đô xuất hiện qua, thế nhưng là đều không có kết quả tốt, cuối cùng đều là thiên đỉnh sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Hư thần giới cùng cái khác thế giới tương thông, tự nhiên có tin tức tất cả đều tới. Mặc dù nhân gian vũ trụ đối với chư thiên bên trong Dĩ Vãng bí ẩn, đều không người nào giải, nhưng là thế giới khác bên trong lại là có chỗ ghi chép. Nếu là thiên đỉnh chi danh, thật sẽ dẫn phát không rõ, sẽ có nhân quả giáng lâm, đều có thể thêm tại ta thân, ta không sợ tại có người thanh toán. Diệp Phàm lời nói rõ quyết tâm của mình. Đó chính là không sợ tại thiên đỉnh nhân quả làm sâu sắc. Từ cùng nhau đi tới, tính cách của hắn đều là như thế, căn bản không sợ bất kỳ nhân quả. Ai dám cùng ngươi kỳ thành tính, vậy vẫn là muốn nhìn ai mạnh ai yếu. Ừm. Thái Âm Thánh Hoàng gật đầu nói, thân là thiên đế coi như có như thế khí phách. Bất quá ngươi vẫn là phải nhiều hơn xem chừng, không thể chủ quan, tại nhân đạo lĩnh vực còn không sao, tiên đạo lĩnh vực thiên đình, thật khả năng gây nên không rõ. Bất quá đến thời điểm thật sự có không rõ giáng lâm, chúng ta những này lao ra hỏa, vẫn là có thừa lực ở. Sau đó trong thời gian, Thái Âm Thánh Hoàng cùng Diệp Phàm đàm luận Hồng Trần Tiên Thuế biến chi pháp. Đối với hắn mà nói, ở trên con đường này chính mình nửa đường chết, nhưng là vẫn có mấy phần kinh nghiệm tại. Diệp Phàm thì là trong lòng vui mừng, nghiêm túc lắng nghe. Không thể không phải nói, Thái Âm Thánh Hoàng kinh tài diễm diễm, ngày xưa kém chút lấy sức một mình diễn hóa hỗn độn thể. Tại thời đại kia diễn hóa hỗn độn thể, thế nhưng là cực kỳ chật vật, ai cũng không biết rõ kết quả như thế nào. Nhưng là Thái Âm Thánh Hoàng không cầu người, không nhờ vả ngoại lực, mà là dựa vào tự thân, kém chút liền diễn hóa hỗn độn thể, Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cộng tế, thiên hạ sư hoàng. Diệp Phàm đang nghe Thái Âm Thánh Hoàng giảng thuật diễn hóa hỗn độn thể chi pháp về sau, ngựa khí hơi kinh ngạc. Như vậy, Thái Âm thể cùng Thái Dương thể lẫn nhau kết hợp về sau, sẽ hay không đản sinh ra chân chính hỗn độn thể? Diệp Phàm trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, nhịn không được dò hỏi. Đương nhiên, Thái Âm Thánh Hoàng cười nói, ngươi có thể biết rõ ngày xưa nhân hoàng hỗn độn thể từ đó mà tới. Chẳng lẽ? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Ừm, như cùng ngươi suy nghĩ, nhân hoàng hỗn độn thể chính là âm dương kết hợp mà thành sản phẩm. Thái Âm Thánh Hoàng đáp lại nói, liên quan tới nhân hoàng, nhân gian vũ trụ mặc dù có chỗ ghi chép, ngoại trừ hắn chiến tích cùng công tích bên ngoài, liên quan tới cái người tình huống, lại là mơ hồ không rõ. Thì ra là thế. Diệp Phàm gật đầu nói, bất quá liên quan tới diễn hóa hỗn độn thể, ta còn lại pháp. Diệp Phàm giảng thuật chính mình, kia lô dưỡng mạch kinh, vạn đạo hòa vào một lò, diễn hóa hỗn độn thể mạch suy nghĩ. Cái này đối với hắn mà nói, chỉ là hắn suy nghĩ một con đường. Con đường này xác thực có thể thực hiện. Thái Âm Thánh Hoàng gật đầu. Hai người đang đàm luận đại đạo, nói tỉ mỉ trường sinh chi pháp. Bình thản ngữ bên trong lại là ẩn chứa vô thượng đại đạo chí lý. Tại lần này đàm luận kết thúc sau, Thái Âm Thánh Hoàng lựa chọn ly khai. Diệp Phàm nhìn chăm chú lên Thái Âm Thánh Hoàng bóng lưng, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Diệp Phàm cái này đời thứ hai dài đằng đẵng, tại đời thứ hai thời điểm, hắn xem kỳ lân thần dược hạt giống thuế biến. Tại một lần nữa dựng dục quá trình bên trong, từ đó sống ra đời thứ ba. Cái này đối với hắn mà nói, bất tử dược cần chứa đại bí, là ngày xưa tiên vương biến thành. Tại trải qua tìm tòi nghiên cứu về sau, chỗ nghiên cứu trường sinh huyền bí, đầy đủ để hắn lịch sống một thế. Nhất là ngày xưa thanh đế từng hóa thành thanh liên trùng tử, một lần nữa thai nghén tái sinh, hóa thành thanh liên, cắm rễ ở hắn trong bể khổ. Ngày xưa từng bức họa, đều một mực ghi tạc trong óc. Bây giờ đi tới dạng này độ cao, tự nhiên biết rõ ngày xưa thanh đế thủy biến, đối với hắn mà nói là cơ duyên lớn. Cho nên tăng thêm quan sát qua bổ đề tử thủy biến, nhiều lần trải qua, để Diệp Phàm thấy rõ bất tử dược lần nữa dựng dục huyền bí, từ đó nghịch sống một thế. Ở trong quá trình này, Kim Ô đại đế cũng đang nghiên cứu thuế biến pháp. Chỉ là nghiên cứu nhiều năm như vậy, đều không có nửa điểm suy nghĩ, ngay cả nhập môn đều không thể làm được. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ hồng trần tiên đạo đường. Tại Kim Ô đại đế tọa trấn nhân gian thời điểm, thường xuyên có thiên kiêu xung kích hắn đế vị. Bất quá, Kim Ô đại đế như thế nào đi nữa đều là đại đế. Những này thiên kiêu muốn xung kích hắn đế vị không có đơn giản như vậy, đây chính là cùng đoàn thiên địa đối nghịch. Nếu như là dĩ vãng thiên địa hoàn cảnh không có thay đổi trước đó, còn có thể có hy vọng. Nhưng là hiện tại thiên địa hoàn cảnh trải qua lớn như thế biến về sau, muốn xung kích vạn đạo thành đế, thật sự là quá khó khăn. Tại thọ nguyên cạn hết, không cách nào đi đến hồng trần tiên đạo đường tình huống dưới, Kim Ô đại đế chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, lựa chọn phi thăng đại la tiên. Tại Kim Ô đại đế phi thăng đại la tiên về sau, nhân gian vũ trụ lần nữa tiến vào đại đạo áp chế kỳ. Trong lúc này, vẫn là không ngừng có thiên kiêu nếm thử xông phá Kim Ô đại đạo thành đế. Đáng tiếc đều thất bại, cái này cũng đã chứng minh phá vạn đạo gian nan. Tại đời thứ ba kết thúc về sau, Diệp Phàm lợi dụng như là ngày xưa thanh đế trùng trung loại, hóa thành một viên bất tử hạt giống, thành công mở ra đời thứ tư. Thiên đế tại hồng trần tiên đạo trên đường biểu hiện, để thế nhân cảm thấy chấn kinh. Tại trường sinh trên con đường này, thiên đế đã đi được từ xa, để cho người ta không thể nào quên bóng lưng. Tuế nguyệt như toi đưa, tại đời thứ tư kết thúc về sau, Diệp Phàm lần nữa nghịch thiên mà lên, sống tới đời thứ năm. Hán tương đạo cùng pháp đẩy lên cực hạn, lô dưỡng bách kinh, vạn đạo hòa vào một lò, hóa thành hỗn độn thể. Đang nghe chuyện sự tình này về sau, làm đối thủ cũ vương bà cũng cảm thấy kinh ngạc, lập tức đã cảm thấy đương nhiên. Chương 477, Thánh linh gieo họ chương 477, Thánh linh gieo họ tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian lưu chuyển. Thiên đế tọa trấn thiên đình nhìn xuống nhân gian vận chuyển, tại trong hồng trần nghịch sống thủy biến, đã là hóa thành hỗn độn thể, sống tới đời thứ năm. Trong đoạn thời gian này, phát sinh rất nhiều đại sự, đó chính là nhân gian vũ trụ lại có hỗn độn thể đản sinh. Đó chính là Thái Âm thể cùng Thái Dương thể lẫn nhau kết hợp, ra đời hỗn độn thể. Hỗn độn thể xuất thế, anh hải thời kỳ liền phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh huy, nạp thần tinh thông thể nội. Loại thể chất này quá nguy tiên, cho dù là có người thành đế trước đây, vẫn như cũng không cách nào đối hỗn độn thể tiến hành áp chế, cũng có thể không ngừng tiến hành đột phá, cuối cùng chứng được hỗn độn đế vị. Tại hỗn độn thể xuất thế về sau, không biết rõ có bao nhiêu thiên kiêu đến đây thiên đình ý kiến. Đối với cái này hỗn độn thể cảm thấy hiếu kỳ, tại trải qua quan sát của bọn hắn về sau, đã có thể xác định đây mới thực là hỗn độn thể. Cái này hỗn độn thể bị lấy tên Diệp Tiên, tại một thế này xuất thế để cho người ta sợ hãi thán phục. Liên liên vương ba đều tới, ở đây bái phòng thiên đình. Vương ba cũng nhìn được cái này thiên đình hỗn độn thể, nói ra cha mẹ của mình cũng không phải là âm dương thể, chỉ là phổ thông phàm thể. Cái này thời điểm, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, liên quan tới tiên thiên hỗn độn thể đản sinh, cũng không phải là nhất định cần âm dương thể kết hợp. Phàm thể trong đồng dạng có thể đản sinh hỗn độn thể. Hoặc là nói, hết thể thể chất lúc ban đầu, cũng có thể từ phàm thể trong đản sinh, thể chất huyền bí để cho người ta vì đó sợ hai thán phục. Chỉ là tại Kim Ô đại đế phi thăng đại La Thiên về sau, những năm này đều không ai thành đế, mặc dù thiên địa hoàn cảnh rất tốt, thế nhưng là không người nào có thể tu luyện tới dẫn động thành đạo kiếp tình trạng. Đối với kết quả này, mặc dù để thế nhân cảm thấy ngoài ý muốn, lại là cảm thấy bình thường. Bởi vì vô luận là thần thoại hay là thái cổ, thành đạo người đồng dạng không phải liên tiếp xuất hiện, ở giữa cũng y nguyên có không song kỳ. Mà lại trước hoàng kim đại thế quá huy hoàng, có người cho rằng là thiên địa khí vận hội tụ ở trước đại thế bên trong, cho nên mới không người nào có thể thành đạo. Về phần thiên đế chỗ đại thế thiên kiêu mặc dù nhiều, nhưng là đồng dạng không người đi đến thành đế tình trạng. Từ đầu đến cuối kém một tuyến, khó mà đánh vỡ cuối cùng gông cùng xiềng xích, tiến hành trung cực nhảy lên. Nhất là thời đại kia, có không ít tiên tiêu xung kích qua Kim Ô đại đế đại đạo, dự định phá vạn thành đế, tại sau khi thất bại, lưu lại vết thương đại đạo. Lại là một cái đại thế xuất hiện, chòm sao long lánh, các loại huyết mạch xuất hiện, đế tinh hòa lẫn. Có lẽ thời gian dài không người thành đế, một thế này tựa như giếng phun, thiên tiêu lần lượt xuất hiện, lấp lánh tinh không, để cho người ta mở mắt không ra. Đó là cái huy hoàng hoàng kim đại thế, nhường một chút người vì đó sợ hãi thán phục. Cái này một ngày, Diệp Phàm bị đánh thức, cảm thấy đại đạo ầm ầm, vạn đạo cùng reo vang. Loại cảm giác này, là thánh linh sao? Diệp Phàm ánh mắt hơi co lại, nhìn về phía vũ trụ biên hoàng, cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức. Cỗ này khí tức là thánh linh khí tức, để hắn nói đều có chút bất ổn, muốn xông đi lên đối hắn tiến hành trấn áp. Cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy kinh ngạc, không phải là bởi vì cái này độ kiếp người thân phận, mà là đối với người này nói, để hắn cảm thấy quen thuộc, tất nhiên là cổ sử bên trong đã từng xuất hiện. Chỉ bất quá sửa lại vết tích, để hắn cảm thấy mơ hồ, lại là trong thời gian ngắn nghĩ không ra là ai. Về phần ngoại giới, thánh linh nhất tộc thì là đang hoan hô. Đã cách nhiều năm, bọn hắn nhất tộc rốt cục muốn xuất hiện thánh linh đại đế. Mặc dù vị này thánh linh đại đế không phải tại đại viên mãn trạng thái xuất thế, mà là từ cơ sở từng bước một bậc khởi, tu luyện đến tuyệt đỉnh. Nhưng là không cách nào phủ nhận chính là, cỗ này khí tức là thánh linh đặc lưu khí tức. Đây là một vị chân chính thánh linh, thời gian qua đi và cổ, xuất hiện lần nữa một vị thánh linh đại đế. Có phải hay không mang ý nghĩa thánh linh nhất tộc sẽ nên đón huy hoàng? Những năm này thánh linh nhất tộc thời gian cũng không tốt qua. Từ thiên chi tiêu tử, biến thành qua phố con chuột. Nhiều năm như vậy đều không có thánh linh đại đế xuất hiện, liền liền đại viên mãn thánh linh đều ít đến tương cảm. Hiện nay, có thánh linh đại đế xuất hiện, bọn hắn thánh linh nhất tộc địa vị cũng muốn sửa, đem lần nữa khôi phục đến dị vãng địa vị. Vô số thánh linh đều đang hoan hô, khoe miệng ý cười đều áp chế không nổi. Vũ trụ biên hoang, có người tại độ kiếp. Đại đế kiếp lôi kiếp minh ngông, để ép nhân gian vũ trụ, tràn ngập diệt thế ba động, kinh khủng đến cực hạn. Một thân ảnh đang đối kháng với lôi đỉnh, minh ngông lôi đỉnh không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương, rất nhanh liền kết thúc. Người này đăng lâm cửu thiên, dung hợp thiên tâm, chứng đạo là đế. Kinh khủng đại đế uy áp bạo phát, áp chế nhân gian vũ trụ, kinh khủng đến cực điểm. Tại cỗ này đế bên dưới, tất cả mọi người cảm thấy run rẩy. Cỗ này đại đế khí tức tuyên cáo tân đế xuất hiện, đem thống ngự nhân gian vũ trụ. Trên đời run rẩy, vô số đang kinh ngạc thốt lên nghị luận, mà thánh linh nhất tộc thì là đang hoan hô. Diệp Phàm đứng dậy đi ra thiên đỉnh, thấy rõ là ai là tân đế, liền hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Thái sơ, lại là hắn trở thành tân đế. Tuế Nguyệt Tung Dung, chém tới quá nhiều chuyện cũ, vị này đại đế là thái sơ cổ quán dựng dục thánh linh, được xưng là nhất định trở thành hoàng đạo chí tôn tồn tại. Chỉ tiếp tại thái cổ thời đại, thái sơ cổ quán bị chí tôn tìm được. Vị này thái sơ thánh linh cũng không có thai nghén thành công, trực tiếp liền chạy độn mà đi, tránh thoát một kiếp. Ở trên cái thời đại xuất hiện, tại thái sơ cổ quán bù đắp căn cơ chứng đạo là đế. Nhất là vị này thái sơ thánh linh, ở trên cái thời đại thế nhưng là cùng dương đế tranh phong tồn tại. Mặc dù kết quả là một chiêu là bại, nhưng là tuy bại nhưng linh. Đằng sau vị này thái sơ thánh linh cũng không có phi thăng đại la thiên, mà là không biết tung tích, không nghĩ tới một thế này lần nữa chứng đạo mà ra. Diệp Phàm cùng vị này thái sơ đại đế lẫn nhau luận đạo, biết được ngày xưa chân tướng. Vị này thái sơ đại đế tại thái cổ thời đại trước, bởi vì thái cổ hoàng nguyên nhân ly khai cổ khoáng, dẫn đến tiên thiên có thiếu, không cách nào viên mãn. Mặc dù tại chứng đạo trước, một lần nữa trở lại cổ khoáng thanh nén, đem tự thân thiếu khuyết căn cơ bù đắp, có thể viên mãn, từ đó chứng đạo là đế. Đằng sau dưới sự chỉ điểm của dương đế, bỏ dĩ vãng nói cùng pháp, thậm chí đạo hạnh biến mất tại trên thế giới, tiếp nhận tiên địa lần nữa thanh nén, thiên sinh địa dưỡng, ở thời đại này lần nữa xuất thế, hai lần dựng dục thánh linh, hai đời là thánh linh đại đế, cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy sợ hai thằng cùng. Diệp Phàm sở dĩ không có trước tiên nhận ra vị này thái sơ đại đế, đó chính là trải qua lần nữa thai nghén về sau, hắn thoát ly dị vãng đại đạo gông cùng xiềng xích, đi lên mặt khác một con đường. Vì vậy lúc trước thời điểm, Diệp Phàm chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng mà không có nhận ra. Điều này cũng làm cho Diệp Phàm đối với Dương Đế sinh lòng hiếu kỳ. Tại đại đế thời điểm, liền có thể chỉ điểm một vị thánh linh đại đế bước ra con đường của mình. Đây mới là Diệp Phàm cảm thấy kinh ngạc địa phương, cảm thấy vị này Dương Đế thật sự là thần bí khó lường. Liên quan tới vị này Dương Đế lai lịch, vẫn luôn là chúng thuyết phân vân, không cách nào xác nhận hắn lai lịch. Nhất là vị này Dương Đế là tiên sinh thần anh, ngày xưa có người cho rằng hắn là tiên chuyển thế. Nhưng phía sau vị này Dương Đế biểu hiện ra hồ dự liệu của tất cả mọi người. Căn bản không phải tiên chuyển thế đơn giản như vậy, vị này Dương Đế bây giờ thế nhưng là sừng sững tại chuẩn tiên đế cấp độ, làm sao lại đơn giản như vậy? Dương Đế lời trước là một vị chuẩn tiên đế. Thái sơ đạo ra Dương Đế lai lịch. Đây là ngày xưa Dương Đế nói, lúc ấy hắn không biết rõ chuẩn tiên đế hàng nghĩa. Chương 478, hố người hắc hoàng chương 478, hố người hắc hoàng hiện nay hắn đã biết rõ chuẩn tiên đế hàng nghĩa. Không nghĩ tới cấp độ này sinh linh sẽ lần nữa trùng tu. Lúc ấy Thái Sơ liền biết mình bại không an. Một vị chuẩn tiên đế trùng tu, làm sao có thể đánh thắng được? Cái này chư thiên bên trong, lại sinh linh người tiên, đều không phải là cấp độ này sinh linh đối thủ. Thì ra là thế. Diệp Phàm gật đầu, trong mắt có vẻ hiểu rõ mặc dù hắn đối với vị này Dương Đế lai lịch có chỗ suy đoán, biết rõ hắn thân phận thần bí, lai lịch bất phàm. Không nghĩ tới vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Cái này Dương Đế bản thân tựu một vị chuẩn tiên đế trùng tu, như vậy chẳng phải là hai đời chuẩn tiên đế đạo quả mang theo? Diệp Phàm không hiểu nghĩ đến vấn đề này, hai đời đạo quả. Vị này Dương Đế đúng là không tầm thường. Sau đó trong thời gian, Diệp Phàm cùng vị này Thái Sơ đại đế thảo luận trường sinh pháp. vị này Thái Sơ đại đế dĩ vãng thời gian dài cùng Dương đế lẫn nhau luận đạo, đối với trường sinh cùng thủy biến có chính mình đặc biệt cách nhìn. Diệp Phàm cùng Thái Sơ luận đạo sau được ích lợi không nhỏ, liên liên Thái Sơ đều cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới tại cái này một lần nữa dựng dục trong khoảng thời gian này, nhân gian vũ trụ phát sinh như thế lớn cải biến, nhất là vị này Diệp Phàm, để hắn cảm thấy sợ hãi thán phục, có loại đối mặt ngày xưa Dương đế cùng nhân hoàng cảm giác. Mặc dù thực lực khác biệt, nhưng là trên thân đều tràn ngập một loại vô địch khí khái, để Thái Sơ có chút hoảng hốt. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tại luận đạo kết thúc về sau, Thái Sơ đưa ra cáo tử, cũng không có ở lâu. Thái Sơ xuất hiện, để thế nhân cảm thấy sợ hãi thán phục. Ngày xưa Thánh Linh đại đế không chết, mà là một lần nữa thai nghén, hóa thành tuyệt thế thiên tài, làm lại từ đầu, như vậy quyết đoán, để cho người ta sợ hãi thán phục. Thánh Linh nhất tộc đều là nản lòng phải trí, nguyên bản lòng nhiệt huyết, trực tiếp liền dội cho nước lạnh, một cái liền lạnh đi. Vị này Thái Sơ đại đế đúng là Thánh Linh đại đế, bất quá đối với Thánh Linh nhất tộc lại là không có bao nhiêu hảo cảm. Cơ hồ cùng vị kia Lục Kim Tiên Hoàng tương đương, không vui một trận. Trải qua đại hỷ đại bi, vô số thánh linh nội tâm đều là vô cùng phức tạp. Thái Sơ đại đế cũng không có thời gian dài chiếm cứ thiên tâm, chỉ là chiếm cứ vạn năm về sau, liền đem thiên tâm bỏ qua, lưu cho người đời sau chứng đạo. Từ đây vị này Thái Sơ đại đế lại lần nữa đã mất đi tung tích, có người mắt thấy qua hắn tại nhân gian các nơi xuất hiện qua. Như thế lại qua vạn năm thời gian, Thái Sơ đại đế đạo ngân hóa lấy hết, lại là một lần đế lộ chi tranh. Một thế này quần hùng tranh bá, đế lộ phía trên, thi cốt ngàn vạn, người thắng cuối cùng lại là một cái thí thần trùng. Thí thần trùng mới sinh thời điểm, bất quá ngón cái lớn nhỏ, toàn thân đều là màu vàng kim óng ánh, tựa như tiểu long, có thể thôn phệ vạn vật, không gì không phá. Vị này thí thần đế từ trùng xào có khởi, một chút xíu tiến hóa, sau đó đạp vào đế lộ, giết chết tất cả người cạnh tranh, sau đó chứng đạo là đế. Một vị đại đế thí máu vô cùng, thiên sinh lạnh lùng vô tình, để vũ trụ vạn tộc đều là yên tĩnh, để cho người ta cảm thấy e ngại. Vị này thí thần đế mặc dù khiến người sợ hãi, nhưng là trung quy là đại đế, cũng không có tai họa vũ trụ chúng sinh. Mà lại lấy bây giờ nhân gian vũ trụ tình huống, cũng không tới phiên thí thần đế làm cản. Vị này thí thần đế thường xuyên nhìn về phía thiên đình, tại bồi hồi, đang do dự không quyết, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Hắn không biết rõ vị kia thiên đế tình huống, đang do dự không quyết về sau, dứt khoát từ bỏ. Đột nhiên không biết, chính là từ bỏ, mới khiến cho hắn đã mất đi cảm thụ trong nháy mắt giả thiên cơ hội. Tại cảm nhận được vị này thí thần đế ánh mắt tán đi về sau, Diệp Phàm không khỏi phát ra than nhẹ. Vị này thí thần đế trung quy là áp chế không lý trí ý nghĩ. Diệp Phàm đến đời thứ 5 lúc tuổi già, tại vũ trụ biến hóa bên trong hoàn thành lịch thiên thủy biến. Tại đầy trời bên trong hỗn độn khí, tại vạn đạo sen lẫn cùng anh minh bên trong, hắn trung cực nhảy lên, từ hỗn độn thể bên trong thoát ly mà ra, lột đi cái này thể chất. Lần này, hắn sống tới đời thứ 6. Trong lúc này hắn đem kia hỗn độn nữ anh Diệp Tiên cùng thành tiên đỉnh khí linh thần hoa thả ra, để cho hai người tiến hành chứng đạo. Thần hoa rất đặc thù, là thành tiên đỉnh khí linh hóa hình mà ra, tiềm lực lớn kinh người. Có trời, thiên đế ấn ký cơ hồ lớn mỡ, đánh xuyên vạn đạo, để thế nhân chấn động. Thiên đế kém chút hóa đạo mà đi. Tin tức này để cho người ta cảm thấy kinh ngạc đồng thời, cũng cảm thấy hồng trần tiên lộ gian nan. Liên thiên đế như thế kinh tài diễm diễm hạng người, cũng không cách nào trốn qua cái này kết nạn. Diệp Phàm mặc dù gian nan sống ra đời thứ 7, nhưng là một mực hôn mê bất tỉnh, không thể hồi phục lại. Phụ trách tọa trấn thiên đình tiểu Tùng xuất thế, hắn nghiên cứu không xuất sư tôn vấn đề, chỉ có thể tiến về thiên đình cấm địa. Từ đó giải phong một cái đại hắc cầu, đại hắc cầu lâu như vậy 5 tháng trôi qua, vẫn như cũ ở vào đỉnh phong, không có nửa điểm giải yếu. Khi biết Diệp Phàm tình huống, đại hắc cầu cười ha hả, nhếch miệng lên. Gặp được loại vấn đề này, đem hắn giao cho bản hoàng là được rồi. Lâu như vậy, rốt cục rơi xuống trên tay của ta. Hắc hoàng đối với Diệp Phàm sớm đã có ý nghĩ, trong đôi cười có phách lối cùng đắc ý, giống như là rốt cục phải hoàn thành một loại nào đó tâm nguyện. Ý nghĩ này hắn vẫn luôn có, chỉ là không có đạt được ước muốn, vẫn luôn là trong lòng của hắn tiếc nuối. Bây giờ rốt cục phải hoàn thành, để Hắc hoàng cảm thấy thoải mái. Hắc hoàng gặp được Diệp Phàm, tại chỗ liền muốn chơi lên 3 chén lớn tiên đế máu. Đáng tiếc không thể đạt được ước muốn, một ngụm chó răng băng liệt hơn phân nửa. Lúc này chết tiên chú tại thời kỳ này phát tác, để Hắc hoàng đau đến không muốn sống. Chính hắn phong chính là vì tránh né chết tiên chú, không nghĩ tới vừa xuất thế vẫn là bị chết tiên chú để mắt tới. Tại kết thúc chết tiên chú tra tấn về sau, lại hắc cầu trên mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Cũng may hắn không có quên chính sự, cuối cùng chỉ ra Diệp Phàm vấn đề. Đây là một loại vô thượng đại pháp, tại ngủ say bên trong đại mộng và cổ, sẽ ở trong mộng trải qua mấy trăm hơn và thế, tại tuế nguyệt bên trong luyện tâm luyện đạo, siêu thoát tại hồng trần phía trên. Chỉ cần từ hư trở lại thực sự liền có thể nghịch thiên mà về. Đại hắc cầu nhận ra cái này pháp, đồng thời điểm ra vấn đề trong đó. Đang chỉ điểm xảy ra vấn đề về sau, tiểu Tùng tự phong, thủ hộ tại Diệp Phàm bên cạnh thân. Đại hắc cầu thì là tọa trấn thiên đỉnh, nhìn xuống vũ trụ, trở thành thiên đỉnh chỗ tể. Tại trong vũ trụ lưu lại Hắc Hoàng thời đại, xương tôn ngắn ngủi tuế nguyệt. Cuối cùng tại Hắc Hoàng tìm tới chính mình muốn tìm thể chất. Đồng thời mê hoặc vạn vật mâu khí đỉnh, thân là thiên đế chi minh, chỉ có vạn vật mâu khí đỉnh mới có thể ảnh hưởng Diệp Phàm tiềm thức. Mới đầu vạn vật mâu khí đỉnh cũng không đồng ý, nó cho rằng Hắc Hoàng không đáng tin cậy, cuối cùng vẫn là bị Hắc Hoàng thuyết phục. Lựa chọn đồng ý Hắc Hoàng tiếp nhận, đột nhiên không biết, ngày sau vạn vật mâu khí đỉnh sẽ từ cử đỉnh biến thành đập đỉnh. Tại vạn vật mâu khí đỉnh ảnh hưởng dưới, Diệp Phàm tiềm thức bị cải biến hắn tận lực lẩn tránh quy tích. Diệp Phàm đi tới câu Trần Tinh, đại hắc cầu cũng không có ảnh hưởng cái kia thiếu nữ thần suối, mà là che đậy Diệp Phàm tiềm thức. Hai cái cực kỳ xuất chúng người, không thể tránh khỏi gặp nhau, tại thuận theo tự nhiên tình huống dưới, cùng đi tới. Bọn hắn lúc tuổi già có con, sinh ra một cái kem chút hút khô xung quanh tinh vực tinh khí bé trai. Tại đứa bé trai này xuất thế thời điểm, đại hắc cầu tại thoải mái cười to. Tại cái này tiên tiên thánh thể đạo thai đản sinh một khắc này, ngay tại đại mộng vạn cổ Diệp Phàm mở hai mắt ra, trực tiếp một cước đá ra. Chó chết. Trực tiếp đại hắc cầu đá phải vũ trụ biên hoang. Một cước này cũng không dùng lực, chỉ là để đại hắc cầu ăn chút đau khổ. Nhìn về phía thần suối cùng tiên tiên thánh thể đạo thai, Diệp Phàm vẫn là chỉ có thể lắc đầu than nhẹ. Chính mình cũng như thế xem chừng, vẫn là bị hắc hoàng hố. Cùng lúc đó, đại la thiên bên trong, một đạo đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh, mở hai mắt ra, chuyển động thân thể, nhìn về phía Câu Trần tinh vực. Hắn cảm giác được quen thuộc khí tức, ánh mắt đặt ở nhân gian vũ trụ, lập tức liền biết rõ xảy ra chuyện gì. Cái này tiểu hắc, làm việc vẫn là trước sau như một không đáng tin cậy. Vô Thủy có chút bất đắc dĩ cười nói. Chương 479, cửu thế hợp nhất, cuối cùng gặp tiên chương 479, cửu thế hợp nhất, cuối cùng gặp tiên 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 thánh thể đạo thai. Cái này thể chất muốn hình thành điều kiện, cũng không đơn giản, có thể nói là rất hà khắc. Vô Thủy đối với điểm ấy, đó cũng là rất rõ ràng. Ngoại giới muốn xuất hiện loại thể chất này, cần tiên tiên đạo thai cùng thánh thể kết hợp. Vô Thủy biết rõ tiểu hắc, cho tới nay tâm nguyện đều là hy vọng có tiên thiên thánh thể đạo thai xuất hiện. Không nghĩ tới lần này tiểu hắc đem Diệp Phàm hố. Diệp Phàm mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm vạn vật mâu khí đỉnh. Chỉ có đỉnh này mới có thể tại hắn ngây thơ thời điểm, đối hắn thực hiện bộ phận ảnh hưởng. Bởi vì đây là hắn chứng đạo chi khí, cả hai là một thể. Vạn vật mâu khí đỉnh run rẩy, kém chút vỡ nát. Hắc hoàng cái này thời điểm, đã từ vũ trụ biên hoang trở về. Đại hắc cẩu mặc quần có hoa, hai chân sau đứng trên mặt đất, trầm mặc không nói. Diệp Phàm cứ như vậy nhìn xem đại hắc cẩu, một câu cũng không nói, nhìn hắn chằm chằm thật lâu. Đang nhìn Hắc Hoàng rất lâu, Diệp Phàm chỉ có thể nói nhỏ mắng: "Hắc Hoàng, ngươi cái này hỗn đản." Hắc Hoàng nghe được câu này về sau, khó được không có phản bác, mà là túi đầu không nói, bởi vì hắn biết mình đây là đem Diệp Phàm hố. Một mực giết mặc kệ trôn, hiện tại một đống hố chờ lấy Diệp Phàm đi lấp. Diệp Phàm thở dài một tiếng, phòng đến phòng đi, vẫn là không có phòng qua Hắc Hoàng. Hắn trỗi trải qua cái này phàm nhân cả đời, mặc dù ngắn ngủi, lại là khắc cốt minh tâm, bằng không cũng sẽ không ở đại mộng vạn cổ quá trình bên trong bình tĩnh. Diệp Phàm cũng không phải là người vô tình, nhìn xem thần suối, ánh mắt lộ ra nhu hòa ánh mắt. Thần suối mặc dù đối với Diệp Phàm thân phận rất kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận hắn thân phận. Nàng ưa thích chỉ là Diệp Phàm, cùng hắn thân phận không có quan hệ, mà lại nàng cùng Diệp Phàm cơ hồ dắt tay cả đời, nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn, muốn cứ như vậy kết thúc. Diệp Phàm nghe vậy đương nhiên sẽ không cho phép, mà là đem nó phong nhập nguyên bên trong, mang về ở trong thiên đình, sau đó lần nữa tiến vào ngủ say bên trong. Tại Diệp Phàm ngủ say về sau, Tiểu Tùng tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy Hắc Hoàng dáng vẻ về sau, nhịn không được dò hỏi: "Sư tôn, đây là thế nào?" Người của thiên đình đều biết rõ, con chó này làm việc khó tin cậy nhất. Hắn hôn trướng sự tích vẫn luôn tại lưu truyền. Hiện tại nhìn thấy Hắc Hoàng bộ dáng như vậy về sau, Tiểu Tùng biết rõ, sợ là Hắc Hoàng làm sự tình gì, đem sư tôn cho hố. Bằng không cũng không phải là biểu tình như vậy. Dĩ vãng Hắc Hoàng thế nhưng là không sợ trời không sợ đất, làm sao lại như thế hủ dũ, hiển nhiên là bị đả kích. Đại mộng vạn cổ đã coi như là viên mãn, chỉ là còn tại trong lòng đạp con đường trường sinh, tại cái này một đạo bên trong tìm kiếm. Hắc Hoàng đơn giản giải thích một cái, muốn triệt để tỉnh lại, còn không biết rõ muốn bao nhiêu vạn năm về sau. Tiên nàng, Tiểu Tùng nhìn thấy bị phong ấn ở nguyên bên trong thần suối, không hiểu nghĩ tới điều gì, lễ kính có thừa, nhịn không được thi lễ một cái. Nhất là còn có cái kia anh hải, lập tức để hắn minh bạch. Kết hợp Hắc Hoàng sư bá một mực chỗ nhắc tới tiên tiên thánh thể đạo thai, hẳn là tại sư tôn đại mộng vạn cổ quá trình bên trong, thật bị Hắc Hoàng sư bá hố. Đừng nói nữa, Hắc Hoàng không nhắc lại lên chuyện sự tình này. Việc này chung quy là hắn thẹn với cái kia thiếu nữ. Lúc này, trong vũ trụ cửu long kéo quan xuất hiện lần nữa. To lớn chín bộ long thi lôi kéo to lớn quan tài đồng tao cổ, đi chậm rãi từ khu vực này tiến vào mặt khác một vực. Có không ít thiên tiêu đang đuổi trục cửu long kéo quan, đáng tiếc không người nào có thể đuổi kịp, liền đến gần tư cách đều không có. Liên liên thiên đỉnh đều đang tìm kiếm cửu long kéo quan, đáng tiếc cũng là vô duyên nhìn thấy. Có người trong vũ trụ gặp được có năm màu tiên quang chủ thiên, nơi đó có năm cái tạo hóa nguyên nhãn. Cái này tạo hóa nguyên nhãn tại cung cấp nuôi dưỡng quả trứng đa kia. Thế gian tạo hóa nguyên nhãn đều để bất tử thiên hoàng tại vô tận tuế nguyệt trước tìm được, một cái cho thiên hoàng tử, năm cái cho quả trứng đa kia. Chỉ là bất tử thiên hoàng sau khi chết, cái này trứng đá liền một mực không biết tung tích, hiện tại xem ra là đã rơi vào hư không đại đế trong tay. Hắc Hoàng khi biết cái này trứng đá lai lịch về sau, nhịn không được tiến hành suy đoán. Cái này trứng đá khả năng một mực tại hư không đại đế trong tay tiếp nhận bồi dưỡng, hiện tại là sắp xuất thế dấu hiệu. Ngày xưa hư không đại đế mặc dù là tiên hoàng thi thể thông linh, lại là không chịu tiếp chịu không được chết tiên hoàng hết thảy. Không nghĩ tới đem cái này trứng đá nhận, quả thực để Hắc Hoàng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ nói ngày xưa hư không đại đế chỉ là nhìn không lên tiên hoàng tử? Tiểu Tung nhịn không được nói. Phải là. Hắc Hoàng gật đầu nói. Liên hắn đều xem thường tiên hoàng tử, hư không đại đế làm sao có thể thấy thượng tiên hoàng tử? Cho nên hư không đại đế sắp để cái này trứng đá xuất thế mục đích vì sao? Hắc Hoàng mắt chó bên trong lộ ra suy tư quan mang. Chẳng lẽ nói là vì cùng tiên tiên thánh thể đạo thai tranh phong? Hư không đại đế cùng vô thủy đại đế hai người, từ nhỏ yếu đến tiên vương thời kỳ, vẫn luôn tại huyết chiến, vẫn luôn không có phân ra thắng bại. Chẳng lẽ hiện tại là nghĩ cách đời giao phong sao? Hắc Hoàng trong lòng chẳng biết tại sao, ra đời ý nghĩ này. Nếu là như vậy, phong chìm vạn cổ vô thủy kinh nên xuất thế. Tuế nguyệt như toi đưa, đoạn này tuế nguyệt bên trong, không ngừng có thiên tiêu tuấn kiệt bậc khởi, lưu lại một đoạn vô địch truyền thuyết. Trong lúc này nhân gian vũ trụ lần lượt có tân đế đản sinh, Có người nghe nói ngày xưa truyền thuyết, tựa như thần thoại, cổ lão sinh linh, chưa giáng lâm thế gian, để hết thảy đều tựa như thần thoại. Vô luận nhân hoàng, vẫn là Dương Đế, Đế Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn những người này chỗ lịch sử quá cổ xưa, nhân gian vũ trụ phổ thông tu sĩ, cho rằng những người này giống như thần thoại. Chỉ có thực sự hiểu rõ lịch sử, mới biết rõ những người này truyền thuyết làm thật, cực kỳ kinh khủng. Nhân gian vô địch thần thoại vẫn tại viết lên, dị vực cùng nhân gian tranh phong vẫn như cũ. Tại vũ trụ nơi nào đó, cực giai phong thủy bảo địa. Một cái phục trang đẹp đẽ bản tử ngủ say tại cổ quan bên trong, người bình thường đều khó mà tìm tới nơi này. Trải qua vạn cổ tuế nguyệt, cái này bản tử thể nội đã có 9 đạo ấn ký. Cái này 9 đạo luân hồi ấn khắp nơi dung luyện làm một thể, dự định quán thông làm một thể, tại tế tụ hợp nhất. Cái này mỗi đạo luân hồi ấn phía trên đều hiển hiện lấy đã từng quá khứ, có loạn cổ kỷ nguyên chuyện cũ, cũng là thần thoại thời đại chuyện xảy ra. Thái cổ, hoang cổ, từng màn luân hồi sự tình tại luân hồi ấn bên trong hiện hiện, phản phất là lịch sử bức tranh hiện ra, phát ra tuế nguyệt thương tăng khí tức 9 đạo luân hồi ấn tại lẫn nhau quán thông, tại dung luyện làm một, đang tiến hành một loại nào đó thăng hoa. Liên liên đoạn đức thân thể đều phát ra sáng chói quang huy, hướng về tầng thứ cao hơn tiến hành rời bọn. Đại La Tiên, Đế Tôn mở hai mắt ra, nhìn về phía nhân gian vũ trụ kia ngay tại thuế biến đoạn đức, ánh mắt thương tang vô cùng. Sư Tôn, người rốt cục thành tiên. Từ bước lên luân hồi lộ một khắc này, Sư Tôn rốt cục công đức viên mãn. Đoạn đường này đi tới, liên liên Đế Tôn đều vì hắn cảm thấy lòng chua xót. Đúng vậy a, Minh Tôn rốt cục thành tiên. Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn cũng chạy đến, lúc này hai người đều là gật đầu phụ họa, vì đó cảm khái. Bọn hắn cùng Minh Tôn đều là thần thoại thời đại chứng đạo thiên tôn. Như thế dài dằng dặc 5 tháng trôi qua, Minh Tôn rốt cục thành tiên, thật sự là để cho người ta vì đó cảm khái. Minh Tôn cũng là khổ tận cam lai. Trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, nhìn thấy thành tiên chi quang. Chương 480, ta chưa tráng tráng thì có biến. Chương 480, ta chưa tráng tráng thì có biến lượng. Đế Tôn gật đầu nói, xem ra thông cổ kim cũng không cần sử dụng, Diệp Phàm đều nhanh thành hồng trần là tiên. Ừm, Diệp Phàm hồng trần tiên đạo lộ ra có ta dự kiến. Linh Bảo Thiên Tôn hơi kinh ngạc nói, xác thực, ngày xưa chúng ta đạp vào con đường này, đều là thời gian dài ngơ ngơ ngác ngác, ý thức không rõ. Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu nói, Diệp Phàm hồng trần tiên đạo đường, đều là thời gian dài bảo trì thanh tỉnh, cơ hồ không có ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Minh Tôn thành tiên, ngươi muốn gặp hắn sao? Linh Bảo Thiên Tôn cười nói, tại Minh Tôn không có thành tiên thời điểm, liền bị Đế Tôn ma luyện không nhẹ. Nếu để cho hai người gặp nhau, Minh Tôn biết rõ Đế Tôn dị vãng ma luyện đều là cố ý, cũng không biết rõ ra sao biểu lộ. Không cần, thành tiên cũng không tính cái gì, còn cần tiếp tục ma luyện mới được. Đế Tôn lắc đầu nói, thành tiên, cho dù là hồng trần tiên, Đế Tôn cũng cho rằng, kia chỉ là sư tôn điểm xuất phát, cần tiến hành ma luyện mới được. Làm sao có thể bởi vì thành tiên liền từ bỏ ma luyện? Đế Tôn đối với đoạn đức hiểu rất rõ. Tại sau khi thành tiên, tất nhiên sẽ thư giãn xuống tới, cho nên nhất định phải hùng hăng ma luyện, đối hắn tiến hành thúc dụ. Nghe được Đế Tôn lời nói, hai người đều không có ngoài ý muốn. Lấy Đế Tôn tính cách, làm sao từ bỏ ma luyện Minh Tôn? Đương nhiên, hai người bọn họ cũng cảm giác Minh Tôn còn có tiềm lực không có nghiền ép ra, cần hung hăng ma luyện mới có thể để cho hắn bộc phát tiềm lực. Hết thể nhìn như bình tĩnh, trên thực tế lại là báo tố sắp xảy ra khúc nhạc dạo. Đế Tôn không hiểu nói ra câu nói này về sau, để Linh Bảo trong lòng hai người giật mình. Chẳng lẽ Hắc Ám muốn tới sao? Linh Bảo Thiên Tôn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, dò hỏi. Không hiểu có loại dự cảm. Đế Tôn đáp lại nói, bất quá cho dù là Hắc Ám tiến đến, hẳn là cũng không có tiên đế cấp độ xuất thủ. Có Hoang Tiên Đế cùng nhân hoàng tại, quỷ dị tiên đế khó mà xuất thủ. Chỗ kia phong thủy bảo địa bên trong, đoạn đức thuế biến vẫn tại tiếp tục. Cửu thế hợp nhất, mặc dù mỗi một thế cũng khác nhau, trên thực tế trên bản chất hay là hắn. Đây chính là đoạn đức chỗ đặc thủ, người còn lại đạp vào luân hồi ấn con đường thành tiên. Cái kia chỉ có một con đường chết, chỉ có hắn mới thành công. Cửu thế luân hồi ấn hợp nhất, nở rộ sáng chói tiên quang. Đoạn đức tử trong quan một tỉnh lại, trong mắt có vẻ mờ mịt, còn có trải qua tuế nguyệt tương tang. Ta là Tào Vũ Sinh, ta là đoạn đức. Đoạn đức đang thì thào tự nói, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Sau một khắc, trong mắt mê mang tan đi, trở nên thanh tỉnh, ánh mắt kiên định. Tào Vũ Sinh là ta, Đoạn Đức cũng là ta. Đoạn Đức ánh mắt thâm thúy, cửu thế luân hồi, hắn trên thực tế vẫn luôn là chính mình, chưa từng có cải biến. Hoang đi nơi nào? Đoạn Đức chẳng biết tại sao, nhìn về phía thương cùng, trong mắt đều là nghi hoặc. Nhớ lại đi qua, ánh mắt có chút đỏ lên. Cùng một chỗ ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn xinh đẹp hoạt bát thỏ nhỏ. Còn có Hiếu Chiến Thiên giáng nghĩ, Long Hành Hổ Bộ Thập Quan Vương. Cuối cùng, Đoạn Đức hai mắt nhắm lại, nhịn không được khẽ thở dài, "Hoàng, hảo huynh đệ của ta, ngươi ở nơi nào?" Tại thời đại kia, hoang trên một người đường, thẳng hướng phương xa, từ từ đi xa. Hắn muốn hỗ trợ, đáng tiếc tại cái kia nhất náo động thời đại, hắn qua yếu cuối cùng mai táng tại địa phủ phía dưới Minh Thổ, mang theo tiếc nuối bị mai táng. Bây giờ nhớ lại đi qua, trước kỷ nguyên cố nhân, ở thời đại này, tựa hồ chỉ còn lại hắn một người. Đoạn Đức cảm xúc rất nhanh liền thu liễm, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhìn về phía thiên đỉnh. Không biết rõ Diệp Phàm kia tiểu tử, còn ở đó hay không? Còn có kia chó chết, tốt nhất cho ta còn sống. Đoạn Đức đứng chắc tay, nhanh chân đạp về thiên đỉnh, vây vang đắc ý yên lặng thành tiên, không phải tác phong của hắn. Không tiến hướng thiên đình một nhóm, luôn cảm giác cái này thành tiên cũng là thiếu khuyết cái gì. Thành tiên không gặp gỡ cô nhân ngày xưa, giống như cầm ý để ra hành. Đoạn Đức xài bước vào thiên đình, không có che lấp tự thân khí tức ý tứ. Thiên đình bên trong, Hắc Hoàng thân là thiên đình phụ tá, tại Diệp Phàm không có ở đây tình huống dưới, đó chính là hắn một người sư tôn. Báo, có thiên đình cường giả vội vã mà đến, lớn tiếng nói. Nói, Hắc Hoàng chó mô hình nhân dạng, mở miệng dò hỏi. Nếu như không nhìn hắn bộ dáng lời nói, sợ là coi là thật sẽ coi là đây là một vị tuyệt thế vô song đại đế. Thiên đế cố nhân tới thăm. Thiên đỉnh cường giả đáp lại nói. Thiên đỉnh cố nhân. Đại Hắc cầu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói, là ai? Cái này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc, thiên đế cố nhân không ít, nhưng là đều rất ít hiện tại nhân gian. Nhất là đều đi qua lâu như vậy, làm sao còn có cố nhân? Là một cái đạo sĩ. Tên này thiên đỉnh cường giả cũng không nhận ra Đoạn Đức, luôn cảm giác rất quen thuộc, nhưng là chính là không cách nào nhận ra tới. Đạo sĩ. Hắc Hoàng mắt cho có vẻ suy tư. Chẳng lẽ là hắn? Chẳng biết tại sao, trong lòng có cảm giác không ổn. Cái này đạo sĩ không phải là cái kia chết bàn tử đi. Chó chết, còn chưa tới ra nên tiếp đạo ra. Thiên cung bên ngoài, chuyển đến một đạo thanh âm phách lối. Nghe được thanh âm này về sau, đại hắc cầu trên mặt đều là đăm chát. Mẹ nó, thật là cái này chết bàn tử, chẳng lẽ hắn thật thành tiên không thành? Lúc này, một cái sắc mặt hồng nhuận béo đạo sĩ chắc tay, nhanh chân đi đến, trên mặt đều là ý cười. Người cái này chó chết, làm sao vẻ mặt này, đây là không chào đón đạo ra sao? Vẫn là nói ta thành tiên, ngươi không cao hứng rồi. Đoạn Đức ánh mắt ngưng tụ, không uy mà giận, có cố khí tức bộc phát, hướng về đại hắc cầu ép đi. Chết bản tử, ngươi khoan đắc ý, bản hoàng muốn thành tiên bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đại hắc cầu không sợ chút nào, hắn hắc hoàng cũng là có bối cảnh người, cái này bản tử cho dù thành tiên, còn dám đối với hắn thế nào? Thật sao? Đoạn Đức lắc đầu, trên mặt tái hiện dị vang tiểu dung, một cỗ hèn mọn khí tức phát ra. Ngươi cái này chó chết, không nghĩ tới đều một cái kỷ nguyên, không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở đó. Đoạn Đức nhận ra cái này chó chết thân phận, trước kỷ nguyên. Xem ra ở thời đại này, cũng không phải là không có người quen biết cũ a, cái này chó chết chính là một người trong số đó, đều lâu như vậy, còn âm hồn bất tán. Ngươi đang nói cái gì? Bản hoàng vũ nội độc tôn, là thiên đỉnh chúa tể, làm sao lại chết? Đại hắc cẩu cũng không có nghe rõ ràng Đoạn Đức nói tới chính là kỷ nguyên, mà không phải thời đại. Xem ra ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Đoạn Đức nhịn không được thở dài, không có lại hỏi thăm. Diệp Phàm kia tiểu từ đâu? Tại sao là ngươi tọa trấn thiên đỉnh, thật đem mình làm thiên đế? Đoạn Đức hơi nghi hoặc một chút nói, còn có đối đại hắc cẩu coi nhẹ. Đang lột xác, không nghĩ tới ngươi trước tiên có thể hắn một bước thành tiên, đoạn đường này đi tới không dễ dàng đâu. Đại hắc cẩu tự nhiên biết rõ Đoạn Đức thân phận, nhịn không được châm chọc nói. Đây cũng là Đoạn Đức thành tiên, hắc hoàng mới không có trực tiếp nào tới, chỉ có thể dùng ngôn ngữ công kích một cái. Cho dù là dạng này, đại hắc cẩu cũng vẫn tại khắc chế. Lâu như vậy không gặp, cái này chết bản tử hay là hắn khắc tinh? Hắc hoàng cương ép áp chế lửa giận, trong lòng tại lẩm bẩm, ta chưa tráng, tráng thì có biến. Hắn biết rõ bây giờ không phải là cái này chết mập mạp đối thủ, chỉ có thể chờ đợi sau đó. Về sau có là cơ hội báo thù. Hắn hắc hoàng có đầy đủ thời gian chờ đợi. Chương 481, Tiên Vương Tề Xuất. Chương 481, Tiên Vương Tề Xuất. Nghe được hắc hoàng nói như vậy về sau, Đoạn Đức không có phản bác. Chính mình thành tiên tốc độ xác thực quá chậm, mặc dù làm gì chắc đó, nhưng là tốc độ rất chậm. Từ hắn đạp vào luân hồi con đường cho tới bây giờ, thời gian lưu chuyển đều không biết rõ đi qua bao lâu. Hắc hoàng nhìn thấy Đoạn Đức trầm mặc, hiện tại địch mạnh ta yếu, cũng không có tiếp tục mở miệng, phòng ngừa Đoạn Đức thẹn quá hóa giận. Ngay tại cái này thời điểm, thiên đình chỗ sâu có cố đặc thù ba động xuất hiện, đây là trung cực nhảy lên khí tức. Có người dự định tại một thế này thành đế, có người dự định chứng đạo là đế, vẫn là thiên đình người. Hắc hoàng hơi kinh ngạc, lập tức giật mình nói, nguyên lai là Tiểu Tùng, không nghĩ tới là hắn chứng đạo là đế. Tiểu Tùng từ thiên đình chỗ sâu đi ra, sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói, Hắc hoàng sư bá, ta sắp thành đế. Nguyên lai là Đoạn Đức sư bá, xem ra ngươi luân hồi trở về, đã lâu không gặp. Tiểu Tùng cũng nhìn thấy Đoạn Đức mở miệng chào hỏi. Đoạn Đức cũng cười đáp lại nói, Tiểu Tùng a, không nghĩ tới ngươi sắp thành đế. Nhanh như vậy? Hắc hoàng hơi kinh ngạc, trong lòng giật mình. Ừm, Hắc hoàng sư bá, thật sự là khống chế không nổi, chạy tới thành đế bên dưới. Tiểu Tùng nói, hắn đoạn này tuế nguyệt đến nay đều là lật xem các loại cổ kinh, nghiêm túc nghiên cứu Diệp Phàm lưu lại xuống tới pháp môn, đối với cái này rất có cảm ngộ. Tại bất chi bất giác ở giữa đã một bước đạt chứng đạo biên giới. Đến cái này tình trạng, Tiểu Tùng cũng chỉ có thể độ đế kiếp. Thiên đình xuất hiện vị thứ hai đại đế, để toàn vũ trụ đều cảm thấy chấn kinh. Sau đó trong thời gian, Đoạn Đức cũng không có lựa chọn ly khai, mà là đợi tại thiên đình bên trong. Đối với Đoạn Đức tới nói, hắn là hồng trần tiên, cho dù là đợi tại không có trường sinh vật chất nhân gian, cũng sẽ không lão hủ. Ngay tại Tiểu Tùng độ đại đế kiếp thời điểm, hỗn độn hư không bên trong cũng có dẫn động tiên vương kiếp. Kinh khủng tiên vương kiếp ba động, lần nữa dẫn động chư thiên sinh linh chú ý đã cách nhiều năm, nhân gian vũ trụ lần nữa đản sinh tiên vương. Ai tại độ kiếp? Đoạn Đức ngữ khí hơi kinh ngạc. Nhân gian vũ trụ lại đản sinh tiên vương, đây là muốn cực điểm huy hoàng sao? Mặc dù tại chính thức náo động trước mặt, liền tiên vương đều sẽ vỡ lạc. Nhưng là tiên vương cũng rất khó ra, tại dị vãng thời điểm, một vị tiên vương cường giả đã có thể quan sát đại giới tuế nguyệt vận chuyển, đứng tại thế giới đỉnh điểm sinh linh. Tựa như là hắn, nhịn lâu như vậy cũng mới đạt tới hồng trần tiên mà thôi, cự ly tiên vương còn có một đoạn đường muốn đi. Kia độ kiếp người là bản vương. Đoạn Đức nhìn thấy kia độ kiếp người thời điểm, con mắt có chút không thể tin. Cùng loạn cổ kỷ nguyên bản vương một cái khuôn đúc ra, nhất là khí tức đều rất tương tự, cái này khiến Đoạn Đức cảm thấy không thể tin. Đối với bản vương, Đoạn Đức cũng không lạ lắm, ngày xưa hắn cũng nhận qua bản vương che chở. Nhất là bản vương che chở qua hoàng, đối với bọn hắn ân huệ rất lớn. Không đúng, đây không phải là bản vương. Đoạn Đức lắc đầu nói, biết rõ người này cùng bản vương tương tự, nhưng là không thể nào là bản vương. Người này là nhân hoàng đệ tử bản hoàng. Hắc hoàng mở miệng nói ra độ kiếp người thân phận. Bản hoàng. Đoạn Đức cũng nghĩ đến người này, không nghĩ tới hắn cùng loạn cổ kỷ nguyên bản vương có quan hệ. Ừ, nghe nói hắn là bản đạo bất tử dược hóa hình mà ra. Hắc Hoàng gật đầu nói, có chút bất tử dược là tiên vương biến thành, bản đạo bất tử dược hẳn là trước kỷ nguyên bản vương biến thành. Bản vương, danh tự này rất cổ lão, là trước kỷ nguyên bên trong tiên vực uy tín lâu năm tiên vương cường giả. Đi theo trước kỷ nguyên hoang tiên đế có đại nhân quả, nhất là tại cái này kỷ nguyên, từ bất tử dược hóa hình bản hoàng, càng là nhân hoàng đệ tử, nhân quả quá lớn. Loại quan hệ này, cho dù là Hắc Hoàng đều muốn cảm thấy hâm mộ. Mặc dù chính hắn phía sau cũng có rất lớn quan hệ. Thì ra là thế. Đoạn Đức như có điều suy nghĩ nói, hắn vẫn là ban đầu hắn sao? Vẫn là nói cái này kỳ thật cũng là một loại đặc thù luân hồi. Đoạn Đức trong lòng xuất hiện nghi hoặc, có vấn đề xuất hiện, hắn đang suy nghĩ cái này bản hoàng đến cùng là bản vương, vẫn là tân sinh cá thể. Đã là tân sinh cá thể đi, không phải bản thân ai có thể nói rõ đây. Hắc Hoàng lắc đầu nói, loại này bí ẩn, ngoại trừ chính bản hoàng bên ngoài, ai có thể nói rõ ràng. Chư thiên sinh linh đều đang kinh ngạc thốt lên, lại một vị tiên vương xuất hiện. Nhiều năm như vậy nhân gian vũ trụ cũng không có động tĩnh, không nghĩ tới lập tức liền lại có tiên vương xuất hiện. Nhất là vị này tiên vương vẫn là nhân hoàng đệ tử. Tại bàn hoàng độ kiếp thành công một khắc này, chư thiên sinh linh vốn cho là cứ như vậy kết thúc. Ai có thể nghĩ đến, hỗn độn hư không lại có người dẫn động đại kiếp. Vẫn như cũng là tiên vương đại kiếp khí tức, phản phất muốn hủy diệt chư thiên, vô cùng kinh khủng, để chư thiên sinh linh đều cảm thấy kiềm chế. Chư thiên sinh linh chỉ cảm thấy nhân gian vũ trụ muốn nguy tiên. Hai người liên tiếp độ kiếp, vẫn là tiên vương đại kiếp. Trải qua những năm này phát triển, xung quanh giới vực mặc dù có thế giới xuất hiện chuẩn tiên vương, nhưng là chân chính tiên vương, ngoại trừ nhân gian vũ trụ bên ngoài, tốt còn không có còn lại thế giới xuất hiện qua. Lần này lại là ai tại độ kiếp? Đoạn Đức buồn bực, chính mình vừa thành tiên liền xuất hiện nhiều như vậy tiên vương. Hắn nguyên bản đang còn muốn còn lại lão bằng hữu trước mặt trang bức. Hiện tại liên tiếp xuất hiện tiên vương, cho dù là Đoạn Đức cũng không dám đàm luận trang bức sự tình. Tại nhiều như vậy tiên vương trước mặt, mặc dù Hồng Trần Tiên rất là thủ, nhưng là cuối cùng không có đi đến tiên vương cấp độ. Lần này độ kiếp người là Thanh Đế. Liên liên Đoạn Đức đều có chút kinh ngạc. Thanh Đế người này, ở trong cổ sử, liên quan tới hắn ghi chép cũng không nhiều. Chỉ biết rõ tại cái này kỷ nguyên bên trong, vừa xuất thế, đó chính là tiên vương. Đằng sau chuyển thế đồng tu, cùng một vị khác Lục Kim Thiên Hoàng đánh vỡ vạn đạo chứng đạo là đế. Thanh Đế. Như vậy nói như vậy, vị kia Lục Kim Thiên Hoàng cũng sắp. Hắc Hoàng nghe được là Thanh Đế độ kiếp về sau, trong lòng lập tức liền minh bạch. Thanh Đế độ tiên vương kiếp, như vậy cùng hắn không phân trên dưới Lục Kim Thiên Hoàng, hẳn là cũng muốn độ kiếp mới đúng. Nhân hoàng những đệ tử này mỗi cái đều là yêu nghiệt. Đoạn Đức nói ra câu nói này về sau, trầm mặc. Hắn thật vất vả thành tiên, đang muốn trăng bước, lập tức liền toát ra nhiều như vậy tiên vương, để Đoạn Đức có chút xấu hổ. Ban tử, ngươi cái gì thời điểm thành vương? Hắc Hoàng nhìn thấy Đoạn Đức trầm mặc, trực tiếp đâm thầm nghĩ. Hai người thân là kẻ thù cũ, hắn tự nhiên là biết rõ Đoạn Đức suy nghĩ trong lòng. Không có nhanh như vậy. Đoạn Đức lắc đầu nói, thành vương nào có dễ dàng như vậy, cho dù đạo gia là Hồng Trần Tiên, nhưng là cũng có một đoạn đường muốn đi. Hắn vừa mới Hồng Trần Tiên, nhưng là muốn lập tức đạt tới tiên vương, cũng không có dễ dàng như vậy. Hỗn độn hư không bên trong, Thanh Đế độ kiếp xong về sau, như là Hắc Hoàng dự đoán, độ kiếp người chính là Lục Kim Tiên Hoàng. Ngày xưa bên trong Lục Kim Tiên Hoàng chính là Thanh Đế đối thủ. Bây giờ Thanh Đế độ kiếp thành vương, hắn tự nhiên là theo sát phía sau. Đối với chư thiên sinh linh tới nói, đây cũng là bạo kích. Thiên vương cùng Diễm Phun, đây là nhân gian vũ trụ nội tình nguyên nhân. Tại cùng cái thời gian liên tiếp xuất hiện sinh linh độ kiếp, không đơn thuần là chư thiên sinh linh tại rung động, liền liền vũ trụ chúng sinh đều đang khiếp sợ. Chương 482, Tiên tri cực đỉnh chương 482, Tiên tri cực đỉnh tại Lục Kim Tiên Hoàng độ kiếp về sau, vũ trụ chúng sinh coi là cứ như vậy kết thúc thời điểm, ai có thể nghĩ tới cũng không có kết thúc. Lại có người tại độ kiếp rồi, vẫn như cũng là tiên vương đại kiếp. Chư thiên sinh linh đều chết lặng, không tiếp tục ngạc nhiên. Độ kiếp liền độ kiếp đi. Chư thiên sinh linh đều có chút cảm thấy tập mãi thành thói quen. Lần này độ kiếp chính là Thái Dương Thánh Hoàng. Tại kế Thái Âm Thánh Hoàng về sau, Thái Dương Thánh Hoàng cũng đi đến cái này tình trạng. Đối với kết quả này, vũ trụ chúng sinh đều vì Thái Dương Thánh Hoàng cảm thấy hưng phấn. Tại thái cổ thời đại vẫn lạc, đằng sau lại nghịch thiên trở về, Thái Dương Thánh Hoàng tu hành đường, thế nhưng là cực kỳ long đong. Trải qua nhiều năm tu hành, rốt cục muốn được chứng tiên vương. Thái Dương Thánh Hoàng bởi vì là đi truyền thống chân tiên đạo đường nguyên nhân, tại độ kiếp thời điểm, lộ ra rất gian nan. Đây là sự thực tại nghịch tiên mà đi, lấy sức một mình đối kháng chư thiên đại đạo tẩy lễ. Cho dù là nhiều lần nhục thân nổ tung, hóa thành máu và xương, vẫn như cũng vượt khó tiến lên, đang đối kháng với cái này kinh khủng tiên vương đại kiếp. Cũng may, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, rốt cục độ kiếp thành công, đứng ở tiên vương lĩnh vực đế quan chư hoàng đô núi lòng một hơi, vừa rồi thời điểm, cho dù bọn họ đối với Thái Dương Thánh Hoàng tự tin, cho rằng hắn có thể độ kiếp thành công. Nhưng là quá trình này, thật sự là quá nguy hiểm. Đây cũng là tiên vương cực kỳ khó thành nguyên nhân. Ngoại trừ muốn tu hành đến dẫn động tiên vương đại kiếp rất khó, càng trọng yếu hơn chính là đại kiếp không dễ dàng độ kiếp thành công. Hiện tại Thái Dương Thánh Hoàng độ kiếp thành công, tự nhiên để bọn hắn nới lòng một hơi. Lần này nhiều như vậy tiên vương xuất hiện, nhân gian vũ trụ thực lực lại lớn mạnh. Thái Âm Thánh Hoàng nhịn không được cảm khái nói, tại thành vương về sau, hắn đều là tọa trấn tại Đại La Thiên hoặc là đế quan. Hiện tại lão hữu độ kiếp, Thái Âm Thánh Hoàng xuất hiện trên đế quan đứng ngoài quan sát. Đúng vậy a. Đại Băng Hoàng cảm khái nói, cái gì thời điểm ta mới có thể thành tiên vương? Thái Âm cùng mặt trời lần lượt trở thành tiên vương, cái này khiến Đại Bằng Hoàng có bức thiết cảm giác. Yêu Hoàng đạo hữu, ngươi cũng sắp a? Thái Âm Thánh Hoàng nhìn về phía Tuyết Nguyệt Thanh dò hỏi. Thái Âm đạo hữu nhãn lực không thay đổi a, còn kém cách nhau một đường. Tuyết Nguyệt Thanh mở miệng nói, hắn những năm này đều đang vì thành vương mà cố gắng, tu luyện tới bây giờ, chỉ kém cách nhau một đường, liền có thể nếm thử dẫn động tiên vương đại kiếp. Tiên vương bất quá là trên tiên lộ điểm xuất phát, tại đạt tới tiên vương về sau, mới phát giác cái gì là đại đạo không mở, vĩ ngạn vô biên. Thái Âm Thánh Hoàng cảm khái nói, chỉ có đến tiên vương lĩnh vực này, mới có thể phát giác lĩnh vực này gian nan. Mỗi lần tiến bộ đều rất khó, chỉ có thể dùng thời gian đến ma luyện tự thân, đạo hạnh đang thong thả tăng trưởng. Nhân gian vũ trụ lập tức xuất hiện 4 vị tiên vương, quả thực để cho người ta cảm thấy sợ hãi thán phục. Về phần nhân gian vũ trụ đại đạo thì là đang chấn động, phản phất tại gieo họ. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy tiên vương, kia mang tới kết quả có thể tưởng tượng được. Nhiều như vậy tiên vương trả lại, thanh thế to lớn. Tại tiểu Tùng độ kiếp không bao lâu, Diệp Phàm tỉnh lại. Lúc này tiên vương trả lại đã kết thúc, Diệp Phàm cũng phát giác thiên địa hoàn cảnh biến hóa. Tại trải qua tìm kiếm về sau, lập tức liền biết rõ tiền căn hậu quả. Nhiều như vậy tiên vương, liên liên Diệp Phàm đều cảm thấy kinh ngạc. Bất quá cũng không có quá để ý, hắn chỉ là kinh ngạc sẽ liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy tiên vương mà thôi. Đối với những người này trở thành tiên vương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy bọn hắn tình huống, không đến được tiên vương mới là ngoài ý muốn. Diệp Phàm một bước phóng ra, vượt qua vô tận tinh hà, trở về thiên đỉnh. Toàn bộ thiên đỉnh đều đang hoan hô. Thiên đế thức tỉnh, mang ý nghĩa tại hồng trần tiên đạo trên đường, bước ra một bước dài, cự ly đi thông hồng trần tiên càng gần. Khi tiến vào thiên đỉnh về sau, Diệp Phàm cũng cảm giác được quen thuộc khí tức. Bản tử. Ngay sau đó, liền thấy Đoạn Đức thân ảnh. Thật sự chính là ngươi a? Diệp Phàm hơi kinh ngạc, từ lần trước Đoạn Đức nói muốn đi luân hồi về sau, thế gian liền khó mà tìm tới tung tích dấu vết. Không nghĩ tới hắn lần nữa trở về sau, đã là hồng trần tiên. Đúng vậy a, đạo gia thành tiên, có phải hay không thật bất ngờ? Đoạn Đức cười to nói. Hắn đến thiên đỉnh chính là vì Diệp Phàm, hiện tại rốt cục trang bức thành công, tự nhiên cảm thấy rất thoải mái. Thật sao? Diệp Phàm cười cười, trên người ngươi chết tiên chú mở ra sao? Cái này nghe được câu này về sau, Đoạn Đức trong mắt quang mang ảm đạm không ít. Chết tiên chú, đây là hắn vĩnh viễn thống khổ. Tựa hồ đời này đều khó mà thoát khỏi chết tiên chú. Lúc này, thiên đỉnh có trận tĩnh hội, có thể tham dự thịnh hội này, trên cơ bản đều là thời đại kia người quân cũ. Tiên vụ tràn ngập, trên bậc thang càng là có thần lan cùng cỏ ngọc. Thiên cung náo nhiệt phi phàm, đám người gặp nhau một đường, nâng cốc luôn hoan. Đám người không khỏi đàm luận lên ngày xưa chuyện cũ. Rất nhiều hoàng tử cùng đế tử đều không có đánh vỡ bậc cha chú đại đạo gông cùng xiềng xích, chỉ có thể từ bỏ thành đế, lựa chọn phi thăng đại la thiên. Đàm luận đến năm đó cùng tiên đế cùng tề thành đế trà thiên đế đã mất đi tung tích. Có người cho rằng trà thiên đế tại vũ trụ nơi nào đó tiến hành thay biến. Đúng vậy a, tuế nguyệt như đao chạm thiên tiêu, trên đường trường sinh thán xinh đẹp. Diệp Phàm rót thạch hoàng rượu, cảm thụ được trong rượu cay độc, nhịn không được cảm khái nói. Ngày xưa đế lộ chi tranh, còn sống cố nhân quá ít. Rất nhiều ngày tư không đủ người, đều đã chết già ở trong năm tháng. Đúng vậy a, tu hành một đường, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Đoạn Đức phụ hòa nói. Tưởng tượng năm đó đế tôn tuổi nhỏ, nhân hoàng chưa sinh, duy bần đạo độc tôn, bệ nghệ thiên hạ. Bây giờ, cái này thiên hạ anh hùng như cá giết sang sông, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Đoạn Đức toàn thân mùi rượu, phát ra say ngữ. Ngươi là Đoạn Đức hay là Tào Vũ Sinh? Đại Hắc Cẩu cũng cảm thấy yêu kỳ. Đoạn Đức dạng này chôn xuống đời thứ 9, mỗi lần sống tới đều ngưng tụ luân hồi ấn, tiến hành các loại luân hồi. Có thể hắn vẫn là chính hắn sao? Tào Vũ Sinh là ta, Đoạn Đức cũng là đi ta, ta vẫn luôn chưa biến thành bất quá là danh tự thôi. Đoạn Đức ôm bầu rượu đáp lại nói, miệng lớn uống rượu, làm dịu hắn vẻ u sầu. Ban tử, đô thành tiên, ngươi còn sầu cái gì? Diệp Phàm nhìn ra hắn vẻ u sầu, mở miệng hỏi thăm. Ai, hảo huynh đệ của ta không thấy tung tích, liền lên cái kỷ nguyên cố nhân đều mất đi tung tích, cái kia kỷ nguyên người, phần lớn đều không thấy. Đoạn Đức tâm tư nặng nề, nhìn như không tim không phổi, trên thực tế một mực tại nhớ. Hảo huynh đệ của ngươi là ai? Đại Hắc Cẩu đều có chút nghi hoặc. Cái này bản tử là trước kỷ nguyên hắn cũng rõ ràng, chỉ là cái này bản tử còn có cái khác bối cảnh sao? Thế nhân đều xưng hô hắn là Hoang Thiên Đế. Đoạn Đức uống một hớp rượu, đáp lại nói, mặc dù hắn tu hành chậm chạp, nhưng là hảo huynh đệ của hắn Hoang, đã là tiên đế chi tôn. Chỉ là không biết rõ bây giờ tình huống như thế nào. Kia đoạn tuyết nguyệt, tại xung quanh giới vực chỉ có chỉ tốt ở bề ngoài ghi chép. Hoang Thiên Đế. Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ vẫn là quá xa. Tiểu tử, con đường của ngươi cũng đi mau thông. Đoạn Đức nhìn về phía Diệp Phàm nói. Không có, hiện tại bất quá là đời thứ 7. Diệp Phàm lắc đầu nói, mà lại ta đang nghiên cứu nhân hoàng trước đây vị trí cái kia lĩnh vực. Cái gì lĩnh vực? Đoạn Đức hiếu kỳ nói. Thiên tri cực đỉnh. Đây là nhân hoàng tại Hồng Trần Tiên trên cơ sở, lần nữa bước ra lĩnh vực. Dựa theo Diệp Phàm cùng chư hoàng thảo luận, lĩnh vực này có thể chém giết tiên vương. Vẹn vẹn từ điểm đó mà xem, liền đầy đủ chứng minh cái này tiên tri cực đỉnh bất phàm. Chương 483, cách đời giao phong. Chương 483, cách đời giao phong tiên tri cực đỉnh. Đoạn Đức buông xuống trong tay bầu rượu, lâm vào trong trầm tư. Liên quan tới lĩnh vực này, hắn cũng không hiểu rõ, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là không biết. Tựa hồ ngày xưa một lần nào đó vừa thức tỉnh thời điểm, nghe nói linh bảo bọn người thảo luận qua cái này tiên tri cực đỉnh. Dĩ vãng tại thần thoại lúc qua đi thức tỉnh, đều sẽ gặp được nhân hoàng bọn người. Mỗi lần thức tỉnh, bọn hắn đều sẽ có biến hóa lớn, thực lực đều đang mạnh lên liên đối lấy cái này thiên địa đều có biến hóa lớn. Hồng Trần Tiên trên thăng hoa. Đoạn Đức rất nói ra câu nói này. Tại Hồng Trần Tiên lĩnh vực bên trên tiến hành thăng hoa, cuối cùng đạt tới lĩnh vực mới. Lĩnh vực này cũng không tốt đạt tới, từ xưa đến nay bên trong, ra đời nhiều như vậy Hồng Trần Tiên, chỉ là có thể bước vào lĩnh vực này sinh linh, cũng chỉ có nhân hoàng mà thôi. Đoạn Đức suy tư thật lâu, nói ra câu nói này. Những năm này nhân gian vũ trụ, ra đời nhiều như vậy Hồng Trần Tiên, không ai có thể tại Hồng Trần Tiên phía trên tiến hành thăng hoa, đến cái tin đồn này bên trong lĩnh vực. Thử một chút đi. Diệp Phàm cười. Trên con đường tu hành, hắn không biết do gặp được bao nhiêu nan quan, đều không thể ngăn cản hắn. Cái này tiên tri cực đỉnh, để hắn có loại tính khiêu chiến. Xác thực, ngươi chính là cái gia súc. Đoạn Đức tức giận nói. Diệp Phàm mang đến cho hắn một cảm giác chính là gia súc, năm đó lần đầu gặp nhau thời điểm, hoàn toàn liền không nghĩ tới hắn sẽ đi đến như thế độ cao. Kém chút đem hắn siêu việt, may mắn chính mình sớm một bước thành tiên. Ngươi mới là gia súc. Diệp Phàm sắc mặt tối đen, nhiều năm không gặp, Đoạn Đức vẫn như cũ là miệng hạ không đức. Dưới mắt nhân gian không có trường sinh vật chất, chưa chắc không phải một loại ma luyện, sáng tạo ra càng thêm cứng cỏi tu sĩ. Đoạn Đức hồi tưởng lại trước kỷ nguyên chuyện cũ, nhịn không được cảm thán. Trước kỷ nguyên Hồng Trần Tiên chỉ có hoang một người, cũng cùng thiên địa hoàn cảnh có quan hệ, càng là tàn khốc, càng là gian nan, càng là có thể ma luyện đạo tâm. Ở trên cái kỷ nguyên bên trong, mặc dù thành tiên gian nan, nhưng là vẫn như cũ có trường sinh vật chất còn tại, để chí tôn có thể sống đầy đủ lâu. Không cách nào chân chính đập nồi dìm thuyền, không thể đạp vào con đường này. Diệp Phàm cũng đồng ý Đoạn Đức lời nói, bất quá không nói gì, mà là trầm mặc thật lâu, mới hỏi thăm. Ban tử, đế tôn thật là ngươi đồ đệ sao? Nghe được Diệp Phàm hỏi thăm về sau, Đoạn Đức nụ cười trên mặt ngừng lại. Đúng vậy, bất quá ta biết rõ, tại đoạn lạc hắc ám về sau, hắn đã không còn là hắn, hết thảy đều là thân bất do kỷ. Cho nên vô luận hắn làm ra cái gì, đều là tình có thể hiểu, ta đều có thể tha thứ hắn. Đoạn Đức đang trả lời vấn đề này thời điểm, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh, cũng không nói bên trong như vậy là nhạt. Ngươi liền không có hoài nghi tới đế tôn thân phận sao? Diệp Phàm nói. Đế tôn ở trước mặt hắn, căn bản không che giấu hành vi của mình, chủ đánh chính là thản nhiên. Đây cũng là Diệp Phàm cho rằng hắn thân phận khác thường nguyên nhân. Thân phận? Đoạn Đức nghe nói về sau, cũng không có đáp lại Diệp Phàm, mà là lâm vào trầm mặc. Nếu như đế tôn thân phận, thật như là Diệp Phàm suy nghĩ nói như vậy, đây chẳng phải là nói đế tôn thật tại nhắm vào mình. Trận này nâng cốc ngôn hoan tụ hội rất nhanh liền kết thúc. Tất cả mọi người tán đi, để không ít người cảm thấy không bỏ. Tuế Nguyệt biến thiên, gặp lại lần nữa, không biết rõ là bao lâu. Vậy anh, một ngày này, xa xôi vũ trụ chỗ sâu, truyền đến một tiếng vang thật lớn, tựa như đại đạo minh minh. Có người lại thấy được có trứng đá vỡ ra, vọt lên vô tận tiên quang, chiếu rọi nhân gian. Diệp Phàm nhìn thoáng qua, cũng không để ý mà Hắc Hoàng đạt được bẩm báo về sau, khi biết tình huống về sau, trực tiếp từ nguyên bên trong thoát khốn, cũng tự mình xin chỉ thị Diệp Phàm. Trải qua thời gian dài như vậy về sau, Diệp Phàm đã tha thứ Hắc Hoàng, đối với Hắc Hoàng ý nghĩ, đang suy tư một lúc lâu sau, vẫn là gật đầu đồng ý. Khi lấy được Diệp Phàm sau khi đồng ý, Hắc Hoàng mang theo Diệp Y Ly Thủy đi đến đế quan, ở nơi đó nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế. Tiên tiên thánh thể đạo thai cũng ra, bị Diệp Phàm đặt tên là Diệp Y Ly Thủy. Vô Thủy Đại Đế gặp được Hắc Hoàng đến về sau, thân là Hắc Hoàng chủ nhân, lập tức liền biết rõ hắn ý nghĩ. "Tiểu Hắc, ngươi cái này làm việc không đáng tin cậy a." Vô Thủy có chút bất đắc dĩ nói. "Đại Đế." Hắc Hoàng cười đùa tí từng nói, "Còn cần ngươi xuất thủ mới được. Tiên tiên thánh thể đạo thai, cũng chỉ có giao cho Đại Đế mới có thể bộc phát lớn nhất tiềm lực." Vô Thủy cũng không có cự tuyệt, nhìn thoáng qua Diệp Y Ly Thủy, cái này tiểu nam hài dáng dấp rất như là búp bê, thần sắc lại là rất kiên nghị. Tại trong thoáng chốc, Vô Thủy phảng phất thấy được đi qua chính mình, cuối cùng lựa chọn tự mình dạy bảo. Về phần kia trứng đá bên trong sinh vật xuất thế, là một đầu năm màu thần hoàng. Phụ thân. Đầu này năm màu thần hoàng hóa thành một tên thiếu niên, nhìn về phía Hư Khôn Đại Đế nói. Nghe được xưng hô thế này về sau, Hư Khôn Đại Đế ánh mắt phức tạp, cũng không có phủ nhận, cũng không có tán đồng. Ngoại trừ chính mình bên ngoài, không ai biết rõ trong lòng của hắn ý nghĩ. Đường con muốn dựa vào chính mình đi, ta chỉ là người trên con đường tu hành người dẫn đường. Hư Khôn Đại Đế nói. Cái này tiểu tiên hoàng có thể nói là chính mình thân tử, năm đó hắn tìm tới cái này tiểu tiên hoàng thời điểm, ý thức không hiện, đằng sau tự mình dùng tinh huyết của mình bồi dưỡng. Trải qua nhiều năm như vậy về sau, Hư Khôn cũng muốn để hắn có thành tựu. Sau đó trong thời gian, hai người xuất thế phảng phất là cách đời quyết đấu. Một cái là tiên vương chi tử, một cái là tiên vương chi đồ. Hai người này xuất hiện, để vũ trụ thiên kiêu ảm đạm phai mở. Cái này vốn là cái thiên kiêu xuất hiện lớp lớp hoàng kim đại thế, thế nhưng là tại hai người quang huy dưới, tất cả thiên kiêu đều khó mà ra mặt, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa bóng lưng của bọn hắn. Hai người một đường chém giết, từ vừa mới thành tựu vương giả thời điểm liền bắt đầu chém giết lẫn nhau. Một đường giết tới đại thánh, không màng sống chết, không có người tiến hành quấy rầy, mà là tại đấm máu liều mạng. Cuối cùng hai người giết tới chuẩn đế cảnh giới, thời gian ngắn ngủi kinh người. Tại ngắn ngủi 200 năm trong thời gian, liền đã trở thành chuẩn đế. Đây là một trận đỉnh phong quyết đấu, cuối cùng chém giết đến khác loại thành đạo tình trạng. Tại hai người sắp phân ra thắng bại thời điểm, có biến số xuất hiện, có người sớm xuất thế chứng đạo. Đó là cái cổ nhân, ngày xưa bởi vì độ đế kiếp thất bại, căn cơ có hại tự phong tại hiện thế, đằng sau tìm được bất tử dược, đền bù có hại căn cơ. Ở thời đại này xuất thế, đồng thời ở thời đại này chứng đạo là đế. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, hai vị thiên tư tuyệt luân tiên kiêu yêu nghiệt, lại bị cổ nhân bóp chết con đường phía trước. Thời đại này đã không có bọn hắn thành đế cơ hội, trừ phi là đánh vỡ tân đế đại đạo gông cùng xiển xích, mới có thể chứng đạo là đế. Bất quá kết cục vượt quá đám người dự kiến, hai người cũng không có lựa chọn tự phong, mà là lựa chọn tự chém, lại bắt đầu lại từ đầu tu đạo. Bởi vì hai người thọ nguyên vẫn như cũ dồi dào, vì đánh vỡ tự thân cực hạn, lựa chọn một lần nữa tu đạo. Hai người nội tình rất thâm hậu, tiềm lực lớn kinh người. Tại một lần nữa tu đạo về sau, hai người lần này chậm lại tu hành tốc độ, mặc dù là như thế, vẫn như cũ rất nhanh. Ở trong quá trình này, Vô Thủy hai người xuất thủ, đem hai người phóng tới còn lại giới vực tiến hành cổ tu. Vô luận là đế quan, vẫn là còn lại giới vực đều có hai người truyền thuyết còn xuất lại. Chương 484, thủy tổ thức tỉnh. Chương 484, thủy tổ thức tỉnh làm trở về nhân gian vũ trụ thời điểm, hai người lần nữa trở về đến khác loại thành đạo tình trạng. Sau đó tại huyết chiến, đang tiến hành trong quyết đấu cực điểm thăng hoa, đánh sâu vào vị này đại đế vạn đạo. Kết quả để thế nhân rung động, hai người vậy mà thật thành công. Đồng thời phá diệt vạn đạo, phá vỡ gông cùng xiềng xích, song song thành đế. Nhất là dĩ vãng bị cổ nhân chen ngang qua thiên tiêu, càng là đang hoan hô. Những này cổ nhân cũng coi hôm nay, để bọn hắn hung hăng ra một hơi. Ở trong quá trình này, Hắc Hoàng vẫn luôn có chú ý, hắn sợ Diệp Y Lý Thủy không thể thừa nhận bị chen ngang thống khổ, từ đó ngoài ý muốn nổi lên. Cũng may cũng không có để hắn cảm thấy thất vọng, thành công chứng đạo là đế. Kết quả này hắn cũng cảm giác kinh ngạc. Diệp Phàm biết rõ kết quả này, cũng cảm thấy vui mừng. Lúc này, hắn hành tẩu tại trong vũ trụ, tại tinh không bên trong hành tẩu, tìm kiếm Cửu Long kéo quan rơi xuống. Những năm này Cửu Long kéo quan nhiều lần xuất hiện, hắn chính là muốn đem Cửu Long kéo quan tìm ra, muốn giải khai ngày xưa hoang mang. Có ngày, vũ trụ tinh không bên trong truyền đến tiếng kinh hô. Bởi vì Cửu Long kéo quan sớm hiện, đáng tiếc không cách nào có thể lấy đuổi kịp. Cho dù là đuổi kịp, cũng không có đến gần tư cách. Diệp Phàm vượt qua mênh mông tinh hà, đáp xuống cái này Long Thi bên cạnh, nhìn xem cái này miệng quan tài, thần sắc có chút phức tạp. Cảm khái vô hạn. Hết thảy đều là bởi vì cái này quan tài mà lên, bây giờ gặp nhau lần nữa. Nhưng vào lúc này, Đoạn Đức cũng chạy đến, đầy mặt hồng quang, khóe môi nhếch lên tiểu dung. Nhìn thấy Đoạn Đức về sau, Diệp Phàm đối với hắn trong khoảng thời gian này trải qua, có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới tại thành tiên về sau, cái này bản tử vẫn như cũ không cải biến được dị vãng đam mê. Vẫn là ưa thích khắp nơi đào mộ dựa theo hắn nói, cũng là vì tìm lịch sử chân tướng, miễn cho lịch sử mai táng tại tuế nguyệt bên trong. Lại gặp được cái này quan tài, Đoạn Đức hơi xúc động. Hai người lần nữa tiến hành cổ quan, tìm được chiếc kia đang nằm quan tài nhỏ. Diệp Phàm tiến lên, trực tiếp đem cái này quan tài nhỏ nhấc lên. Chỉ là hỗn độn khí bành trướng, tiên quang bắn ra bốn phía, đây là một thế giới hùng vĩ. Tiên quang lưu chuyển, trường sinh vật chất tràn ngập, hết sức đặc thù. Đã cách nhiều năm, lần nữa gặp được cái này liên quan qua. Đoạn Đức thần sắc có chút phức tạp. "Ban tử, ngươi biết rõ cái này quan tài lai lịch sao?" Diệp Phàm dò hỏi. "Cái này cổ quan vẫn luôn có, ai cũng không biết rõ lai lịch cụ thể." Đoạn Đức lắc đầu nói. "Bất quá có thể biết được chính là, cái này Cửu Long kéo quan tại loạn cổ kỳ nguyên thời kỳ cuối, đều là nắm giữ tại hoàng trong tay. Hiện tại hoàng không biết tung tích, cái này Cửu Long kéo quan cũng không biết rõ vì sao, lưu tại trong chư thiên. Khi biết cái này cổ quan lai lịch, liền Đoạn Đức đều không hiểu rõ về sau, Diệp Phàm cũng không có lại tìm kiếm cái này cổ quan lai lịch. Cái này cổ quan bản chất rất cao, liền hắn đều không thể nhìn thấu. Chư thế bên ngoài, mấy người xếp bằng ở nơi đây, không có nửa điểm khí tức hiện lộ, lại là phát ra một cô vô địch khí khái. Diệp Phàm nhanh hồng trần là tiên. Nguyên Thủy Tiên đến nói, hắn ở địa cầu có mặt tối tại, cả hai là một thể, đối với nhân gian vũ trụ tình huống, vẫn luôn là rõ như lòng bàn tay. Ba người đều tại nhân gian vũ trụ có hậu thủ tại, chỉ là không có nhúng tay qua nhân gian vũ trụ vật chuyện. Ừm. Hoang gật đầu nói, ta cảm giác được quỷ dị tộc quần lần nữa khôi phục. Thời gian còn chưa đủ, an nhàn thời gian đã không có, chỉ có thể để Diệp Phàm tại máu cùng loạn quật khởi. Hoang cũng là tại đế lạc thời đại trở thành hồng trần tiên, tại trở về loạn cổ kỷ nguyên về sau, trải qua gãy, mới đạt tới tiên vương lĩnh vực. Đằng sau cưỡng ép phá vương thành đế, cuối cùng còn nhìn thoáng qua Nguyên Thủy Tiên Đế. Nếu như không phải Nguyên Thủy Tiên Đế một kiếm kia, hắn muốn trở thành tiên đế, thật đúng là không có nhanh như vậy. Nguyên Thủy Tiên Đế cũng minh bạch Hoang ý tứ, cười miệng. Mặc dù trước đây đoạn lạc, nhưng là cũng mượn nhờ tay của hắn, sáng tạo ra một vị tiên đế. Ừm, quỷ dị tộc quần yên lặng nhiều năm, vẫn là khôi phục. Trần Chiêu mở miệng nói. Đoạn thời gian trước, quỷ dị tộc quần tại yên lặng, hiện tại cuối cùng vẫn là khôi phục. Chỉ là tế đạo thủy tổ không ra, vẫn là không sợ. Hoang mở miệng nói. Tế đạo thủy tổ số lượng vẫn là nhiều lắm. Cho dù là hắn đều chỉ có thể kéo lấy mấy người, lại nhiều, đó cũng là hữu tâm vô lực. Về phần tiên đế cấp độ, đã hoàn toàn không sợ. Nguyên Thủy Tiên Đế nói. Bọn hắn vương này tiên đế đã có thể đem quỷ dị tộc quần tiên đế áp chế, có thể nói quỷ dị tộc quần đã không nổi lên được loạn gì. Ta cảm giác quỷ dị cao nguyên đã lần nữa đản sinh tiên đế. Ngày xưa bị phong ấn quỷ dị tiên đế có lẽ đã không còn chiếm cứ quỷ dị tộc quần tiên đế vị trí. Tại nói ra câu nói này về sau, Trần Chiêu đã minh bạch. Ban đầu ở Nguyên Thủy Tiên Đế thời đại, thanh đồng cánh cửa cùng quỷ dị cao nguyên đụng vào nhau về sau, cả hai đều tiến vào yên lặng. Đây cũng là lâu như vậy đến nay, quỷ dị cao nguyên cũng không có động tĩnh nguyên nhân. Ngoại trừ lâm vào yên lặng bên ngoài, cũng nghĩ không ra còn lại nguyên nhân. Ừm. Mọi người ở đây đều gật đầu, có lẽ quỷ dị cao nguyên thật sự có biến cố mới. Quỷ dị cao nguyên, nơi này rất hoang vu, không có nửa điểm sinh cơ có thể nói, mà lại lượn lờ không rõ khí tức. Lờ mờ cùng tĩnh mịch là nơi này chủ đề. Không ai biết rõ cái này cao nguyên khởi nguyên, cho dù là quỷ dị tộc quần tiên đế, đều không biết rõ cái này cao nguyên đến từ cái nào thời đại. Đây là một mảnh để cho người ta tuyệt vọng ách thổ, cực hạn kiềm chế cùng nguy hiểm. Tại cái này ách thổ chỗ sâu, tại kia cao nguyên cuối cùng, vang lên làm cho người run rẩy kinh dị thanh âm. Tại kia ách thổ chỗ sâu, lại là mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn có toàn thân mọc đầy hồng mao lượn lờ không rõ khí tức, có được thất thải quang huy, lộ ra ngơ ngơ ngắc ngác. Không rõ đầu nguồn, lại là mấy vị thủy tổ xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều đang run sợ, cao nguyên tại bộ phát minh, phản phất muốn nứt toát ra. Giờ khắc này, quỷ dị chủng tộc đều đang run rẩy, đây là một cô đến từ linh hồn chỗ sâu e ngại. Vô luận là tại mờ tối cao nguyên, vẫn là tại còn lại hắc ám vũ trụ, những này quỷ dị sinh vật đều cùng bái. Liên liên cuối đường tiên đế đều xoay người, lắng nghe thủy tổ phân phó. Rốt cục có thủy tổ thức tỉnh. Có quỷ dị tiên đế cảm thấy kích động, dưới mắt loại tình huống này, chính là cần thủy tổ xuất thủ, bình định náo động mới được. Những năm này bọn hắn nhất tộc bị hoang cùng nhân hoàng một đoàn người ngăn cửa, liền cửa chính đều ra không được. Liên liên quỷ dị tiên đế ra ngoài, đều là một con đường chết. Mặc dù quỷ dị tiên đế không sợ chết, nhưng là bị giết nhiều lần như vậy, mặt bọn hắn tử đều không qua được. Mặc dù có ba đại thủy tổ xuất thủ, nhưng là cũng không cách nào vãn hồi cục diện, ngược lại là bị hoang quân lấy. Nhất là còn có thủy tổ bị hoang giết, bị giết tới trở về tổ địa lịch truyền đại cục. Hiện tại lần nữa có thủy tổ xuất thế, vậy liền mang ý nghĩa đại cục muốn phát sinh cải biến. Đồng thời đối mặt sáu đại thủy tổ, liên liên hoang đều không có bản lĩnh này. Cho nên lần này cuối cùng vẫn là bọn hắn thắng. Nhất thời thắng thua cũng không tính cái gì, hoang bọn hắn mặt lộ sắp đến. Không nghĩ tới năm đó một trận chiến về sau, chúng ta vậy mà ngủ say lâu như vậy, tỉnh lại lần nữa, cái kia biến số xuất hiện lần nữa, mà lại biến số còn không chỉ một cái. Hiện tại chính là chúng ta bóp chết biến số, để cái này đại thế bình thường trở lại quỹ đạo thời điểm. Có quỷ dị thủy tổ thanh âm vang vọng cao nguyên. Chương 485, quỷ dị động tĩnh chương 485, quỷ dị động tĩnh đại thế đã lệch khỏi quỹ đạo. Câu nói này, toàn bộ quỷ dị tộc quân đều là nhận đồng. Liên liên quỷ dị tộc quân bên trong, kia chí cao vô thượng cuối đường tiên đế, cũng là như thế cho rằng lúc đầu thân là tiên đế, tại cái này vô tận chư thiên vũ trụ bên trong, đều là chí cao vô thượng, không người địch nổi. Ngoại trừ thủy tổ có thể ép bọn hắn một đầu bên ngoài, những người còn lại, cho dù là cùng là tiên đế đều khó mà đối bọn hắn tạo thành áp chế. Bởi vì cao nguyên tổ địa nguyên nhân, bọn hắn là không cách nào bị giết chết, cho nên liền tiên đế đều không làm gì được bọn họ. Chỉ là những năm này, liền quỷ dị tiên đế đều cảm thấy thời gian bị quất. Mặc dù bọn hắn có thể lợi dụng tổ địa lịch truyền đại cục, nhưng là liền bước ra quỷ dị cao nguyên nửa bước đều cảm thấy gian nan, vừa đi ra ngoài liền chết. Cái này đối với cao cao tại thượng cuối đường sinh linh tới nói, thật sự là khó mà tiếp nhận kết quả này. Dĩ vãng đều là bọn hắn nhất tộc hành ép chư thế, phá diệt đại thế. Chư thế chính là bọn hắn hậu hoa viên, tùy thời đều có thể tiến hành thu hoạch. Chỉ là những năm này thế cục hoàn toàn đảo ngược, bọn hắn nhất tộc luân lạc tới tình cảnh như thế. Bây giờ có thủy tổ thức tỉnh, tự nhiên có thể đem lại cục đi chuyển, để chạy hướng bình thường quỹ tích đại thế, bình thường trở lại trên quỹ đạo. Biến số đã sinh, tự nhiên toàn lực chạm diện. Một vị thủy tổ ngữ khí trầm giọng nói, thanh âm giống như đại đạo thanh âm, vang vọng tại quỷ dị cao nguyên, làm cho người run rẩy cổ lão âm tiết tại cao nguyên quanh quẩn. Giống như là cổ sử bên trong tử vong tăng ca, chỉ cần vang lên, liền sẽ cho chư thiên mang đến hủy diệt cùng hạo kiếp. Ở đây quỷ dị sinh linh đều biết rõ, đối mặt tình trạng như vậy, cũng chỉ có 6 đại thủy tổ xuất thủ mới có năng lực bình định náo động. Ngày xưa quỷ dị tộc quần có 10 tôn cuối đường sinh vật, chấn nhiếp vô tận chư thiên, đánh khắp vô số tiến hóa văn minh vô địch thủ. Ba đại thủy tổ đứng song vai, để tuế nguyệt trường hà cuốn ngược, để vạn đạo băng diệt, tại dưới chân bọn hắn rung động. Ngày xưa một trận chiến qua đi, chúng ta liền rơi vào trạng thái ngủ say, không nghĩ tới tỉnh lại lần nữa, hết thảy cũng thay đổi. Bất quá dạng này cũng tốt, biến số xuất hiện, đối với chúng ta nhất tộc tới nói, là một lần náo động, cũng là một lần ma luyện. Tộc ta chúa tể chư thế dài dằng dặc tuế nguyệt, đến nay đã thư giãn, bây giờ có biến số xuất hiện, tự nhiên có thể làm cho các ngươi lại lần nhắc lên cảnh giác. Tam đại quỷ dị thủy tổ đang nói chuyện thời điểm, đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, kia là tuế nguyệt trường hạ, có 4 người ngay tại cuộc chiến. Hoang thực lực hoàn toàn chính xác ngoài chúng ta tưởng tượng, lấy sức một mình đối kháng ba đại thủy tổ. Đáng tiếc, không thể gia nhập tộc ta, không phải lấy tư chất cùng tài tình, có lẽ có tư cách bước vào cái kia lĩnh vực. Có quỷ dị thủy tổ tựa hồ là đang tiếc hận, phát ra than nhẹ. Bọn hắn những năm này hành động, cũng là vì tiến thêm một bước. Đáng tiếc cái kia lĩnh vực, phản phất là không, khó mà bước vào trong đó. Nếu như không phải vững tin cảnh giới kia, cái kia lĩnh vực chân thực, cho dù là bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Cùng mặt khác ba người rằng co hoang, chém giết dài rằng giặc tuế nguyệt người, vậy mà chỉ là hắn phân thân. Có thủy tổ mở miệng nói, trong giọng nói hơi kinh ngạc, nhưng là cũng liền chỉ lần này mà thôi. Ba đại thủy tổ tại trải qua thôi diễn về sau, cho ra kết quả này. Liên liên quỷ dị tiên đế đang nghe câu nói này về sau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cương đại như bọn hắn, khắc sâu biết rõ thủy tổ kinh khủng. Nhưng là hoang những năm này vậy mà dùng phân thân, một mình đối mặt ba đại thủy tổ, đây là sao mà kinh khủng, chắc không được có thể trở thành biến số một trong. Đến chúng ta cấp độ này, phân thân cùng chủ thân cũng không có chút nào khác nhau, khó mà phân biệt điểm chủ thứ, thực lực giống như chân thân. Có thủy tổ ngữ khí bình tĩnh nói, tại cuối đường thăng hoa về sau, cho dù là phân thân, cũng có vô địch bí lực. Hoang cũng không phải là tiết mệnh người, tại chủ thân không ra tình huống dưới, tất nhiên là có chỗ mưu đồ. Có thủy tổ có phán đoán, vô luận hắn là có cỡ nào mưu đồ, ở tại chúng ta xuất hiện tình huống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cuối cùng rồi sẽ nên đón mặt lộ. Thủy tổ vẫn như cũ rất tự tin, cho dù là đối mặt cùng là tế đạo hoang, vẫn không có nửa điểm e ngại. Trong mắt bọn hắn, hoang vô luận như thế nào nhảy nhót, đều là thu được về châu chấu, hết thảy cuối cùng rồi sẽ bình thường trở lại. Hiện tại dãy rủa bất quá là phí công, không dậy được cái tác dụng gì. Bây giờ cao nguyên trên cuối đường cường giả trong lòng đại định, tại lại là thủy tổ xuất hiện tình huống dưới, phá diệt cái này chư thế đều đầy đủ. Ngày xưa bởi vì một ít biến cố, tộc ta không cách nào đản sinh còn lại cuối đường sinh linh. Hiện nay hết thảy khôi phục như thường, tại trong chuyện này, chúng ta sẽ không keo kiệt, đem ban cho có thể tấn thăng cuối đường nguyên sơ vật chất. Thủy tổ mở miệng lần nữa. Lời nói này vừa ra, để quỷ dị tộc quần sinh linh đều ngây ngẩn cả người. Những năm này bởi vì cái kia đáng chết nhân hoàng phiên nguyên nhân, liên quỷ dị tiên đế đều cẩn thận nghiêm túc, sợ bị thu nhập cờ bên trong, bị vĩnh thế trấn áp, hóa thành ngơ ngơ ngác ngác cờ nô. Mà lại có quỷ dị tiên đế bị trấn áp, căn bản không người nào có thể bổ khuyết danh lệch. Cái này để quỷ dị tộc quần tiên đế một mực chống chỗ cho tới bây giờ. bây giờ nghe được thủy tổ lời nói về sau, tự nhiên để cho người ta cảm thấy ý mừng, rốt cục có thể lấp trên danh ngạch chống chỗ sao. Trở thành quỷ dị tiên đế, a phàm là có chút lòng cầu tiến quỷ dị sinh linh, đều sẽ muốn tiến bộ. Đối với quỷ dị thủy tổ tới nói, ban cho có thể trở thành cuối đường sinh linh nguyên sơ vật chất cũng không phải là việc khó. Vừa vận xuất ra những này nguyên sơ vật chất đến cổ vũ lòng người, quỷ dị tộc quần chỉ cần trả giá đắt, liền có thể chế tạo quỷ dị tiên đế. Đây cũng là quỷ dị tộc quần tiên đế, so không lên bình thường tấn thăng tiên đế nguyên nhân. Tại cùng cấp độ bên trên, chiến lược kém xa tít tắp trải qua gặp chắc trở tấn thăng tiên đế. Bên trong tòa cung điện kia, Hoang mở hai mắt ra, nhìn về phía quỷ dị cao nguyên phương hướng. Ta mơ hồ cảm nhận được, quỷ dị cao nguyên có ba đạo ánh mắt đối ta tiến hành nhìn trộm. Có ba đại thủy tổ thức tỉnh, tình huống không thể lạc quan. Hoang lời nói để mọi người ở đây đều là trong lòng giật mình. Quỷ dị tộc quần ẩn núp lâu như vậy, rốt cục dự định gây sóng gió. Cái này không hề nghi ngờ sẽ là một trận huyết chiến. Thời gian không đủ. Hoang mở miệng nói. Trừ hắn ra, còn lại chiến hữu tấn thăng cuối đường lĩnh vực thời gian quá ngắn. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn cuối đường thăng hoa thật sự là khó mà làm được. Có lẽ có đầy đủ thời gian, nhân hoàng có thể cuối đường thăng hoa, đặt chân lĩnh vực mới. Còn có kẻ đến sau có thể trưởng thành. Chỉ là bây giờ tình huống, vẫn là thời gian không đủ. Bất quá Hoang trong lòng không có bất kỳ sợ hãi. Đánh đi. Trần Chiêu đứng lên nói. Quỷ dị thật khôi phục lại như thế nào, cùng lắm thì chính là một trận chiến. Đúng vậy a, sinh tử ngại gì, chúng ta sớm đã đem sinh tử ném sau. Nguyên Thủy Tiên Đế cười. Thân là chư thiên bên trong khai thiên tích địa đệ nhất đế, đương nhiên sẽ không e ngại sinh tử. Ngay tại cái này thời điểm, mọi người ở đây đều là lòng có cảm giác, cảm thấy chư thế, thượng thương, đại thiên thế giới, vô tận vũ trụ đều chấn động một cái. Có quỷ dị không rõ khí tức lượn lờ mà đến, nguy hiểm ngay tại tới gần. Chỉ có cường đại như cuối đường tiên đế mới có thể sinh lòng cảnh giác, sinh ra cái này cảm ứng. Chỉ cần đạt tới tiên đế, đều sinh ra dự cảm bất tường. Biết rõ đại thế sắp cải biến, mới náo động đến. Chương 486, tuyệt cảnh chương 486, tuyệt cảnh chư thế quý tích không hiểu biến hóa, thời không hỗn loạn, phản phất biến, cố sắp xuất hiện. Ngay tại cái này thời điểm, Hoang bọn người phát hiện ngoại giới xuất hiện tia chớp màu đỏ ngòm, có điểm xấu hắc vũ rơi xuống, quỷ dị không rõ khí tức đang tràn ngập. Phương thế giới này là mọi người ở đây mở. Hiện nay có quỷ dị sinh linh giáng lâm từ này phương đại thế giới. Chỉ gặp theo này quỷ dị sinh linh tới gần, hư không đều tại vỡ ra, thiên địa vạn đạo đức đoạn thương không đều tại sụp đổ. Phương này đại thế giới căn bản tiếp nhận không được ở cái này sinh linh khí tức, sắp tan rã. Đây là một vị quỷ dị tiên đế, bây giờ giáng lâm. Quỷ dị tộc quần tiên đế. Trần Chiêu lời nói hơi kinh ngạc, quỷ dị tiên đế làm sao còn dám xuất thủ? Hẳn là thật sự có thủy tổ khôi phục, cho nên cái này cho bọn hắn mang đến lực lượng. Nhân hoàng phiên phá không mà ra, tại dưới bầu trời hiển hóa, mang theo chấn áp cổ kim vãng lai vĩ lực, để gây tuyến nguyệt. Hướng về kia giáng lâm quỷ dị tiên đế chấn áp tới. Cái này quỷ dị tiên đế nhìn thấy nhân hoàng phiên về sau, sinh lòng kiêng kỵ, căn bản không dám cùng hắn chống lại, bị sinh sinh bức lui. Trần Chiêu biết rõ chủ động nên chiến mới được, bằng không dùng cái này đất là chiến trường, còn lại không thể thừa nhận tiên đế lại chiến. Một bước phóng ra, vượt qua vô tận cự ly, phản phất phá vỡ thời không giới hạn, đi tới cái này quỷ dị tiên đế trước mặt. Nhiều năm có đủ, bây giờ cũng đến huyết tẩy thời điểm. Quỷ dị tiên đế sừng sững tại hỗn độn trong hư vô, đầy người lông dài, đồng thời lây dính hắc huyết, rất là dữ tợn. Tại hắn bên người, đại đạo nổ tung, chư thiên trật tự đều đứt đoạn ra. Nó tựa như là không rõ đầu nguồn, có điểm xấu lực lượng đang tràn ngập. Trần Chiêu thần sắc bình tĩnh, không sợ tại cái này quỷ dị cao nguyên bên trong đi ra tiên đế. Nhân hoàng phiên sách tại trong tay, không do dự, hướng về cái này quỷ dị tiên đế chấn áp tới. Nhân hoàng phiên chợt trợn, có mênh mông quần quần tử khí quét sạch mà ra. Ai cho ngươi dũng khí? Nhân hoàng phiên phá không mà đi, mang theo không cách nào địch nổi khí tức, chấn áp cổ kim tương lai, chiếu rọi vào cổ. Ầm ầm. Trước người hai người tóe lên vô biên đại đạo sóng lớn, tại đụng vào nhau, uy tắc trật tự tại nổ tung. Vị này quỷ dị tiên đế hai tay đột nhiên nổ bể ra đến, đồng thời hướng về thân thể còn lại địa phương tràn ngập. Đây là một vị vừa mới tấn thăng quỷ dị tiên đế, hắn không nghĩ tới người này thực lực khủng bố như thế. Lập tức nhớ tới trong tộc chỗ lưu truyền truyền thuyết, cũng không phải là truyền thuyết, mà là sự thật chính là như thế. Vị này quỷ dị tiên đế cảm thấy kinh dị, quả quyết địa chấn đoạn mất hai tay, để hắn thoát ly thân thể. Bất quá tại sao có thể có Trần Chiêu làm sao lại để hắn như ý, nhân hoàng tiên rơi xuống, muốn đem vị này quỷ dị tiên đế thu nhập cờ bên trong. Trải qua lâu như vậy giao chiến về sau, tất cả quỷ dị tiên đế đều biết rõ cái này nhân hoàng tiên đáng sợ. Cho nên tại đối mặt nhân hoàng tiên thời điểm, không có chút nào do dự, quả quyết chấm dứt tự thân, trở về quỷ dị cao nguyên. Tại bất chi bất giác ở giữa, Trần Chiêu phía trước xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Mỗi người đều bị chẳng lành khí tức bao vây, có 10 người, tán phát khí tức, đều là đạt tới tiên đế. 10 người khí tức bộc phát, để Tuế Nguyệt Trường Hà đều nhấc lên sóng to gió lớn, có thời gian mảnh vỡ đang bay múa, cái này cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Ngay tại cái này thời điểm, Nguyên Thủy Tiên Đế cũng chạy tới. Không nghĩ tới các ngươi thiếu thốn con chuột, lại bù đắp, thật sự là để cho người ta kinh nha. Nguyên Thủy Tiên Đế tại nhìn thấy có 10 vị tiên đế sau khi xuất hiện, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút kinh ngạc. Đúng như là cùng nhân hoàng nói, quỷ dị tộc quần bên trong xuất hiện biến cố. Hôm nay tất xóa đi liên quan tới các ngươi hết thảy vết tích. Đột nhiên, thiên địa trật tự băng liệt, đại đạo quy tắc bị đốt cháy, cực hạn chẳng lành chi khí tràn ngập. Cái này thập đại quỷ dị tiên đế xuất hiện, hướng về Trần Chiêu hai người đánh tới. Quỷ dị thủy tổ thức tỉnh, đó chính là bọn họ lực lượng. Giờ khắc này, bọn hắn không sợ hãi, thế tất yếu huyết tẩy ngày xưa xỉ nhục. 10 đại tiên đế xuất thủ, phân bố tại xung quanh 4 phương 8 hướng, đồng thời thi pháp, tạo thành đặc thủ trận thế, muốn đem Trần Chiêu hai người luyện hóa. 10 đại tiên đế xuất thủ, ở thời đại này, ít có người có thể chống đỡ được bọn hắn. Chẳng ai ngờ rằng, tại Quỷ Dị Cao Nguyên chỗ sâu, vậy mà lần nữa đi ra 10 vị tiên đế. Nhưng vào lúc này Liễu Thần cất bước đi tới, đối một vị Quỷ Dị tiên đế xuất thủ. Chư thế bên ngoài, có hai đạo thân ảnh mơ hồ chạy đến. Hai người phảng phất là đại đạo, phảng phất là quy tắc, tán phát khí tức vô cùng kinh khủng. Chính là Lạc Tiên Tiên cùng Mãnh Hải hai người. Tại Quỷ Dị tộc quần xuất động thời điểm, hai người đều không do dự, lựa chọn xuất thủ. Nguyên lai là hai người các ngươi chó nhà có tang. Có Quỷ Dị tiên đế cười lạnh nói, trong lời nói đối với hai người có chút coi nhẹ. Ngày xưa thượng thương chính là thủ hạ bại tướng, xuất hiện lần nữa lại như thế nào? Bất quá là đến đây chịu chết thôi. Mãnh Hải hai người trên mặt đều là hàn sương, cái này Quỷ Dị tiên đế ý tứ, hai người bọn họ cũng minh bạch. Thật sao? Giết các ngươi đầy đủ. Lạc Thiên Tiên hướng về Quỷ Dị tiên đế đánh tới. Một trận tiên đế đại chiến bạo phát, ngoài dự liệu của mọi người. Nhiều như vậy tiên đế đại chiến, đây là vạn cổ ít có. 15 vị tiên đế đại chiến, nếu là phát sinh ở chư thế, đầy đủ để chư thế hóa thành một miệng, để càn khôn đảo chuyển. Trần Chiêu lấy sức một mình đối kháng chư vị tiên đế, vẫn là thành thạo điêu luyện. Rất nhanh liền đem những này tiên đế đánh nổ, thế nhưng là Quỷ Dị Cao Nguyên quá buồn nôn, rất nhanh lại đem những này tiên đế phục sinh. Trần Chiêu hoài nghi Cao Nguyên ở phía sau phát lực, cho nên phục sinh thời gian mới có thể mau như vậy. Những này con chuột thật sự chính là lại buồn nôn lại khó chơi. Nguyên Thủy Tiên Đế nổi giận mắng, tại chém giết một vị Quỷ Dị Tiên Đế về sau, lại trực tiếp phục sinh, loại cảm giác này để cho người ta lên cơn giận dữ. Bọn hắn hẳn là tiếp tục không được bao lâu. Tại trải qua một phen chém giết về sau, Trần Chiêu làm ra phán đoán. Kết quả cuối cùng, như cùng hắn dự đoán đồng dạng. Tại trải qua thời gian dài chém giết về sau, những này Quỷ Dị Tiên Đế phục sinh tốc độ đã so không lên lúc trước. Một khi vận dụng Nhân Hoàng Phiên trấn áp, những này Quỷ Dị Tiên Đế đều không do dự, rất quả quyết lựa chọn tự vẫn, trực tiếp từ Cao Nguyên đi ra. Đây chính là thủ đoạn của các ngươi sao? Trần Chiêu ngữ khí lạnh lùng, cầm kiếm đem Quỷ Dị Tiên Đế chém thành huyết vụ. Như cùng hắn suy nghĩ, lần này Quỷ Dị Tiên Đế cũng không có lập tức phục sinh. Đây là cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Thiên mệnh tại chúng ta bên này, chúng ta khôi phục mặc ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng cuối cùng sẽ trở thành kiếp cho. Năm đó để ngươi bỏ chạy mà đi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một vị Quỷ Dị thủy tổ xé rách hư không mà đến, ngữ khí bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Bởi vì hắn thấy, đây hết thảy kết cục cũng sớm đã chú định. Ngay sau đó, lại là hai thân ảnh xuất hiện, Quỷ Dị không rõ khí tức đang tràn ngập. Lại là ba đại thủy tổ thể xuất. Cái này ba đại thủy tổ lộ ra rất thong dong, phá lệ bình tĩnh, cũng không sốt ruột chém giết đối thủ. Có lẽ tại chém giết biến số về sau, tương lai đều rất khó gặp được dạng này làm bọn hắn kiêng kỵ biến số. Để các ngươi vùng vẫy lâu như thế, bây giờ, đây hết thảy đều đem hạ màn kết thúc. Có thủy tổ ngữ rét run nói, tại bọn hắn ngủ say thời gian, bọn hắn bộ tộc này thế nhưng là bị nghiêm trọng áp chế, đây mới thực là sỉ nhục, bây giờ chỉ có dùng máu đến rửa sạch. Chương 487, thủy tổ suy đoán chương 487, thủy tổ suy đoán ba đại thủy tổ tế xuất, không người nào có thể cùng hắn địch nổi. Nguyên bản bị giết tới có đầu rút cổ tại Cao Nguyên Quỷ Dị Tiên Đế xuất hiện lần nữa, đứng sau lưng thủy tổ, đem ba đại thủy tổ che ở trước người. Lúc này Quỷ Dị Tiên Đế trên mặt đều là lạnh ý, nhìn về phía Trần Chiêu đám người ánh mắt, phảng phất là đang nhìn người sắp chết. Ngày xưa bọn hắn nhất tộc cực độ huy hoàng, thế nhưng là theo vị kia Nhân Hoàng cùng Hoàng Thiên Đế quật khởi về sau, hết thảy cũng thay đổi. Bọn hắn bị ngăn ở Cao Nguyên bên trên, khó mà xuất thế. Cho dù là có ba đại thủy tổ xuất hiện, vẫn như cũ không cách nào cải biến kết quả này. Chẳng ai ngờ rằng, Đường Hoang tận thăng hoa, đột phá đến tế đạo lĩnh vực, cùng thủy tổ ở vào cùng cái lĩnh vực, lấy sức một mình đối kháng ba đại thủy tổ. Bọn hắn nhất tộc ưu thế không còn sót lại chút gì, hiện tại lại có ba đại thủy tổ xuất hiện, có thể đem đại cục đi chuyển, huyết tẩy bọn hắn nhất tộc xỉ đục. Ta thừa nhận ngươi đối với tộc ta tạo thành không ít phiền phức, nhưng là hết thảy đều dừng ở đây rồi. Chúng ta ba người xuất thủ, ai có thể cùng chúng ta địch nổi? Có thủy tổ ngữ khí bình thản, nhìn chằm chằm Trần Chiêu nói, ta rất hiếu kỳ, trên người ngươi đến cùng có cái gì, chẳng lẽ trên thân cũng có người kia gì vật hay sao? Năm đó ngươi vĩnh tịch chúng ta lực lượng của ba người, cũng không phải là ngươi tự thân lực lượng, rõ ràng là mượn kia gì vật lực lượng đi. Thủy tổ bắt đầu suy đoán bắt đầu, trong giọng nói rất tự tin. Tự nhận là đã tìm được Trần Chiêu dị thường đầu nguồn. Đó chính là biến số này trên thân, khả năng tồn tại ngày xưa người kia di vật. Trên thế giới không có cái gì đồ vật có thể để tiên đế bộc phát ra có thể so với tế đạo lực lượng. Trừ phi là cái người kia để lại di vật, có lẽ mới có như thế hiệu quả. Mọi người ở đây nghe được thủy tổ nói tới về sau, trong mắt có kinh ngạc, có suy tư, có nghi hoặc. Cái người kia, di vật. Thủy tổ để lộ ra tới lượng tin tức rất lớn. Cho dù là ở đây tiên đế, đã sớm có thể làm được không có chút rung động nào, trong lòng vẫn như cũ nhấc lên bọn sóng. Chẳng lẽ trên đời thật sự có tế đạo phía trên sinh linh? Tin tức này làm cho lòng người bên trong đại chấn, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc, nhịn không được tiến hành suy nghĩ sâu xa. Từ những này thủy tổ trong giọng nói, bọn hắn trong miệng cái người kia, không thể nghi ngờ chính là tế đạo phía trên sinh linh. Chỉ là như thế sinh linh mạnh mẽ, làm sao lại vẫn lạc? Mà lại Quỷ Dị thủy tổ, vì sao đối với cái này sinh linh như thế hiểu rõ? Mà lại Nhân Hoàng thật nắm giữ lấy tế đạo phía trên gì bật sao? Tế đạo phía trên sinh linh, thật tồn tại tại thế gian sao? Nguyên Thủy Tiên Đế tự lẩm bẩm, có chút không thể tin. Nếu là cấp độ này sinh linh chân thực tồn tại, như vậy đem có nhiều kinh khủng bí lực. Ngày xưa mặc dù từng theo Nhân Hoàng bọn hắn nghiên cứu thảo luận qua cảnh giới này, Nguyên Thủy Tiên Đế biết rõ đây hết thảy bao lớn đều là suy đoán, cũng không có bây giờ chứng cứ. Quỷ dị thủy tổ nghe được Nguyên Thủy Tiên Đế về sau, nhìn thứ nhất mắt nói, xem ra ngươi cũng không làm sao tin tưởng tế đạo phía trên sinh linh. Đúng vậy a, liền chúng ta nhất tộc đại tế, cũng là vì hắn mà hiến tế. Cái này sinh linh mất đi, tại lịch sử dưới trời cao, ngoại trừ di vật bên ngoài, không có để lại còn lại vết tích. Lạc Thiên Tiên cùng Mãnh Hải còn là lần đầu tiên nghe được liên quan tới tế đạo phía trên sinh linh chủ đề, trong lòng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Thủy tổ đều đến cái này tình trạng, bọn hắn đã biết rõ quỷ dị tộc quần đại tế nguyên nhân. Tại dòng sông lịch sử bên trong, vô số tiến hóa văn minh cùng quỷ dị tộc quần tranh phong qua, ngoại trừ thượng thương bên ngoài, còn lại đều bao phủ tại dòng sông lịch sử bên trong, hóa thành bụi bặm. Bọn hắn đã từng hoài nghi tới quỷ dị lực lượng đầu nguồn là cái gì. Quỷ dị mỗi lần cử hành đại tế chân tướng, cùng chẳng lành bản chất. Chỉ là vô luận là ai, đều không có thăm dò đến cuối cùng, không cách nào biết được chân tướng. Hiện nay, một vị quỷ dị tộc quần thủy tổ chính miệng nói ra quỷ dị tộc quần đại tế mục đích chính là vì tế tự tế đạo phía trên. Không đơn thuần là Lạc Thiên Tiên hai người cảm thấy kinh ngạc, liền liền quỷ dị tiên đế đều đang kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn cử hành qua không biết rõ bao nhiêu lần đại tế, nhưng là liền liền bọn hắn đều chỉ là phụ mệnh làm việc, không biết rõ đại tế có ý nghĩa gì. Hiện nay, thủy tổ trong ngôn ngữ nói ra chân tướng, bọn hắn lực lượng đầu nguồn tựa hồ chính là vị này đã sớm chết đi tế đạo phía trên. Cái này thời điểm, bọn hắn kinh dị phát hiện, bọn hắn nhất tộc sở dĩ đang không ngừng hiến tế, chính là thủy tổ muốn truy cầu lực lượng mạnh hơn, hy vọng cái người kia tại vô tận trong vũ trụ vết tích có chỗ hiện hiện, mượn nhờ cái này vết tích để thủy tổ bước vào cao hơn lĩnh vực. Thủy tổ chỗ tế đạo đã là vô tận vũ trụ phía trên cực điểm. Từ xưa đến nay, sừng sững tại cảnh giới này sinh linh, có thể nói là ít càng thêm ít. Liên liên bọn hắn những này cuối đường sinh linh, đều đối với tế đạo cảnh giới rất là khát vọng. Không nghĩ tới, tại bọn hắn khát vọng tế đạo cảnh giới thời điểm, thủy tổ cũng tại khát vọng tiến thêm một bước, muốn đặt chân tế đạo phía trên lĩnh vực. Cái này thời điểm, có lực lượng kinh khủng xé rách hư không, màu máu phong bạo của tới, không rõ lực lượng đang tràn ngập. Hư không vỡ ra, có tứ đại thân ảnh hiện hiện. Chính là Hoang Vân Thân tại độc chiến ba đại thủy tổ. Lúc này, song phương chiến đấu tạm thời kết thúc. Hoang Vân Thân cùng chủ thân lần nữa hợp nhất, cùng sáu đại thủy tổ giằng co. Hoang, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, đến ngươi ta cấp số này, đã sớm không có bí mật có thể nói, phân thân cùng chủ thân không khác biệt, ngươi phân thân cùng chúng ta ba người huyết chiến nhiều năm. Nếu như không phải tộc ta tổ địa vĩ lực, liền chúng ta đều muốn vẫn lạc trên tay ngươi. Một tên quỷ dị thủy tổ nhìn về phía Hoang thời điểm, trong giọng nói đều là kiêng kỵ. Mới vào tế đạo liền lấy sức một mình đối kháng bọn hắn ba đại thủy tổ. Đằng sau tại huyết chiến bên trong, bọn hắn nhiều lần có người vẫn lạc tại Hoang trong tay. Chỉ là cái này lại như thế nào, chỉ cần tổ địa ở đây, bọn hắn từ đầu đến cuối có thể đem đại cục đi chuyển. Lấy hoàn mỹ vô khuyết tư thái, lần nữa từ quỷ dị cao nguyên bên trong đi ra. Đáng tiếc tương lai cũng sẽ không nhìn thấy các ngươi người như vậy, hai người các ngươi biến số tại hôm nay liền bị xóa bỏ. Chúng ta sẽ xóa đi, ngươi tại hết thể cổ sử bên trong vết tích, để ngươi giống như ảo ảnh trong mơ, hết thể đều biến thành hư. Các ngươi dãy rủa, tại trước mặt chúng ta lộ ra buồn cười như vậy. Quỷ dị thủy tổ nói xong lời cuối cùng, trở nên đằng đằng sát khí nói, hết thể đều nên kết thúc, các ngươi lên đường bình an. Lần này, quỷ dị thủy tổ muốn hạ tử thủ vô tận sát cơ bộc phát, xung quanh hóa thành màu máu một mảnh, tràn ngập không rõ khí tức. Đáng tiếc, đưa các ngươi lên đường. Có thủy tổ nói. Thủy tổ từ đầu đến cuối đều là rất bình tĩnh, theo bọn hắn nghĩ hết thể đã sớm thành kết cục đã định, dù ai cũng không cách nào cải biến kết quả này. Xem ra đại địch của chúng ta đều hội tụ ở này, như thế cũng tốt, cũng không cần chúng ta dần dần đi tìm, ngược lại là mất đi không ít công phu. Một trận chiến này qua đi, vô tận vũ trụ ở giữa sẽ không còn tiên đế. Lúc này, tuế nguyệt cổ kim phảng phất tại đảo ngược, sáu đại thủy tổ xuất thủ, liền liền mười đại tiên đế đều gia nhập săn bắn. Dạ tâm của bọn hắn rất lớn, muốn đem chư thế tiên đế triệt để tru sát, đem bọn hắn coi như đại tế tế phẩm. Phong phú như vậy tế phẩm cử hành đại tế, có lẽ có thể thật chiếu dọi ra người kia một chút vết tích. Chương 488, bộ phát chương 488, bộ phát giờ khắc này, vô cùng đè nén khí tức tại mênh mông quần quận, nhường đường tận tiên đế đều cảm thấy run rẩy. Chớ đừng nói chi là còn lại sinh linh, càng là cảm giác sợ hãi bất an, phản phất linh hồn bị xé đứt. Hoang sắc mặt trầm xuống, không có lựa chọn ngồi chờ chết, mà là không để ý sinh tử tiến hành chặn đường, muốn lấy sức một mình đối kháng sáu đại thủy tổ. Cái này quá khó khăn, cho dù là mạnh như hoang dạng này tế đạo sinh linh cũng gian nan, huyết dịch nhuộm đỏ thế ngoại chi địa. Liên liên hoang tùy tùng, vào lúc này đều là rất khẩn trương, nội tâm thấp thỏm, cảm thấy bất an. Mặc dù đại cục không có kết thúc, bọn hắn vẫn như cũng là lòng có cảm giác, chỉ cảm thấy bi thương vô cùng. Hoang sừng sững tại nhất phía trước, thân hình thẳng tắp, chặn sáu đại thủy tổ. Bất quá đây là ngắn ngủi, theo thực lực trôi qua, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Sinh lại như thế nào, chết thì có làm sao? Hoang mở miệng, thanh âm rất nhẹ, trong giọng nói có tiếc nuối, cuối cùng hóa thành kiên định. Cho dù là đối mặt như thế tuyệt cảnh, hắn cũng không có sợ hãi, mà là làm xong thản nhiên chịu chết chuẩn bị. Chẳng biết tại sao, thủy tổ không hiểu sinh lòng sợ hãi, có cố không hiểu cảm giác xuất hiện. Đó chính là nếu quả như thật để hoang chết đi như thế, có thể sẽ có biến cố mới xuất hiện. Thật minh bạch điểm ấy về sau, cái này sáu đại thủy tổ một phân thành hai, mặt khác ba người thẳng hướng Trần Chiêu. Muốn đem biến số này chém giết tại chỗ, phòng ngừa có biến cho nên xuất hiện. Cái kia di vật năm đó sử dụng qua, bây giờ còn có thể sử dụng sao? Có thủy tổ ngữ khí coi nhẹ, cho rằng Trần Chiêu trên người di vật rất rõ ràng chính là không thể sử dụng. Bằng không ngày xưa chỉ có ba đại thủy tổ xuất hiện thời điểm, liền sẽ không chỉ có hoang một người xuất chiến. Hoang cái này thời điểm độc thủ, trả giá đắt, tại huyết chiến trung tướng một nhóm người đưa tiễn. Hoang không biết rõ có ý nghĩa hay không, tại dưới mắt loại này tình huống, hắn dự định vì bọn họ tranh thủ một chút hy vọng sống, lựa chọn một mình đối mặt thủy tổ. Vô số mắt người đỏ lên, bọn hắn không muốn ly khai, đáng tiếc bị hoàng cưỡng chế đưa tiễn. Năm đó hoàng chính là như thế, lựa chọn một mình một người đối mặt hắc ám. Đã cách nhiều năm, hắn lại là làm ra lựa chọn như vậy. Bọn hắn tại giống to, chỉ hô hoàng chi danh, không muốn rời đi, muốn kể vai chiến đấu. Thế nhưng là hoàng không để ý đến, mà là lựa chọn đem bọn hắn đưa tiễn. Ba đại thủy tổ nhìn một chút, trong ánh mắt đều là coi nhẹ, không có để ý theo bọn hắn nghĩ, hoàng những người đeo đuổi kia bất quá là sâu kiến, tùy thời đều có thể giết. Chỉ cần hoàng chết rồi, những người kia cũng không nổi lên được sóng gió. Trần Chiêu ngẩng đầu lên, từng bước một hướng về ba đại thủy tổ tiếp cận. Ta ở cùng với ngươi, ta đã từng tới, liền không hối hận. Trần Chiêu thanh âm không cao lại là âm vang hữu lực. Hắn từ thái cổ thời đại quật khởi, trải qua lần lượt đại chiến, mặc dù là như thế đối mặt sinh tử uy hiếp, vẫn không có hối hận. Ở trong quá trình này, không ngừng có quỷ dị tiên đế thân thể nổ tung, thây nằm tại Trần Chiêu dưới chân. Trần Chiêu chân đạp đế thi tiếp cận thủy tổ, ở trong quá trình này, trên thân dần dần toát ra ngọn lửa màu vàng. Toàn bộ mái tóc phiêu động, ánh mắt cực kỳ sắc bén, nhìn về phía thủy tổ ánh mắt đều là sắc cơ. Giang giác, phản phất có cái gì gông xiềng bị đánh nát, phát ra vô hình thanh âm. Trần Chiêu phản phất hóa thành vĩnh hằng liệt dương, sáng chói quang huy chiếu rọi vô tận vũ trụ. Giờ khắc này, vô tận vũ trụ, toàn bộ sinh linh ngẩng đầu, nhìn về phía thương cung. Phát hiện trên trời cao, tựa như là trong lúc đó dâng lên một vòng mặt trời, phát ra chiếu rọi vạn cổ quang huy. Giới hải chư thiên bên trong, đế tôn ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, phát hiện một vòng mặt trời dâng lên. Cho dù là hắn vận dụng thủ đoạn, đều không thể tìm tới đầu nguồn, phản phất như là hình chiếu đồng dạng. Liên Liên Linh Bảo hai người đều bị kinh động, nhìn về phía thương cung, cau mày, không biết rõ phát sinh gì biến cố. Cái này quang huy tựa hồ có chút quen thuộc, là nhân hoàng. Lê Dương mở miệng nói, đối với cái này đạo lực lượng, hắn cũng không lạ lắm, ngày xưa hắn đã từng tiếp xúc qua, cho nên hết sức quen thuộc. Nhân hoàng xảy ra biến cố gì sao? Đế Tôn hơi nghi hoặc một chút nói, chư thế bên ngoài chiến cuộc có thay đổi mới. Đang nghĩ đến điểm ấy về sau, Lê Dương cũng phụ họa gật đầu nói, rất có thể. Cái kia đạo kiếm quang có biến hóa. Linh Bảo Thiên Tôn đột nhiên phát hiện, ngăn cách trên giới hải kiếm quang có dị dạng, trở nên ảm đạm không ít. Cái này kiếm quang phải biến mất sao? Đế Tôn nhướng mày. Nếu là như vậy, chư thiên đều muốn trực diện bị dị phong mang. Không đúng, vẫn như cũ vẫn còn, chỉ là xảy ra biến cố gì. Lê Dương nhìn thoáng qua, nói ra kết luận của mình. Cụ thể biến cố gì, chúng ta cũng không thể nào biết được, bất quá chúng ta cần sớm làm chuẩn bị mới được. Đế Tôn nhìn thoáng qua chư thiên dâng lên mặt trời, ngữ khí trầm giọng nói, hiện tại thế cục không rõ, hắc ám lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Tại loại này tình huống dưới, sớm làm chuẩn bị là lựa chọn tốt nhất. Cái này vòng mặt trời để vô tận vũ trụ sinh linh đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn không biết rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy. Chư thế bên ngoài, Nguyên Thủy Tiên Đế nhìn xem nhân hoàng dáng vẻ, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, nhịn không được hoảng sợ nói, đây là bẩn hoặc sao? Hắn có thể cảm giác được, nhân hoàng thực lực đã đạt đến tế đạo lĩnh vực. Chẳng lẽ nhân hoàng trên thân, thật sự có cái gì tế đạo phía trên gì vật sao? Nguyên Thủy Tiên Đế không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, bất quá dưới mắt ngược lại là nuối lòng một hơi. Lấy hiện tại tình huống, vẫn là miễn cưỡng có thể đánh, nhất là tại tế đạo lẫn nhau cân bằng khí tình huống dưới. Xem ra là chúng ta xem nhẹ ngươi, cái này di vật lại còn có sức mạnh còn tại. Đáng tiếc lực lượng này cuối cùng không phải ngươi tự thân, ngươi có thể phát huy ra mấy phần lực lượng. Ba đại thủy tổ trên mặt hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại hóa thành bình thản. Đối với kết quả này, bọn hắn cũng là làm ra qua suy đoán, hoàn toàn chính là tại bọn hắn trong dự liệu. Giết ngươi dư xài. Trần Chiêu ngữ khí lạnh lùng, không do dự, hướng về ba đại thủy tổ đánh tới. Cái này thời điểm, màu vàng kim quang huy đem Trần Chiêu bao phủ, chiếu sáng vạn cổ tuyết nguyệt. Giờ khắc này, hắn lần nữa mượn thanh đồng cánh cửa lực lượng, tạm thời cuối đường thăng hoa, đặt tới mặt khác cấp độ. Quỷ dị thủy tổ mặc dù trong lòng rất kiêng kỵ, cái này màu vàng kim quang huy đối với bọn hắn lực lượng rất khắc chế. Hoang gặp được cái này tình huống về sau, rốt cục nuối lòng một hơi. Mặc dù không biết rõ nhân hoàng thông qua thủ đoạn gì, bạo phát cấp độ này vĩ lực, liền hắn đều đối với cái kia kim sắc quang huy cảm thấy kiêng kỵ, cố lực lượng này rất là thủ. Trần Chiêu từng bước tới gần ba đại thủy tổ, lúc này hắn đánh đâu thắng đó, lấy sức một mình chống lại ba đại thủy tổ, đem bức bách đến mênh mông thế biển. Có vĩnh hằng màu vàng kim quyền quang chấn động cổ kim tương lai, đem thủy tổ giết tới rút lui, vì đó đấm máu. Cuối cùng bốn người từ tế biển thẳng hướng Tuế Nguyệt Trường Hạ. Hoàn toàn chính là ba đại thủy tổ đang chạy trốn, bọn hắn không có ý định cùng Trần Chiêu chính diện đối quyết. Gần nhất ngày xưa bên trong chính là có ba đại thủy tổ, vẫn lạc tại cái này biến số trong tay. Bây giờ bọn hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, bọn hắn biết rõ cái này biến số chỗ buộc phát lực lượng, là có thời gian hạn chế, chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này, như vậy hết thảy đều biển rộng bầu trời. Trần Chiêu cũng không biết rõ thủy tổ tâm tư, nhưng là cũng biết rõ muốn tốc chiến tốc thắng. Tại quyền quang phía dưới, đem một vị thủy tổ triệt để chém giết, liền cho cốt đều không hề lưu lại. Chương 489, thủy tổ vẫn lạc. Chương 489, thủy tổ vẫn lạc. Trong chốc lát, vô tận vũ trụ tại khoảnh khắc chấn động, uy thế như vậy không thể tưởng tượng. Thời gian cuộn cuộn, Tuế Nguyệt Trường Hà hiện hiện mà ra. Một cỗ vô thượng đạo vận tại lan tràn mà đến, màu vàng kim quang huy chiếu rọi cổ kim tương lai. Cỗ này khí cơ phảng phất muốn xuyên qua hiện tại, đi qua tương lai, ở khắp mọi nơi, chấn tuyên cổ chiến miền này. Khai chiến không lâu, liền liền có một vị quỷ dị thủy tổ bị tru sát, như vậy vĩ lực để cho người ta chấn kinh. Để mắt thấy một trận chiến này người, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như vậy vĩ lực trực tiếp liền chém giết một vị quỷ dị thủy tổ. Nguyên Thủy Tiên Đế tại giao chiến một vị quỷ dị tiên đế thời điểm, còn tại nhìn chăm chú lên nhân hoàng đại chiến. Làm phát hiện nhân hoàng chém giết một vị quỷ dị thủy tổ về sau, không đơn thuần là Nguyên Thủy Tiên Đế, những người còn lại đều cảm thấy rung động. Đến bọn hắn độ cao này, đều là tiên đế sinh linh, đứng ở tiến hóa cuối đường. Chuyện như thế này đều khó mà gây nên dòng suy nghĩ của bọn hắn biến hóa. Chỉ là dưới mắt phát sinh sự tình quá rung động. Một vị thủy tổ tại trước mặt bọn hắn bị tàn sát, đơn giản lại thô bạo. Phải biết vừa rồi thủy tổ kia phách lối ngôn ngữ còn tại trước mắt, trong nháy mắt vị này thủy tổ liền đã vất lạc, không có phục sinh. Nguyên Thủy Tiên Đế tại thủy tổ vẫn lạc về sau, một mực mắt thấy cao nguyên phương hướng, kinh hô lên. Phát hiện cũng không có quỷ dị thủy tổ từ đó đi ra, lộ ra gió êm sóng lặng. Trong lòng ra đời một cái ý niệm trong đầu, đó chính là vị này thủy tổ thật bị vĩnh tịch. Nếu không, cũng sẽ không như thế lâu, cũng không có từ cao nguyên đi ra. Vĩnh tịch. Cái này đại biểu cho vị này thủy tổ khó mà trở về, liền cao nguyên đều không thể đem nó phục sinh. Nguyên Thủy Tiên Đế chú ý tới cùng chính mình giao chiến vị kia quỷ dị tiên đế sắc mặt biến hóa sau khi, nhịn không được châm chọc nói: "Xem ra các ngươi thủy tổ cũng bất quá như thế, các ngươi không phải mới vừa rất phách lối đối ta sao? Cũng chính là bản đế không có cuối đường thăng hoa, không có đặt chân cái kia lĩnh vực, nếu không, nhất định giết sạch các ngươi những này con chuột." Nguyên Thủy Tiên Đế nhìn thấy nhân hoàng chiếm cư ưu thế về sau, ngựa khí liền trở nên rất ngông cuồng, không kiêng nể gì cả. Đáng chết. Vị này quỷ dị tiên đế cũng mắt thấy thủy tổ bỏ mình, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Không hiểu liền nghĩ đến tộc quần bên trong truyền thuyết. Tại Vô Tận Thuế Nguyệt trước kia, tại tộc quần bên trong liền vẫn lạc ba đại thủy tổ. Là mặt chữ trên vẫn lạc, liền liền cao nguyên tổ địa đều không có đem kia ba đại thủy tổ phục sinh. Đằng sau càng là có tam đại quỷ dị tiên đế phục dụng nguyên sơ vật chất, trở thành mới thủy tổ. Trước đây hắn còn tưởng rằng cái này truyền thuyết là giả, trên đời căn bản cũng không có sinh linh như vậy, có được như vậy lực lượng, có thể đem thủy tổ vĩnh tịch. Hiện nay, một màn này phát sinh ở trước mặt hắn, không phải do hắn không tin tưởng. Thật sự là quá rung động, liền thủy tổ đều bị vĩnh tịch. Hoang nhìn thấy nhân hoàng chém giết một vị thủy tổ về sau, trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Lúc này hắn chú ý tới, cùng chính mình giao chiến kia ba đại thủy tổ không thích hợp. Cái này ba đại thủy tổ tựa hồ đang rung động, tại Trần Chiêu đem vị kia thủy tổ một quyền xuyên thủng. Màu vàng kim quang huy đem kia thủy tổ đốt cháy thành cho bụi thời điểm. Cái này ba đại thủy tổ thân hình cũng vì đó dừng lại một cái, tựa hồ đang kiếp sợ, hoặc là đang e sợ. E ngại. Hoang không hiểu nghĩ đến chữ này, đó chính là những này thủy tổ đáng sợ. Đang e sợ cỗ này có thể đem bọn hắn triệt để vĩnh tịch lực lượng. Thủy tổ một mực có thể bảo trì lạnh nhạt lực lượng, đó chính là không người nào có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Không có sợ hãi. Tại cao nguyên che chở cho, bọn hắn căn bản là bất tử, tùy thời liền có thể đem đại cục đi chuyển. Chính là có dạng này lực lượng tại, thủy tổ đối mặt bất luận người nào thời điểm, mới có thể như thế lạnh nhạt. Nhưng là hiện tại bọn hắn ỷ vào không tồn tại nữa, cho nên bọn hắn mới e ngại. Nếu không, thủy tổ sẽ một mực duy trì cái này lạnh nhạt, đối mặt hết thể đều không sợ hãi. Các ngươi sợ sao? Hoang kiếm chỉ thủy tổ, ngữ khí rét run. Cái này ba đại thủy tổ nghe nói như thế về sau, nhịn không được phản bác bắt đầu. Cái kia mượn tới lực lượng chung quy là có thời gian hạn chế, không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Một khi cái kia thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ đi hướng mặt lộ. Tạm thời đã ý, cái này cũng không tính cái gì. Cái này ba đại thủy tổ miệng rất cứng, đây là Hoang cho bọn hắn đánh giá. Hoang cũng không để ý bọn hắn ý nghĩ, cầm kiếm thẳng hướng cái này ba đại thủy tổ, muốn đem bọn hắn triệt để bắt chết. Một mảnh màu máu vô tận hải dương, màu máu sóng lớn ngập trời. Mỗi một đóa bọt nước bay lên, đều là liên miên vỡ vụn đại thiên thế giới. Đây là kinh khủng tế biển, nơi này danh xưng là tiên đế hiến tế chi địa. Chỉ thấy sóng lớn đánh ra trời cao ở giữa, cổ kim tương lai, vô số thời không đang kích động tiêu tan. Đây là quá khứ bị hủy diệt vô tận vũ trụ. Bây giờ, đây hết thảy đều vỡ vụn, sinh cơ đều tán, hóa thành bây giờ màu máu tế biển. Nơi đây mênh mông vô biên, không có cuối cùng liền tiên đế tiến vào bên trong, nếu là không có rõ ràng tọa độ đều sẽ mê thất. Lúc này, một trận khoáng thế đại chiến liền bộc phát tại tế trên biển. Màu vàng kim quang huy bao phủ tế biển, thủy tổ trước khi chết đều rên, còn quanh quẩn tại cái này hạo hãn chi địa. Còn lại hai đại thủy tổ, con người co bảo, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, biến số này lại bạo phát loại lực lượng này. Tại ngắn ngủi như vậy trong thời gian, một vị thủy tổ cứ như vậy bị vĩnh tịch. Cố lực lượng này đến cùng là cái gì? Cũng không phải là người kia lực lượng. Lúc này, còn lại hai đại thủy tổ tại tiếp xúc Trần Chiêu chỗ buộc phát lực lượng, trong lòng tại rung động. Đó cũng không phải người kia lực lượng, bọn hắn chính là cái người kia lực lượng tạo vật. Cho nên đối với người kia lực lượng, trên thực tế rất quen thuộc. Tại tiếp xúc Trần Chiêu chỗ buộc phát lực lượng về sau, căn bản cũng không dám tin tưởng. Cố lực lượng này mặc dù đồng dạng vĩ ngạ, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Bởi vì đạt tới cấp bậc kia, dùng bất kỳ ngôn ngữ văn tự để diễn tả, đều đã là tái nhận bất lực. Chẳng lẽ trên đời còn lại tế đạo phía trên sinh linh hay sao? Chỉ là một vị thủy tổ nội tâm, chẳng biết tại sao dao động bắt đầu, nhìn về phía Trần Chiêu trong mắt đều là không thể tin. Không có khả năng, vạn cổ tuế nguyệt đến nay, chúng ta chỉ tìm được người kia vết tích, không có những người còn lại vết tích. Chỉ có cái người kia mới đặt chân cái kia lĩnh vực, cũng không có những người còn lại. Về phần một vị khác thủy tổ, căn bản không tin tưởng còn có còn lại tế đạo phía trên sinh linh, ngôn ngữ cũng bắt đầu rối loạn. Hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh, bởi vì cái này mang đến rung động quá lớn. Đến hai người các ngươi. Trần Chiêu trên người quang huy tại chiếu rọi, tỏa ra cổ kim, quét sạch tương lai. Tựa như là liệt dương tại đốt cháy, tình hóa thế gian hết thảy quỷ dị cũng không rõ. Lúc này Trần Chiêu trong lòng không sợ hãi chút nào, tín niệm giống như bất hủ ánh sáng huy, xông lên tận trời, chiếu rọi cổ kim với nguyệt. Cố lực lượng này để thủy tổ đều sợ như sợ cọng, không dám công phạt, lựa chọn chủ động tránh lui. Cần gì chứ, lực lượng của ngươi là có hạn, ngươi cái gì đều không cải biến được. Ngươi chỉ là đang tự tìm đường chết thôi, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng hạ chẳng chỉ có thể là vất lạc. Một vị thủy tổ lạnh lùng nói, đến thời điểm ngươi hết thảy vết tích đều sẽ bị chúng ta từ cổ sử bên trong xóa đi. Chương 490, cao nguyên ý thức thức tỉnh. Chương 490, cao nguyên ý thức thức tỉnh. Ngươi có như thế lực lượng, không bằng gia nhập tộc ta, cùng một chỗ thăm dò tế đạo phía trên lĩnh vực. Một vị khác quỷ dị thủy tổ mở miệng mời chào bắt đầu. Sinh lại như thế nào, chết thì có làm sao, huống chi đại cục chưa định, chết chỉ có là các ngươi. Trần Chiêu thanh âm chấn động thời không, truyền khắp chư thiên. Có các bậc tiền bối, cũng có hậu người đến, không sợ lại không sợ, một đời lại một đời của thời, tung xuống nhiệt huyết, có chết cũng bất hối. Không có chút ý nghĩa nào, các ngươi hành động, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào, máu của các ngươi vừa thành tựu tộc ta, trở thành vinh quang của chúng ta một trong. Thủy tổ nói. Trần Chiêu không tiếp tục cùng thủy tổ nói nhảm, dưới mắt loại này tình huống, vẫn là phải giết qua một trận. Đây là máu và lửa va chạm. Trần Chiêu thế không thể đỡ, giết tới thủy tổ đấm máu rút lui. Lúc này hắn thi triển tự thân mạnh nhất lực lượng, trên người quang huy càng thêm ngập trời, hướng về trong đó một vị thủy tổ bành sát mà đi. Vị này thủy tổ cảm giác được, cổ kim tương lai, tất cả thời không đã bị triệt để phong tỏa, căn bản không có hắn bỏ chạy cơ hội. Liên liên trên người hắn cũng là bốc cháy lên màu vàng kim liệt diễm. Nguy cơ tử vong giáng lâm, cổ nguy cơ này để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Vị này thủy tổ thân thể bị ngọn lửa đốt cháy, sau đó vừa trọng tổ. Đốt cháy vừa trọng tổ, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại quá trình này. Trần Chiêu cái này thời điểm đánh sát mà đi, một quyền xuyên thủng thân thể ấy, đem bất hủ bất diệt vĩ lực đánh vào thân thể ấy. Cao nguyên vĩ lực đều không thể đem nó khôi phục, bị triệt để vĩnh tịch, liền cho cốt đều không có để lại. Một vị khác thủy tổ xoay người rời đi, tốc độ rất nhanh, tại tịch biển vượt qua, muốn bỏ chạy. Quá kinh khủng. Lại là một vị thủy tổ vẫn lạc, bọn hắn cho rằng làm kiêu ngạo lực lượng, tại người này trước mặt bị giẫm đạp không đáng giá nhắc tới. Vị này thủy tổ biết rõ chống cự không có bất luận cái gì tác dụng, muốn bỏ chạy về cao nguyên. Bất quá, Trần Chiêu làm sao lại buông tha cái này thủy tổ, thế tất yếu tiêu diệt đi. Có vô thượng khí cơ chấn động, màu vàng kim quang huy phổ chiếu cổ kim tương lai. Một bước vượt qua và cổ, bạo phát vô song khí thế, hướng về tên này thủy tổ đánh tới. Tại đem cái này thủy tổ giải quyết về sau, Trần Chiêu ánh mắt đặt ở cao nguyên, trong mắt có lạnh lẽo chi sắc. Ta biết do ngươi đang chú ý, hẳn là phải chờ tới ta đánh chìm cao nguyên sao? Nguyên bản âm u đầy tử khí cao nguyên trở nên càng phát ra rộng rãi bắt đầu, mà lại thêm ra tới một cỗ đặc thù ý vị, rất là kinh khủng, chấn động tâm hồn, để cho người ta cảm thấy vô tận áp lực. Và anh, Trần Chiêu xuất thủ, mà lại là trực tiếp đối cao nguyên xuất thủ, muốn đem cao nguyên đánh nát. Vô cùng vô tận màu vàng kim quang huy đem cao nguyên bao phủ, tại đốt cháy phía trên quỷ dị không rõ khí tức. Cao nguyên phía trên đều là mấp mô cái hố, mảnh này tĩnh mịch ách thổ, tại một khắc lộ ra sinh cơ bừng bừng, hỏa diễm đem toàn bộ cao nguyên bao phủ. Ngay tại cái này thời điểm, cao nguyên tại khép lại, hắn tại gây dựng lại, cấp tốc trở nên hoàn chỉnh. Lúc này cao nguyên phía trên hỏa diễm biến mất, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như là không có cái gì phát sinh. Lúc này, chư thế bên ngoài người đã không thấy được tế biển cùng cao nguyên. Quỷ dị cùng không rõ tạo thành mê vụ đem hết thể đều bao phủ. Liên liên tiên đế đều không thể gặp, không người biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như thế, chẳng lẽ nhân hoàng xảy ra biến cố gì rồi? Nguyên thủy tiên đế rất nghi hoặc, cảm nhận được không hiểu. Hắn vừa hay nhìn thấy nhân hoàng chu sát ba đại thủy tổ, sau đó liền không có sau đó. Cái gì đều không thể gặp. Tuy ý nguyên thủy tiên đế sử dụng rất nhiều thủ đoạn, đều không thể nhìn thấy kết quả, hết thảy đều bị quỷ dị cùng không rõ mê vụ cản trở. Hoang nhìn chăm chú lên cao nguyên, hắn có thể nhìn thấy quỷ dị cùng không rõ trong sương mù chẳng cảnh, chỉ là rất mơ hồ. Kia là cao nguyên. Hoang vu nghi không chừng. Hắn cảm giác được có đặc thù khí tức từ cao nguyên trên thân bộc phát. Cỗ này khí tức siêu việt tế đạo lĩnh vực, tựa hồ đạt tới mặt khác lĩnh vực. Bất quá hết thảy đều rất mơ hồ, liền liền hoang đều không thể xác định. Chẳng lẽ cao nguyên phía trên thật sự có tế đạo phía trên sinh linh hay sao? Hoang trong lòng không hiểu hiện lên một cái hoang đường suy đoán. Cao nguyên phía trên ẩn nút một cái tế đạo phía trên sinh linh, khả năng này tựa hồ cũng không lớn. Nếu quả như thật có sinh linh như vậy ẩn nút tại cao nguyên phía trên, như vậy bọn hắn hành động lại xem như cái gì đây? Dù sao lấy tế đạo phía trên bí lực, bọn hắn hành động tất cả đều là vô ích. Cho nên cao nguyên phía trên cũng không có tế đạo phía trên sinh linh. Nếu không, quỷ dị thủy tổ cũng sẽ không thiên tân vạn khổ tiến hành đại tế, chính là vì truy tìm tế đạo phía trên vết tích. Vẫn là nói cao nguyên có vấn đề. Hoang rất nhanh liền nghĩ đến trọng điểm. Nếu như cao nguyên không có tế đạo phía trên sinh linh ẩn nút, như vậy thì là cao nguyên bản thân có vấn đề. Từ khi cùng vị dị nhất tộc chinh chiến đến nay, hắn đã cảm thấy cao nguyên rất cổ quái. Đó chính là cao nguyên có thể phục sinh tiên đế cùng tế đạo sinh linh, loại này vĩ lực để cho người ta khó mà tưởng tượng. Cho tới nay, hoang đối với cao nguyên, hắn đều có một cái mơ hồ suy đoán. Cho tới hôm nay, hắn mới phát giác được khả năng này là nghĩ đúng rồi. Đó chính là cao nguyên có thể là sống. Lấy cao nguyên bị cách, đạn sinh linh tính, cũng không phải là việc khó. Chỉ là cao nguyên sở dĩ không có xuất thủ can thiệp thế gian, tựa hồ nhận lấy quá nhiều hạn chế, cho nên chỉ có thể mượn nhờ quỷ dị tộc quần can thiệp ngoại giới. Bất quá đây đều là hoang tự thân suy đoán, liền hắn đều không thể nói rõ ràng. Cao nguyên đến cùng là cái gì đồ vật? Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, ngươi vậy mà xuất hiện lần nữa. Không rõ chi xương mù tại phiêu đãng, toàn bộ cao nguyên có mông lung ý thức. Mặc dù không phải rất hoàn chỉnh, nhưng là đã có thể biểu đạt hắn ý tứ. Ngươi không phải một mực chờ đợi đối ta sao? Trần Chiêu đứng ở tế biển, ngữ khí lạnh nhạt, trực diện cao nguyên ý thức. Đúng vậy à, năm đó để ngươi ly khai về sau, ta liền gặp một cỗ lực lượng vô danh che đậy ý thức, đến nay mới tỉnh lại. Cao nguyên ý thức thanh âm xuất hiện nghi hoặc, liền hắn đều không thể làm rõ ràng cỗ lực lượng kia là cái gì. Những năm này ý thức đều bị che đậy, để hắn rất suy yếu. Tại vừa rồi thời điểm, trong lúc đó giật mình tỉnh lại, mới phát hiện biến số này lại lần nữa xuất hiện. Ta thật rất hiếu kỳ lai lịch của ngươi, nhất là trong cơ thể ngươi cánh cửa kia. Hẳn là trên đời còn có mặt khác tế đạo phía trên sinh linh hay sao? Nếu như vậy, năm đó cái người kia liền sẽ không chất vấn chư thế thật giả, hoài nghi mình tồn tại, từ đó bệnh nguy kịch. Quỷ dị cao nguyên làm lây dính, cái người kia cho cốt biến thành ý thức. Đối với người kia đi qua, vẫn là có hiểu biết. Có thể nói cao nguyên chính là người kia lực lượng một tay bồi dưỡng. Thật sao? Nghe được tại năm đó một trận chiến về sau, có sức mạnh đem cao nguyên ý thức che đậy về sau, Trần Chiêu cũng có chút kinh ngạc. Cho nên ta rất hiếu kỳ, nếu ngươi triệt để chết rồi, phải chăng có thể chứng minh trên thế giới tồn tại mặt khác tế đạo phía trên sinh linh? Quỷ dị cao nguyên lời nói lạnh lùng, hắn vẫn như cũ dự định ra tay với Trần Chiêu. Hắn nghĩ phải biết, tại người này sau khi chết, vị kia tế đạo phía trên sinh linh sẽ hay không lộ ra tung tích. Mà lại hắn đối với Trần Chiêu trên người lực lượng cảm thấy rất hứng thú. Chương 491, biến mất nhân hoàng. Chương 491, biến mất nhân hoàng cao nguyên anh minh, u vụ tràn ngập. Quỷ dị không rõ lực lượng hướng về Trần Chiêu mà tới. Quỷ dị cao nguyên chưa từng có đối một cái sinh linh cảm thấy hứng thú như vậy. Từ khi đản sinh ý thức đến nay, nó liền muốn thoát ly mà ra. Chỉ là muốn đánh vỡ gông cùng xiềng xích, triệt để thoát ly mà ra, hóa thành chân chính sinh linh, thật sự là quá khó khăn. Cao nguyên có được tế đạo phía trên chất lượng, đản sinh ý thức đã là đến tiên tri hạnh, huống chi là hóa thành chân chính sinh linh. Liên liên quỷ dị thủy tổ đều không biết rõ, bọn hắn dựa vào tổ địa, thực tế lên sớm liền có ý thức. Cao nguyên tại cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, thử bất kỳ biện pháp đều không thể để tự thân siêu thoát mà ra. Ý thức từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly cao nguyên, sinh tại cao nguyên, muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, khó khăn cỡ nào. Cho nên Trần Chiêu xuất hiện, bị cao nguyên ý thức cho rằng là thời cơ, có thể để cho mình hóa thành chân chính sinh linh thời cơ. Nhất là lần trước cùng Trần Chiêu gặp nhau thời điểm, cao nguyên ý thức liền minh bạch đây là chính mình cơ hội. Chỉ là cái này cơ hội, ở trước mặt mình trơ mắt chạy đi. Cái này khiến nó thật sự là cảm thấy không cam tâm, mà lại tự thân ý thức đều bị lực lượng vô danh che đậy, vạn cổ tuế nguyệt đều đang ngủ say. Cho đến ngày nay, tại hôm nay đại chiến bùng phát, mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Thanh đồng cánh cửa khẽ chấn động, tại ngoại giới hiện ra một đạo hư ảnh. Có một tôn to lớn cửa ra vào, mềm rủ xuống ra. Phá vỡ vô cùng vô tận quỷ dị không rõ mê vụ, trên cánh cửa màu vàng kim quang huy đem nó nhóm lửa, hóa thành vô hình. Đây là một tôn to lớn vô cùng màu vàng kim cửa ra vào, kim quang lấp lóe, chiếu rọi vạn cổ. Mặc dù chỉ là hư ảnh hiện hiện, lộ ra rất mông lung, nhưng là tán phát lực lượng, lại là vĩ ngạn đến cực điểm. Vô tận vũ trụ sinh linh, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy đạo cánh cửa này, cảm nhận được hắn vĩ ngạn. Đạo cánh cửa này quá mênh mông, chiếm cứ đã có ở khắp mọi nơi, vĩnh hằng bất động, thiên địa diệt mà nó bất diệt, đại đạo hủ mà nó bất hủ. Cố lực lượng này chí cao vô thượng, để người nhận không được cùng bái dập đầu. Toàn bộ cửa ra vào hư ảnh hiện hiện về sau, hướng về cao nguyên đánh tới. Một kích này vô cùng kinh khủng, phát ra tiếng oanh minh vang vọng vô tận vũ trụ. Đây hết thảy đều là Trần Chiêu đang thao túng, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phát hiện mình có thể điều khiển kia cửa ra vào hư ảnh. Tại kia hư ảnh bên ngoài, hiện lên rất nhiều phù văn, mỗi một loại phù văn đều là một loại đại đạo tối cao huyền bí, bạo phát phô thiên cái địa thần uy. Đã biết có đều đang chấn động, tại lung lay sắp đổ, tại cỗ uy áp này dưới, phảng phất muốn hóa thành không. Cao nguyên ý thức nhìn xem cái này oanh kích mà đến cửa ra vào hư ảnh. Xem ra, ngươi cũng không cách nào phát huy ra cấp bậc kia lực lượng. Cao nguyên phía trên không rõ chi lực tại hội tụ. Một cỗ để tiên đế đều cảm thấy tim đập nhanh ba động nhiệt lên. Một thân ảnh tại cao nguyên phía trên hiện hiện, chỉ là cái này trên thân đều là nồng đậm hồng bao, trong mắt xám trắng một mảnh. Trên mặt vô luận là miệng mũi, vẫn là hai mắt đều có hắc huyết chảy xuôi mà ra. Trên thân bên ngoài cơ thể có màu xám không rõ xương mù lan tràn ra. Phát ra nồng nặc nhất không rõ khí tức, cực kỳ kinh khủng, phản phất là không rõ đầu vườn. Cái này cao nguyên ý thức lực lượng ngưng tụ, cao nguyên là cái người kia cho cốt bồi dưỡng. Cái người kia ngày xưa đốt cháy chính mình, cuối cùng bởi vì biến cố xuất hiện, cho cốt vẩy xuống cao nguyên. Để mảnh này cao nguyên có được tế đạo phía trên chất lượng, đồng thời ra đời mông lung ý thức. Bây giờ cái này cao nguyên đem chính mình không rõ lực lượng hội tụ, hóa thành cái này không rõ chi nguyên. Đây là cao nguyên lực lượng biến thành, kinh khủng đến cực điểm. Mảnh này vĩ ngạn cửa ra vào cùng đạo này kinh khủng đến cực điểm chi nguyên đụng vào nhau, chỗ bộc phát lực lượng chấn động cổ kim. Màu vàng kim quang huy đem hết thảy bao phủ, hết thảy đều bao phủ, cháy hùng hực, không rõ lực lượng bị nhen lửa. Mảnh này không rõ cao nguyên nổ tung, bị ngọn lửa bao phủ, long trời lở đất. Toàn bộ cao nguyên lộ ra một mảnh hỗn độn, phát sinh đại phá diệt cao nguyên phía trên, vô số quỷ dị sinh linh hôi phiên diệt, triệt để tiêu vong. Làm ngọn lửa màu vàng nóng này tán đi về sau, có u quang lấp lóe, không rõ lực lượng lần nữa tràn ngập mà tới. Có mênh mông vĩ lực tại bốc hơi, cao nguyên tại khép lại, không ngừng đang chấn động. Nó bị đả thương nặng, bất quá cố lực lượng này không cách nào đem nó triệt để ma diệt. Biến số lại biến mất. Cao nguyên phía trên tràn ngập kinh khủng khí tức, cao nguyên kia mông lung ý thức, cảm giác chính mình phải ngủ say. Cố lực lượng này vượt qua cao nguyên tưởng tượng, kém chút đem nó triệt để xóa đi. Bất quá thủy chung vẫn là còn chưa đạt tới cấp bậc kia, không cách nào đem nó xóa đi. Bây giờ tại biến số biến mất thời điểm, cao nguyên ý thức cũng bị đả thương nặng, lần nữa tiến vào ngủ say. Hoang nhìn xem chẳng lành mê vụ tán đi, trong lòng nghi hoặc, hoàn toàn không cách nào tìm tới nhân hoàng tung tích. Nhân hoàng không thấy. Cái này vô tận vũ trụ, không có tận cùng thế giới bên trong, đều cảm giác không đến nhân hoàng khí tức, cứ như vậy biến mất. Liên liên cùng hoang giao chiến ba đại thủy tổ đều cảm thấy tim đập nhanh. Vừa rồi khí tức thật sự là quá kinh khủng, để bọn hắn có loại linh hồn bị xé nứt cảm giác, cảm nhận được sợ hãi. Nhất là trong khoảnh khắc đó, bọn hắn cảm giác tự thân cùng cao nguyên tổ địa biến mất. Cũng may bây giờ triệt để khôi phục như lúc ban đầu, nếu không, đã mất đi nghịch chuyển đại cục năng lực, như vậy hết thể đều là không. Đây là bọn hắn không cách nào tiếp nhận, vậy đại biểu bọn hắn sẽ vỡ lạc, sẽ mất đi lực lượng. Hoàng đi theo ba đại thủy tổ thẳng hướng Tuế Nguyệt Trường Hà, song phương chiến đấu vẫn không có kết thúc. Nguyên Thủy Tiên Đế cảm giác không đến nhân hoàng khí tức về sau, trên mặt đều là nghi hoặc. Nhân hoàng đâu? Mà lại kia đạo cánh cửa đến tột cùng là cái gì? Tại kia không rõ xương mù khí tiêu tán về sau, hắn không còn có cảm nhận được nhân hoàng khí tức. Tại thời khắc này, quỷ dị tiên đế đều lui về cao nguyên bên trong. Bọn hắn đại cục đã đi bị vĩnh tịch ba đại thủy tổ, có thể nói lần này đã thua. Tại quỷ dị tiên đế lui về cao nguyên về sau, Nguyên Thủy Tiên Đế bọn người không có đuổi theo, mà là tại dừng lại tại nguyên chỗ, rơi vào trong trầm tư. Nhân hoàng đâu? Nguyên Thủy Tiên Đế tại hỏi thăm, lại phảng phất tại tự nói. Vừa rồi nhân hoàng còn tại đại phát thần uy, làm sao lập tức đã không thấy tăm hơi? Mặc dù lần này chiến thắng, nhưng là Nguyên Thủy Tiên Đế trong lòng không có bất kỳ vui sướng, bởi vì nhân hoàng không biết tung tích. Cao nguyên bên trong, chẳng lẽ ẩn nút cái gì sao? Liêu Thần nghi ngờ nói. Vừa rồi một cái mắt, bọn hắn thấy được một tòa vĩ nạn cửa ra vào phía trên. Nhân hoàng trên thân phát ra sáng chói quang huy sừng sững trên cửa ra vào, chiếu rọi bản cổ. Đương theo lấy màu vàng kim quang huy, một mình giết tiến vào ách thổ bên trong. Nhân hoàng sẽ không có chuyện gì. Lúc này, Hoang lại xuất hiện lần nữa, đây là hắn chủ thân. Hắn phân thân còn tại đại chiến ba đại thủy tổ. Dựa theo suy đoán của ta, nhân hoàng khả năng đi đến không biết thời không, liền chúng ta đều không thể cảm ứng được chỗ. Hoang giảng thuật chính mình suy đoán, hôm nay một trận chiến này, thật sự là hung hiểm. Nguyên bản hắn đều làm xong tùy thời chiến tử chuẩn bị, không nghĩ tới kết thúc. Cao Nguyên không thích hợp. Hoang nói ra, ta hoài nghi Cao Nguyên đã đản sinh ý thức. Hắn cho tới nay đã cảm thấy Cao Nguyên có vấn đề. Có thể tùy ý phục sinh tế đạo sinh linh, cái này quá nguy tiên. Cho dù là tế đạo đều không thể làm được cái này tình trạng, cho nên Hoang cho rằng Cao Nguyên có vấn đề. Chương 492, Cao Nguyên là sống. Chương 492, Cao Nguyên là sống. Cao Nguyên có ý thức. Vấn đề này đột nhiên xuất hiện, cho dù là thân là tiên đế đều kinh hãi. Đây chẳng phải là Cao Nguyên là sống, vậy dạng này, Cao Nguyên đến cùng là cái gì cấp độ? Hẳn là cái này Cao Nguyên là tế đạo phía trên. Hẳn là. Hoang mở miệng nói, Cao Nguyên mặc dù có ý thức, nhưng là ta cảm giác, hắn cũng không phải là chân chính sinh linh, bị hạn chế, so chúng ta tưởng tượng còn nhiều. Cái này Cao Nguyên ngược lại là một mực để chúng ta đem nó không để mắt đến, chẳng ai ngờ rằng Cao Nguyên sẽ đản sinh ý thức. Nguyên Thủy Tiên Đế nói, cái này Cao Nguyên hẳn không có thai nghén hoàn toàn, lấy Cao Nguyên vị cách muốn đản sinh ý thức, đều là cực kỳ chật vật sự tình, huống chi là hóa thành chân chính sinh linh. Liêu Thần mở miệng nói, nói ra chính mình đối với Cao Nguyên cách nhìn. Nếu như Cao Nguyên thật sự có ý thức, như vậy trước đây ta giết vào Cao Nguyên, chẳng phải là dê vào miệng vọng. Một đạo mơ hồ nữ nhân cái bóng hiện hóa ra ngoài, chính là Hoa Phấn Nữ Đế. Ừm. Hoa gật đầu nói, trước đây ta ý nghĩ chính là đem Cao Nguyên đục xuyên, hiện tại phát hiện hoàn toàn làm không được. Nhất là Cao Nguyên là sống tình huống dưới, muốn đem Cao Nguyên hủy diệt, trừ phi là đột phá, không phải không có cách nào. Trước đây nhân hoàng khi biết hắn ý nghĩ về sau, liền đem nó chặn lại. Không phải y theo lấy tính tình của hắn, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn xung kích Cao Nguyên. Hiện tại như thế nào? Quỷ dị tộc quần mặc dù thối lui, nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Dưới mắt cái này thời điểm đại hung nhân tu vi mạnh nhất, cho nên Nguyên Thủy Tiên Đế đem ánh mắt nhìn về phía hắn, định nghe lấy ý kiến của hắn. Liên Liên Mãnh Hải hai người đều là như thế, nhìn về phía Hoàng, hy vọng hắn có thể cho ra đáp án. Đầu tiên chúng ta cần ngăn chặn quỷ dị tộc quần, nhờ vào đó đem đổi lấy kẻ đến sau trưởng thành thời gian. Hoàng đang trầm tư một lát sau, lên đường ra ý nghĩ của mình. Mà ta phân thân sẽ ngăn chặn kia ba đại thủy tổ, mà chủ thân sẽ tìm tòi đột phá tế đạo phía trên biện pháp. Về phần các ngươi, có thể lắng động tu vi, tranh thủ đột phá tế đạo lĩnh vực. Hoang nhìn về phía mọi người ở đây, kỳ thật hắn biết rõ, có hy vọng với đường thăng hoa, đạt tới tế đạo lĩnh vực. Trên thực tế chỉ có Liêu Thần cùng Nguyên Thủy Tiên Đế, Mãnh Hải hai người như thế dài rằng giặc tuế nguyện xuống tới, thực lực cũng không có thay đổi động, chứ đừng nói là đột phá tế đạo. Ừm, mọi người ở đây đều gật đầu. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có chờ chờ đợi, về phần tiến về cao nguyên chủ động xuất kích, đây là khó mà làm được. Lúc đầu quỷ dị nhất tộc thực lực liền xa so với bọn hắn còn mạnh hơn, mà lại khi biết cao nguyên là sống tình huống về sau, căn bản không ai dự định chủ động xâm nhập cao nguyên. Tại cao nguyên phía trên chiến đấu, đây là tại tự tìm đường chết. Nhất là Hoa Phân Đế, chính là vết xe đổ tình huống dưới đường. Hoang nhìn về phía tế biển phương hướng, mở miệng nói, ta có loại dự cảm, nhân hoàng sẽ trở về, đến thời điểm thực lực của hắn, có lẽ sẽ để chúng ta ghé mắt. Chư thiên tựa hồ xảy ra vấn đề. Nguyên Thủy Tiên Đế cao mày nói, hắn tại chư thiên có hậu thủ tại, cho nên có thể cảm giác được chư thiên tình huống. Tại cảm giác được chư thiên tình huống về sau, Nguyên Thủy Tiên Đế phát hiện chư thiên phong ấn thay đổi. Ừm. Hoang gật đầu nói, ta cũng cảm thấy, bất quá cũng không sao. Hiện nay chư thiên cần ma luyện, nếu là một mực không có thấy máu, cũng khó có thể trưởng thành. Những năm này chư thiên đúng là quá bình tĩnh, thiếu khuyết ma luyện. Ừm. Nguyên Thủy Tiên Đế gật đầu nói, hiện tại chư thiên cũng có chuẩn tiên đế toa chấn, chỉ cần không phải tiên đế xuất thủ đều là không ngại. Nhất là tại giới hải còn có quỷ dị bốn cái đinh. Nguyên Thủy Tiên Đế biết rõ giới hải có quỷ dị cái đinh, chỉ là hắn không có đi động, mà là đem nó coi là ma luyện chi địa. Trước đây ta cũng phát hiện, mà lại ta trước đây đưa ngươi ma diệt thời điểm, liền chú ý tới có người đang nhìn trộm. Hoang nhìn về phía Nguyên Thủy Tiên Đế, nhắc lên một kiện ngày xưa chuyện cũ. Hắn cũng phát hiện quỷ dị cái đinh, chỉ những cái kia cái đinh lần trốn đi. Hắn lúc ấy thời gian không đủ liền không có đi để ý tới, chỉ là lưu lại cảnh cáo, hy vọng có thể nhắc nhở kẻ đến sau. Giới hải chư thiên. Lúc này hắc ám lần nữa bao phủ nơi đây, có hắc ám sinh linh phát hiện kia kiếm quang xuất hiện thiếu hụt, thế là tiến vào kiếm quang về sau thế giới. Kiếm quang sở dĩ xuất hiện thiếu hụt, đó cũng là quỷ dị thủy tổ trả giá đắt, mới mở ra lỗ hổng. Tại không đối phó được hoang tình hồ giới, bọn hắn dự định hủy diệt hoang mâu giới. Hoang cũng biết do quỷ dị tiên đế động tác, cũng hy vọng chư thiên sinh linh có thể đạt được ma luyện. Lấy chư thiên hiện tại tình huống, chỉ cần không có tiên đế xuất thủ, đều không có nguy hiểm. Mà lại thật sự có tiên đế xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thiên ma hành vi quá không cho lực, thời gian dài như vậy đều không có đem kiếm quang sau thế giới hủy diệt. Nếu như không phải trước đây chủ tế người phán định thiên ma không có vấn đề lời nói, ta thật muốn hoài nghi hắn đến cùng là bên nào. Đúng vậy à, trước đây cách kiếm quang chúng ta đều không biết rõ, kiếm quang đằng sau thế giới tình huống, hiện nay kiếm quang có thiếu, lực lượng của chúng ta cũng có thể thấm vào. Mặc dù kiếm quang có thiếu hụt, vẫn tại ngăn cản chuẩn tiên đế cấp độ sinh linh tiến vào, nhưng là chúng ta đối với phía sau tình huống, không còn là không biết gì cả. Tứ đại trước tròi canh quỷ dị chuẩn tiên đế đều tại giao lưu. Bởi vì một mực tại chú ý cái này kiếm quang, cho nên cái này kiếm quang xuất hiện thiếu hụt thời điểm, bọn hắn lập tức liền biết được. Những năm này cái này kiếm quang phía sau tình huống, hoàn toàn liền bị thiên ma lũ đoạn. Bởi vì bọn hắn không cách nào tiến về cái này kiếm quang phía sau thế giới. Hiện nay cái này kiếm quang xuất hiện thiếu hụt, như vậy thì có thể đánh vỡ cục diện này. Đại La Tiên, Đế Tôn sắc mặt biến hóa, mở miệng nói, kia kiếm quang thật xảy ra vấn đề. Mặc dù hiện nay chuẩn tiên đế không qua được, nhưng là Hắc Ám Tiên Vương đã có thể đến đây. Lúc này, chư tiên bên trong chuẩn tiên đế tề tụ. Lê Dương nghe được Đế Tôn nói tới về sau, gật đầu nói, kia kiếm quang có thể che chở chúng ta nhất thời, không có khả năng một mực che chở chúng ta, còn cần dựa vào chính mình mới được. Từ khi năm đó Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ về sau, che chở chư thiên sinh linh về sau, đã qua thời gian rất dài. Hiện nay chư thiên đã khôi phục, là thời điểm phải dựa vào tự thân đối phó khốn cảnh. Tiên Vương, vừa vặn có thể giữ chức đá mài đao. Linh Bảo Thiên Tôn đằng đằng sát khí nói, mà lại chúng ta cũng có thể chủ động xuất kích, đem giới hải hắc ám nhập điên, đem tứ đại trước tròi canh triệt để hủy diệt. Chủ động xuất kích có thể, nhưng là nhất định phải chậm chậm lưu toan. Đạo Đức Thiên Tôn nói, cái này tứ đại trước tròi canh không thể khinh thường, còn cần cẩn thận mới được. Ta đi về trước. Đế Tôn đứng lên nói, hắn còn không có quên thân phận của mình, đó chính là nội ứng. Tại dưới mắt hắc ám lần nữa xâm lấn tình huống dưới, còn cần trở về dị vực tòa chấn. Về phần dị vực cùng đoạn lạc tiên vực sinh linh thì là cảm thấy hưng phấn. Các loại đối cái này lâu như vậy, bọn hắn viện thủ rốt cuộc đã đến. Chỉ là khi biết đến đây hắc ám sinh linh, mạnh nhất bất quá là tiên vương về sau, dị vực sinh linh đều cảm thấy thất vọng. Hiện tại nhân gian vũ trụ chuẩn tiên đế đều có 3 người, tiên vương không được tác dụng quá lớn. Chương 493, không biết thời đại chương 493, không biết thời đại một đạo màu vàng kim quang huy xuyên toa vô tận thời gian biển, phản phất tại ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Đạo này kim quang xuyên toa tại vô tận thời không bên ngoài, vô hạn tồn tại vũ trụ bên ngoài, sau đó quy về trạng thái nguyên thủy một điểm. Vô tận một hiện ra, sau đó lần nữa tụ làm một điểm. Tại vô hạn tuần hoàn, không có tận cùng tuần hoàn. Một vòng vết tích hiện hiện, đạo này kim quang dung nhập trong đó. Ai? Một đạo tiếng thở dài xuất hiện, không có bất kỳ cảm xúc, lại là ẩn chứa vô tận cô tịch. Làm Trần Chiêu mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình đi tới một mảnh mới thiên địa. Nhìn xem mảnh này xa lạ thiên địa, Trần Chiêu trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Đó chính là hoàn cảnh nơi này, rất như là giới hải, chỉ tốt ở bên ngoài, hoặc là nói, giới hải đều không thể cùng nơi đây đánh đồng. Vô tận thời không, ước bạn không dừng tận nguyên thủy đại vũ trụ ở chỗ này hội tụ, hóa thành vô tận nguyên thủy vũ trụ hải dương. Nơi này phảng phất là chân chính nguyên sơ chi địa. Trần Chiêu tại cái này mênh mông vô ngần chi địa hành động, nơi này rất là thủ, nơi này vô số nguyên thủy vũ trụ bên trong, vẫn như cũ có sinh linh tồn tại. Nơi này tiến hóa đường giống như phồn hoa, trải rộng tại không dừng tận nguyên thủy vũ trụ bên trong. Đây là thời đại nào? Trần Chiêu phát ra nghi vấn, đang cùng Cao Nguyên đụng vào nhau về sau, không hiểu liền đi tới thời đại này. Thời đại này, hoàn toàn không giống như là hắn chỗ thời đại. Để hắn cảm thấy rất lạ lẫm, có loại vô pháp dung nhập cảm giác, đó chính là không hợp nhau. Đang cùng Cao Nguyên sau khi va chạm, Trần Chiêu liền phát hiện chính mình đi tới cái này xa lạ thời đại. Hết thể đều là lạ lắm, không cách nào phân biệt. Có thể tu hành đến đường chi cuối cùng. Trần Chiêu cảm giác được. Tại phát hiện thời đại này tu luyện tới cuối đường, cũng liền tiên đế, hoàn toàn không có vấn đề. Nơi này tiến hóa văn minh cũng rất sáng chói, cũng có cuối đường sinh linh của thời. Bất quá để Trần Chiêu cảm thấy kinh ngạc, đó chính là mình không thể can thiệp cái thời không này. Phản phất có vô hình công xiềng, đem nó giam cầm, không cách nào can thiệp cái thời không này. Hơn nữa còn cho hắn một loại không hợp nhau cảm giác, chính mình phản phất là người đứng xem, tại chứng kiến thời đại này. Không phải là cho cốt đế thời đại đi. Trần Chiêu trong lòng xuất hiện ý nghĩ này ấn đạo lý tới nói, cái người kia đem chính mình hết thảy đều tế rơi mất. Hắn thời đại làm sao có thể tiến bể, trừ phi là bất hắc, là thanh đồng cánh cửa. Trần Chiêu lâm vào suy tư, đang suy nghĩ chính mình đi vào cái thời không này nguyên nhân. Chẳng lẽ muốn cùng cho cốt đế chạm mặt? Theo đạo lý tới nói, đã đi tới thời đại này, như vậy khẳng định sẽ cùng nhân vật chính chạm mặt. Bất quá hắn hiện tại trạng thái quá đặc thù, phản phất là ưu linh, không cách nào can thiệp cái thời không này. Mà lại Trần Chiêu phát hiện chính mình còn có thể tu hành, chính mình tiên đế đường cũng không đi đến cuối cùng. Vẫn như cũ có thể tiến hành lắng đọng, dứt khoát liền một bên nghỉ ngơi, vừa quan sát thời đại này. Lấy tiên đế chi vĩ lực quan sát thời đại này, dần dà, để Trần Chiêu thông hiểu rất nhiều bí ẩn. Nhất là tại biết rõ những này bí ẩn về sau, hắn thỉnh thoảng đứng tại vô tận trong vũ trụ, những cái kia náo nhiệt phát sinh chi địa. Mỗi lần tới gần, liền có người bị hắn ảnh hưởng, chủ động bắt đầu giảng giải từ xưa đến nay bí ẩn. Không có có thể phát giác được hắn tồn tại, một mực tuần hoàn qua lại. Có ngày, Trần Chiêu gặp một cái đặc thù người. Người này cùng Hoang cùng Lá có rất tương tự khuôn mặt. Tại nhìn thấy người này thời điểm, Trần Chiêu liền biết rõ, hắn là chính mình chỗ chờ đợi người. Nhất là tên của người này, để Trần Chiêu lập tức liền liên tưởng đến cái gì? Giới Hải Chư Thiên. Lúc này Giới Hải Chư Thiên cũng không bình tĩnh, hắc ám lần nữa của tới. Lúc này Diệp Phàm đã đạt tới đời thứ 9. Tại đời thứ 8 đã trở thành Hồng Trần Tiên trên cơ sở, hắn lần nữa sống ra đời thứ 9. Tại đời thứ 7 lúc tuổi già thời điểm ấn đạo lý tới nói, hẳn là đi đến điểm kết thúc. Nhưng là mặc dù rất giàn mua, nhưng là hắn cảm nhận được tuế nguyệt không đang trôi qua, tuế nguyệt không giá thân. Đằng sau Diệp Phàm lần nữa thủy biến, mở ra đời thứ 8, hắn cố ý gây nên, muốn đem trạng thái tăng lên tới nhất tuyệt đỉnh, sau đó vĩnh viễn bảo trì tại trạng thái này. Chỉ là tại sống đời thứ 9 về sau, Diệp Phàm vẫn không có bước vào tiên tri cực đỉnh lĩnh vực. Bất quá Diệp Phàm cảm giác đây cũng không phải là cực hạn của mình, vẫn có hy vọng đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Lúc này Diệp Phàm tóc đen dày đặc, thân thể vĩ ngạn, nhìn xuống nhân gian. Tại hắn thuế biến những năm này, Diệp Phàm tìm được tất cả tiên kim, đem những này tiên kim rèn đúc thành đỉnh, sau đó chín tòa tiên kim đỉnh hợp nhất, dung luyện về sau, hình thành một ngụm cựu sắc tiên đỉnh, đây mới thực là tiên khí. Sau đó đem cái này cựu sắc tiên đỉnh cùng bạn vật mẫu khí dung hợp, hai đỉnh tại hợp nhất về sau, hóa thành kinh người tiên khí, đã không phải là bình thường chân tiên khí. Lúc này Diệp Phàm vẫn tại tìm kiếm thuộc về mình tiên chi cực đỉnh. Chỉ tiếc, hắn thông qua được rất nhiều thủ đoạn, đều không có phá vỡ mà vào cái kia lĩnh vực. Hắn biết rõ lĩnh vực này cũng không phải là dễ dàng như vậy tiến vào. Diệp Phàm cũng không có lựa chọn đóng cửa làm xe, mà là lựa chọn cùng Hắc Ám Sinh Linh tiến hành chém giết. Những năm này rất nhiều Hắc Ám Sinh Linh tràn vào, dị vực cùng Đoạ Lạc Tiên vực thực lực tăng nhiều. Tại đêm ngày tiến hành huyết chiến, tại trải qua rất nhiều huyết chiến, Diệp Phàm phát hiện chính mình cựu thế đạo quả có hợp nhất dấu hiệu. Chẳng lẽ đây chính là tiên tri cực đỉnh thời cơ? Tại phát hiện điểm ấy về sau, Diệp Phàm từ đầu đến cuối tiến hành huyết chiến. Tại huyết chiến bên trong ma luyện tự thân, nhiều lần từ dị vực bất hủ chi vương trên tay mạng sống, có thể nói là tại bên bờ sinh tử không ngừng bồi hồi. Diệp Phàm cựu thế đạo quả tại huyết chiến bên trong hợp nhất, phát sinh biến hóa về chất, để hắn bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, hắn vẫn không có đạt tới tiên vương, chỉ là chiến lực của hắn lại là phát sinh chất biến. Diệp Phàm tại Hồng Trần Tiên trên cơ sở, tiến một bước thăng hoa, đạt tới hoàn toàn mới lĩnh vực. Hắn biết đây chính là từ chỗ truy tìm tiên tri cực đỉnh. Khi tiến vào lĩnh vực này về sau, Diệp Phàm mới biết rõ lĩnh vực này kinh khủng. Đế quan trên chiến trường, Diệp Phàm sừng sững ở đây, nơi này là độc thuộc về tiên vương chiến trường. Đương nhiên nơi này là giao chiến tiên vương, đều là bình thường phổ thông tiên vương. Diệp Phàm bước vào tiên vương chiến trường, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Phàm sẽ bước vào tiên vương chiến trường. Phải biết hắn nhưng không có trở thành tiên vương, mặc dù trở thành Hồng Trần Tiên. Tại chân tiên trong lĩnh vực vô địch, nhưng là muốn nghịch phạt tiên vương vẫn là quá khó khăn. Tiên vương cùng không phải tiên vương chênh lệch thật sự là quá lớn, trong đó Hồng Câu khó mà vượt qua. Nhìn thấy Diệp Phàm sau khi xuất hiện, Thái Âm Thánh Hoàng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phong ngừa có biến cho nên xuất hiện, mặc dù Diệp Phàm sớm muộn có thể phá vỡ mà vào tiên vương, nhưng là tiềm lực không có thực hiện thời điểm, muốn nghịch phạt tiên vương khó mà làm được. Dị vực bất hủ chi vương đã không thể chờ đợi, trực tiếp giơ tay lên, hướng về Diệp Phàm mà đi. Đại đạo pháp tắc tràn ngập bàn tay rơi xuống, tựa như kình thiên chi trụ sụp đổ, kinh khủng uy năng bộc phát. Lúc này, vị này bất hủ chi vương trên mặt đều là vẻ trêu tức. Bóp chết thiên tiêu. Đây là hắn nhất ưa thích làm sự tình. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp, để trên mặt hắn biểu lộ đều cứng ngắt lại. Chương 494, Chư Thiên Tảng Sáng chương 494, Chư Thiên Tảng Sáng Diệp Phàm đối mặt cái này chấn áp mà đến bàn tay, hắn xuất thủ, nắm đấm anh ra. Thời hợt một quyền, nhìn như đơn giản, trên thực tế phản pháp quy chân. Cái này một quyền phản phất tan vỡ vĩnh hằng, trong một chớp mắt, có vô tận đại đạo quy tắc xen lẫn. Bàn tay lớn kia đột nhiên nổ tung, hóa thành một mịn. Bất quá thân là bất hủ chi vương, tại cái này bàn tay hóa thành bột mịn về sau, lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Vị này bất hủ chi vương hoàn toàn không nghĩ tới có dạng này tình huống phát sinh, trong mắt đều là lửa giận. Giết! Lúc này hắn phát ra giống to, đầy đầu sợi tóc đang tung bay, đôi mắt thâm thúy giống như bông dương. Một trường lần nữa lập xuống, muốn đem Diệp Phàm giết chết tại chỗ. Một vị tiên vương toàn lực xuất thủ, loại kia tràng diện không thể tưởng tượng. Hỗn độn hư không đều muốn bị xé rách, dòng sông thời gian phảng phất muốn cắt ra. Giết! Diệp Phàm ánh mắt hơi co lại, ngẩng đầu, kinh khủng khí huyết đè ép vào cổ, xông lên tận trời, phảng phất muốn xuyên qua tuyến nguyệt. Quyền cùng chỉ tay lẫn nhau đụng vào nhau, có sinh diệt khí tức đang tràn ngập, phảng phất có luân hồi ánh sáng ở trong đó lưu truyền. Đây là cả hai quyết chiến mang đến cảnh tượng kỳ dị. Đang quyết đấu qua đi, Diệp Phàm hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Nghịch phạt tiên vương. Làm kết quả này xuất hiện, tất cả tiên vương đều cảm thấy không thể tin. Không có trở thành tiên vương, liền có thể sức đấu tiên vương. Loại chuyện này quá mộng ảo cùng hoang đường, nếu như không phải sự thật xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cũng không dám tin tưởng nghịch phạt tiên vương, loại chuyện này là thật. Tiên tri cực đỉnh. Thái Âm Thánh Hoàng ngữ khí kích động, đã đoán được là cái gì nguyên nhân, mới có thể để cho Diệp Phàm không có trở thành tiên vương, liền có thể nghịch phạt tiên vương. Chỉ là hai người đối đầu vẫn không có kết thúc, mà là lần nữa bạo phát đại chiến. Hỗn độn hư không bên trong, có rất nhiều trật tự thần liên đang đan xen, dây dưa cùng nhau cùng một chỗ có ước vạn đạo tiên quang đang tỏa ra. Trận này kịch liệt đại chiến chẳng những dọa người vô cùng, càng làm cho người khó có thể tin. Vị này bất hủ chi vương vào lúc này bị Diệp Phàm cuốn lấy, đừng nói là đem Diệp Phàm trấn áp, căn bản là không cách nào thế nhưng hắn. Thiên Đế Quyền. Tại Diệp Phàm trong tay phát huy ra tuyệt thế phong thái, nắm đấm rơi xuống, vang lên cái này tiên vương gầm hét, có máu tươi trên hỗn độn hư không. chỉ là dị vực bất hủ chi vương xuất thủ, dự định Diệp Phàm trấn áp. Cùng công chi, đây là dị vực một quan thủ đoạn, bọn hắn muốn đem Diệp Phàm tên yêu nghiệt này triệt để trấn áp, bóp chết tại hôm nay. Muốn phòng ngừa Diệp Phàm trưởng thành, bằng không chính là mối họa lớn. Muốn chết. Thái Âm cùng mặt trời hai vị thánh hoàng nổi giận, cùng nhau xuất thủ. Còn lại nhân gian vũ trụ tiên vương đều dự định xuất thủ. Dị vực cách làm, đây là hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Ở ngay trước mặt bọn họ muốn bóp chết Diệp Phàm, đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Diệp Phàm nhìn thấy có viện thủ về sau, cũng không có e ngại, mà là nghịch thiên đánh tới. Mà là lần nữa thẳng hướng vị kia bất hủ chi vương, muốn đem hắn bóp chết tại chỗ. Vị này bất hủ chi vương cũng không nghĩ tới Diệp Phàm thừa thắng truy kích, căn bản không có ý định buông tha hắn. Nắm đấm đảo qua, vị này bất hủ chi vương lảo đảo, cả người là máu, con ngươi co vào. Đây mới thực là quái thai, còn chưa đạt tới tiên vương lĩnh vực, liền có thể lực phạt tiên vương. Căn bản là không có cách dùng lẽ thường để hình dung. Ngay tại cái này thời điểm, những này dị vực bất hủ chi vương đều lựa chọn rút lui. Nhân gian vũ trụ tiên vương đều không có truy sát, biết rõ giặc cùng đường chớ đổi đạo lý. Liên liên cái kia cùng Diệp Phàm chém giết bất hủ chi vương, cũng lựa chọn bỏ chạy mà đi. Xem ra ngươi là đến ngày xưa nhân hoàng vị trí tiên tri cực đỉnh lĩnh vực. Thái Âm Thánh Hoàng ánh mắt có chút phức tạp, ngữ khí đều là mừng rỡ. Đây là tại là Diệp Phàm mà cảm thấy kích động, dù sao Diệp Phàm là hắn xem trọng hậu bối. Bây giờ Diệp Phàm có thành tựu như vậy, đi tới dạng này độ cao, tự nhiên để hắn cảm giác vinh nhục cùng hưởng. Vâng. Diệp Phàm thoải mái thừa nhận nói, lĩnh vực này xác thực bất phàm, ngoài dự liệu của ta. Tại đến lĩnh vực này về sau, ta phát hiện chiến lực của mình đã không sợ tại phổ thông tiên vương. Nghe được Diệp Phàm nói tới về sau, người ở chỗ này cũng nhịn không được gật đầu tán đồng. Bởi vì cái này tiên tri lĩnh vực, xác thực rất nghịch thiên, tại không có đến tiên vương tình huống dưới, liền có thể không sợ phổ thông tiên vương. Tại dĩ vãng thời điểm, bọn hắn đối với lĩnh vực này đều là hoàn toàn không biết gì cả. Từ xưa đến nay bên trong, cũng chỉ có nhân hoàng đạt tới lĩnh vực này. Về phần còn lại hồng chân tiên, cũng đều nếm thử xung kích qua lĩnh vực này. Đáng tiếc cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Nhân hoàng đã từng giảng thuật qua, lĩnh vực này có thể không sợ tại phổ thông tiên vương. Bất quá trước đây giới hải chư thiên, tàn phá không chịu nổi, căn bản cũng không có địch thủ. Cũng không ai nhìn thấy qua tiên tri cực đỉnh lĩnh vực nhân hoàng xuất thủ. Hiện tại đến tiên tri lĩnh vực Diệp Phàm xuất thủ, thật sự là rung động lòng người. Người ta bây giờ đã ở vào giống nhau độ cao, không cần xưng hô ta là tiền bối, lấy đạo hữu xưng hô là đủ. Thái Âm Thánh Hoàng người này cũng không có cái gì giá đỡ, nhìn thấy Diệp Phàm khách khí như thế về sau, mở miệng nói: "Ừm." Diệp Phàm cũng không có cự tuyệt, mà là thuận thế xưng hô đạo hữu. Hiện tại hắc ám tái khởi, ngươi có thể có được tiên vương chiến lực, ở thời đại này đang lâm thời đại chi đỉnh. Thái Dương Thánh Hoàng không khỏi cảm khái giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Lấy Diệp Phàm tài tình cùng tư chất, tiên vương lĩnh vực nan quan, sợ là khó mà ngăn lại hắn bao lâu, phá vương thành đế cũng là chuyện sớm hay muộn. Lúc này nhân gian vũ trụ, ngoại trừ Thái Âm cùng mặt trời bên ngoài, Tuyết Nguyệt Thanh cũng trở thành tiên vương. Về phần những người còn lại còn cần lắng đọng, bất quá bước vào vương cảnh, cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắc ám náo động cái gì thời điểm có thể bình định? Diệp Phàm nhìn xem lúc này dị vực phương hướng, muốn đem hắc ám náo động bình định, còn chư thiên một mảnh thái bình. Thời gian này không xa, phía trước đoạn thời gian, ta cùng Linh Bảo Thiên Tôn đạo trưởng nghe nói tin tức. Đó chính là Dương Đế chuẩn bị liên hợp Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn, cùng một chỗ đối phó Đế Tôn, muốn đem hắc ám triệt để bình định. Thái Âm Thánh Hoàng ngày xưa bên trong cùng Linh Bảo Thiên Tôn cũng là bạn cũ. Dù sao ngày xưa tọa trấn Nhân Hoàng Miếu thời điểm, hắn cùng Linh Bảo Thiên Tôn thường xuyên cùng ngồi đàm đạo. Cho nên tại thành vương về sau, thường xuyên tiến về Đại La Thiên Thỉnh giáo. Bất quá, chư thiên bên trong hắc ám chỉ là tiểu đả tiểu nháo dựa theo Linh Bảo Thiên Tôn nói tới tình huống. Giới hải hắc ám đã lần nữa của tới, liền liền chuẩn tiên đế cũng có thể tại giới hải bên trong xuất hiện. Cho nên tại bình định chư thiên hắc ám về sau, chính là chúng ta trực diện giới hải hắc ám thời điểm. Nghe được Thái Âm Thánh Hoàng nói tới tin tức về sau, người ở chỗ này biết rõ cảm thấy kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng Dương Đế hắn bọn người, tại bất chi bất giác ở giữa vậy mà hạ một bản đại kỳ, muốn đem giới hải hắc ám triệt để bình định. Dương Đế ba người đối phó Đế Tôn, chỉ cần không có biến cố xuất hiện, đó chính là 10 phần chắc chín. Tuyết Nguyệt Thanh nói, Đế Tôn tuy mạnh, nhưng là muốn đồng thời đối phó Dương Đế ba người hợp lực, vẫn như cũng không phải đối thủ. Ngay tại cái này thời điểm, đám người phát hiện có kinh khủng khí tức bộc phát tại dị vực. Chuẩn Tiên Đế khí tức. Xem ra Dương Đế bọn hắn hành động đã bắt đầu. Diệp Phàm suy tư một lát sau nói, hắn rốt cục biết rõ, vì sao vừa rồi những cái kia dị vực bất hủ chi vương muốn chạy trốn mà đi. Nguyên lai là dị vực phát sinh biến cố. Chương 495, đoàn kết bất hủ chi vương chương 495, đoàn kết bất hủ chi vương dị vực. Lúc này dị vực cũng không bình tĩnh, giới bích bị xé nứt. Hỗn độn lôi đình lan lộn, có sương mù tràn ngập, địa long phi thân, đại địa nổ tung ra. Có mưa máu tại bay lả tả, giống như là thiên địa đang khóc. Ngoại giới, dị vực cường giả đều trợn tròn mắt. Tại mảnh này mênh mông vô ngần đại địa bên trên, dị vực sinh linh đều khó mà chống cự uy thế như vậy, bị áp bách đến cực hạn, té quỵ dưới đất run lẩy bẩy. Cô này khí tức đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ một thoáng, cái này kinh khủng khí tức liền biến mất không thấy gì nữa. Có một gốc cổ thụ, nó nâng tinh hà, lá cây ở giữa treo ước tuyệt đối tinh thần. Đây là thế giới thụ, sinh tại dị vực, lớn ở dị vực. Thế giới thụ tại sáng lên, vại xuống một trường pháp chỉ. Dị vực sinh linh trên mặt toàn bộ động dung. Có bất hủ chi vương xuyên thấu qua thế giới thụ truyền lại pháp chỉ, nói rõ lúc này dị vực tình huống vô cùng khẩn cấp. Bất hủ chi vương pháp chỉ từ trên trời giáng xuống, đây là mượn thế giới thụ. Ầm ầm, thế giới thụ bằng bạc phát ra uy áp cổ kim khí tức, tại phiến lá lật qua lật lại thời điểm, có tinh hà đang lưu chuyển, chấn động thế gian. Lúc này, Bất Hủ Chi Vương pháp chỉ quang mang vạn trượng, phía trên tràn ngập có văn tự, ẩn chứa vô thượng uy năng. Lúc này dị vực phát sinh chuyện lớn, có thể nói đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Dị vực các nơi, vô luận là Bất Hủ giả hoặc là Chí Tôn, sắc mặt đều rất nghiêm túc, mang theo vẻ kính sợ, tại hành đại lễ, nên đón pháp chỉ. Tại pháp chỉ rơi xuống về sau, dị vực sinh linh sắc mặt đại biến. Thiên Ma đại nhân ngay tại quyết đấu nhân gian vũ trụ ba vị chuẩn tiên đế, đại chiến hết sức căng thẳng, lưỡng giới đại chiến tái khởi. Không giống với tại tiên cổ kỷ nguyên thời điểm, hiện tại kết cục phát sinh chuyển biến. Bây giờ là nhân gian vũ trụ đối dị vực đọ võ, muốn đem hắc ám bình định. Đại chiến thật muốn bạo phát sao? Có Bất Hủ giả tự lẩm bẩm, tựa hồ có chút thất hồn lạc phách, cảm thấy không thể tin. Những năm này đế quan trên chiến trường liên tiếp thất bại, để dị vực sinh linh đối với công chiếm nhân gian vũ trụ đã không có bao lớn lòng tin. Nếu như không phải khắc vào trong huyết mạch chấp niệm, tại khu động lấy bọn hắn công chiếm nhân gian vũ trụ, dị vực sinh linh cũng dự định từ bỏ. Qua nhiều năm như thế, bọn hắn đã sớm tuyệt vọng. Dị vực sinh linh không có chút nào đấu sát, nếu là có cơ hội, bọn hắn cũng có thể yêu chư thiên. Thiên Ma đại nhân sẽ là đối thủ sao? Tam đại chuẩn tiên đế, đến cấp độ này, lấy ít địch nhiều gần như không có khả năng. Nhân gian vũ trụ Dương đế cũng không yếu, về phần Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn, ngày xưa thế nhưng là cùng nhân hoàng cùng ngồi đàm đạo tồn tại, cũng không thể khinh thường. Lần này là ta giới hạo kiếp à, nếu là không cách nào vượt qua, thật sự có khả năng hủy diệt. Rất nhiều dị vực cường giả đang sôi nổi nghị luận, bọn hắn đều biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này. Thiên Ma đại nhân rất mạnh, nhưng là đó cũng là đối với bọn hắn tới nói, tại chuẩn tiên đế cấp độ, Thiên Ma đại nhân cũng không dùng được. Nhất là bây giờ dị vực tiên ma bên ngoài đã không có còn lại phá vương thành đế cường giả, lấy cái gì ngăn cản nhân gian vũ trụ chuẩn tiên đế? Xem ra chúng ta đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Có dị vực sinh linh rất bi quan, bất quá không người khiết đảm, mà là dự định quyết nhất tử chiến. So với dị vực trung hạ tầng bi quan thái độ, dị vực Bất Hủ Chi Vương cũng tại thương nghị. Bọn hắn cũng biết rõ lúc này dị vực phải đối mặt mới lựa chọn. Đến cùng là toàn lực chống cự nhân gian vũ trụ, vẫn là ly khai dị vực tiến về giới hải. Ta không có khả năng tiến về giới hải, cho dù là chết, ta cũng muốn chiến tử tại mâu giới. Cùng hắn tham sống sợ chết, không bằng huy hoàng chết. Giới hải, cái kia địa phương cho dù tốt, cũng không phải chúng ta cố thổ. Nếu như các ngươi có tính toán như vậy, vẫn là sớm làm từ bỏ đi. Đến từ giới hải Hắc Ám Tiên Vương, tại thuyết phục dị vực Bất Hủ Chi Vương tiến về giới hải. Hiện nay, thế cục đã sáng suốt. Lưỡng giới đại chiến sắp bộc phát, dị vực căn bản là thủ không được. Liên liên Hắc Ám Tiên Vương đều dự định trở về giới hải. Như vậy, không cần trực diện nhân gian vũ trụ phong mang. Về phần dị vực Bất Hủ Chi Vương, thì là không đồng ý kết quả này. Để bọn hắn vứt bỏ dị vực chúng sinh, tiến về giới hải tham sống sợ chết, không người muốn như thế. Nếu như vậy, còn không bằng lựa chọn chiến tử. Hắc Ám Tiên Vương căn bản là không có cách lý giải Bất Hủ Chi Vương hành động. Cho rằng Bất Hủ Chi Vương không thể nói lý, vậy mà tại ý một bảy kiến hôi cũng không bằng dị vực sinh linh, không nguyện ý lựa chọn ly khai. Như thế cũng tốt, kia chúng ta trước tiên rời đi. Có Hắc Ám Tiên Vương lựa chọn rời đi. Tại nhân gian vũ trụ có tam đại chuẩn tiên đế tình huống dưới, bọn hắn biết rõ thiên ma nhất định phải thua, tuyệt không chiến thắng khả năng. Cho nên những ngày Hắc Ám Tiên Vương đều lựa chọn rời đi. Bọn hắn đến từ giới hải, cái này dị vực tử vong cùng bọn hắn có liên can gì? Nhìn thấy đến từ giới hải Hắc Ám Tiên Vương sau khi rời đi, dị vực Bất Hủ Chi Vương đều không có lựa chọn ngăn cản, mà là tùy ý bọn hắn rời đi. Lúc này Đoạ Lạc Tiên Vực, khi biết nhân gian vũ trụ muốn bình định hắc ám, nơi này Đoạ Lạc Tiên Vương đều dự định rời đi. Về phần Đoạ Lạc Tiên Vực sinh linh, cũng không có bị bọn hắn chú ý, bọn hắn cũng không có Bất Hủ Chi Vương để ý như vậy chính mình mâu giới. Đoạ Lạc Tiên Vực, Đoạ Lạc Tiên Vương lựa chọn cùng giới hải Tiên Vương rời đi. Bọn hắn cùng Hắc Ám Tiên Vương đồng xuất một mạch, cho nên tiến về giới hải cũng không có khó xử. Một đám Hắc Ám Tiên Vương vượt qua tại hỗn độn hư không, rốt cục đi vào đế đập. Chỉ cần vượt qua cái này đế đập, liền có thể thành một lần nữa trở lại giới hải. Chỉ cần tiến về giới hải, vậy sẽ biển rộng bầu trời. Chỉ gặp cái này phía trước có một đầu đê đập nằm ở nơi nào, mênh mông vô cùng, không nhìn thấy cuối cùng. Tại ở gần cái này đê đập thời điểm, càng là có thể nghe được sóng biển đánh ra thanh âm. Chỉ là bọn hắn tại đăng lâm đê đập về sau, sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì sớm đã có người nhanh chân đến trước. Nhân gian vũ trụ Tiên Vương chiếm cứ tại đây. Phúc Hy, Nữ Hoa, Bàn Hoàng, Vô Thủy Đại Đế, Hư Không Đại Đế, Thanh Đế, Lục Kim Thiên Hoàng, Trà Thiên Đế, nhân gian vũ trụ Tiên Vương, tuyệt đại bộ phận đều tới. Cái này chiến trận để vừa mới đăng lâm đê đập Hắc Ám Tiên Vương đều cảm thấy rất kinh ngạc. Nguyên lai các ngươi sớm đã có chỗ mưu kế, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Có Hắc Ám Tiên Vương lập tức liền hiểu rõ ra. Nhân gian vũ trụ người đã sớm dự liệu được bọn hắn sẽ tiến về giới hải, cho nên tại đây lập chờ lấy bọn hắn đây. Xem ra các ngươi còn không ngu xuẩn. Vô Thủy cười lạnh nói, trong mắt đều là sắc cơ. Đáng tiếc dị vực Bất Hủ Chi Vương còn uốn tại tiên vực, đối với dị vực chúng sinh còn giảng nghĩa khí, bằng không liền thật có thể một mẹ hốt gọn. Bất Hủ Chi Vương rất giảng nghĩa khí, cho dù là tại sinh tử tồn vong thời khắc, cũng không có lựa chọn vứt bỏ dị vực, mà là lựa chọn tử chiến đến cùng. Về phần Đoạ Lạc Tiên Vực chỗ đản sinh Tiên Vương đều là hoàn toàn khác biệt, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Các ngươi thật coi là ăn chắc chúng ta sao? Có Hắc Ám Tiên Vương ngữ khí rét run, thanh âm bên trong ẩn chứa lửa giận, bởi vì Vô Thủy thái độ quá cuồng vọng. Ngoại trừ Vô Thủy bên ngoài, còn lại Tiên Vương ánh mắt đang nhìn hướng bọn hắn thời điểm, phản phất tại nhìn người sắp chết. Loại này ánh mắt để cùng là Tiên Vương bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Chương 496, hoàn toàn không giống diễn chương 496, hoàn toàn không giống diễn âm ầm. Vô Thủy chủ động xuất kích, một quyền hướng về phía trước đập tới, đại đạo thanh âm, đinh tai nhức óc. Nhất là đỉnh đầu Vô Thủy trung chấn động, Tuế Nguyệt Trường Hà đều tại chấn động, tiếng chuông cùng quyền thế dung hợp làm một thể.
A,
vị này Hắc Ám Tiên Vương tại kêu to, thanh âm chấn động toàn bộ đê đập. Hắn định liều mạng, bởi vì hắn biết rõ đối phương cường thế vô cùng, nếu là không liều mạng, thật sự có khả năng vẫn lạc tại chỗ. Rất đáng tiếc, hắn phản kháng là phí công, đại đạo phù văn chôn bụi, bên ngoài thân bên ngoài đại đạo phòng hộ bị sinh sinh anh mở. Tiên Vương thân thể nổ tung, có thông thiên huyết quang đang tỏa ra. Vị này Hắc Ám Tiên Vương đang thét đạo, hắn không cam tâm như thế vẫn lạc. Hắn nguyên thần từ vỡ vụn trong thân thể, bỏ chạy mà ra. Tiên Vương nguyên thần vĩnh hằng bất diệt, cho dù mất đi nhục thân, cũng có thể tái sinh. Chỉ cần có thể trốn qua Vô Thủy hành sát, như vậy hắn liền có thể không sợ tử vong. Vô Thủy ở sau đó bên trong, cũng không định buông tha vị này Hắc Ám Tiên Vương, mà là dự định đem nó đẩy vào chỗ chết. Vị này Tiên Vương chỉ là bình thường Tiên Vương, Vô Thủy thì là sừng sững tại cự đầu lĩnh vực, cự ly vô thượng cự đầu đều rất gần. Cho nên giết cái này Hắc Ám Tiên Vương cũng không có độ khó. Mặc dù nhìn như đều là Tiên Vương, trên thực tế chiến lực có cách biệt một trời. Vô Thủy đem cái này Hắc Ám Tiên Vương nguyên thần trấn áp xé rách. Mặc dù là như thế, cái này nguyên thần vẫn như cũ muốn dung hợp, muốn quý nhất. Tiên Vương bất hủ, cũng là bởi vì nguyên thần bất hủ bất diệt, cho nên Tiên Vương mới có thể cùng thế trường tồn. Chỉ là Vô Thủy căn bản không có lưu tình, triệt để xoắn nát hắn hy vọng. Vô Thủy trung chấn động, có tiên quang nở rộ, vô tận đại đạo thần liên xuất hiện nhiều. Đem cái này Tiên Vương nguyên thần kéo vào trong đó trấn áp, tiến hành ma diệt. Trừ cái đó ra, ở đây chém giết cũng cực kỳ kịch liệt. Không ngừng có Tiên Vương nguyên thần phá diệt, hóa thành quang vũ, quét sạch con đê này đập. Cảnh tượng như vậy nếu là phát sinh ở ngoại giới lời nói, tất nhiên sẽ chấn kinh mỗi người. Bởi vì Tiên Vương cứ như vậy vẫn lạc, thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vô Thủy bọn người là Hồng Trần Tiên Thành tiểu Tiên Vương. Tại Tiên Vương trong lĩnh vực đều không phải là kẻ yếu, mà là tuyệt đối cường giả. Cho nên trấn áp những này Hắc Ám Tiên Vương là dư xài sự tình. Thái Kê vung động thủ bên trong tiên kim cầu, một cầu rơi xuống, đem một vị Hắc Ám Tiên Vương nhục thân đập vỡ vụn. Ngay tại cái này Tiên Vương nguyên thần muốn bỏ chạy thời điểm, tiên kim cầu đã hóa thành một thanh cựu sắc thiên đao. Thái Kê cầm đao đem cái này Tiên Vương nguyên thần bổ đôi thành hai nửa, liền nguyên thần đều phá diệt. Tại đem cái này Tiên Vương chém giết về sau, Thái Kê để mắt tới còn lại Tiên Vương. Cái này hoàn toàn chính là một trường giết chóc, tính áp đảo chiến đấu. Giết. Một chút Hắc Ám Tiên Vương tại kêu to, điên cuồng tiến hành đánh giết. Trong lòng bọn họ sợ hãi, vào lúc này đều không chút nào giữ lại xuất thủ, giống như nổi điên. Bọn hắn minh bạch, hiện tại chỉ có liều mạng mới có thể có một chút hy vọng sống. Nếu không, chỉ có thể vẫn lạc tại cái này đê đập phía trên. Tại sinh tử uy hiếp dưới, đám người này nổi điên cuồng tấn công. Bất quá đây hết thảy đều là phí công, căn bản không có chút nào tác dụng. Vô Thủy bọn người quá mạnh, đối phó những này bình thường Hắc Ám Tiên Vương, không có nửa điểm độ khó. Lúc này, có mấy người muốn chạy trốn, muốn ly khai đê đập, tiến về chư thiên. Chạy đi đâu? Phục Hy quát to trong tay ném ra ngoài bắt quái đồ, một cái mắt, cắt đứt hư không, đem vị này Tiên Vương chặn đường. Vị này Tiên Vương nhìn thấy sinh lộ bị chặn đường về sau, trên mặt đều là tuyệt vọng chi tình, chỉ có thể toàn lực lên chiến. Chỉ tiếc, bọn hắn cùng Phục Hy chênh lệch quá rõ ràng, cuối cùng đều bị đánh giết. Sau trận chiến này, những cái kia ngoại lai Hắc Ám Tiên Vương cùng Đoạ Lạc Tiên Vực Đoạ Lạc Tiên Vương đã triệt để diệt trừ. Phục Hy ánh mắt nhìn về phía Chư Thiên. Lúc này Chư Thiên bên trong cũng chỉ có dị vực Bất Hủ Chi Vương còn tại. Vô Thủy đứng tại Phục Hy bên cạnh thân, cảm khái nói, "Đúng vậy à, tại một trận chiến này qua đi, dị vực cuối cùng muốn bị bình định." Hắn biết rõ đế tôn thân phận khả nghi, cũng không phải là thật dẫn thân vào Hắc Ám. Cho nên lần này bình định dị vực cũng sẽ không xuất hiện khó khăn gì, là 10 phần chắc chín sự tình. Thời gian kế tiếp, cái này đê đập sợ là sẽ phải lâu dài phái người trấn thủ. Phục Hy nhìn xem dưới chân mênh mông đê đập mở miệng nói, tại cái này kiếm quang xảy ra vấn đề tình huống dưới, Hắc Ám tùy thời đều có thể xâm nhập, cũng chỉ có chấn thủ tại đê đập bên trong mới có thể đem Hắc Ám bóp chết tại Chư Thiên bên ngoài. Nghe được Phục Hy về sau, mọi người ở đây đều là đồng ý gật đầu. Nếu quả như thật có Hắc Ám xâm lấn, đem Hắc Ám chặn đường tại giới hải, chính là lựa chọn tốt nhất, cho nên cái này đê đập chính là đạo thứ nhất phòng tuyến, phòng ngừa Hắc Ám thẩm thấu đến Chư Thiên bên trong. Cái này đê đập cũng không biết rõ là người phương nào sở kiến, vậy mà như thế kiên cố. Thái Kê hơi xúc động nói, dưới chân bọn hắn tòa này đê đập quá bất phàm, có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất rất cao. Cho dù là lúc trước phát sinh Tiên Vương đại chiến, cũng không cách nào ảnh hưởng đến tòa này đê đập. Các ngươi vẫn là lựa chọn trở về đi, cái này đê đập an toàn liền giao cho ta. Phục Hy đối Vô Thủy nói, hắn dự định tọa trấn đê đập, phòng ngừa có Hắc Ám xâm lấn Chư Thiên. Có thể. Vô Thủy gật đầu. Cuối cùng tại trải qua sau khi thương nghị, lựa chọn lưu lại mấy người cùng Phục Hy cùng một chỗ trấn thủ đê đập, mà bọn hắn thì là lựa chọn hồi biên. Hiện nay, nhân gian vũ trụ ngay tại bình định dị vực, cần đại lượng nhân thủ. Ngay tại cái này thời điểm, đám người phát hiện đỉnh đầu có mới động tĩnh, có cố mênh mông đại đạo ba động đánh tới, để cho người ta cảm thấy linh hồn đều có chỗ chấn động. Chuẩn Tiên Đế đại chiến, đây là tất cả mọi người trong lòng chỗ hiện ý nghĩ. Lúc này, Đế Tôn cùng Dương Đế bọn người trải qua một đường chém giết, một đường huyết chiến, triệt để giết tới gay cấn. Cái này hỗn độn chi hải mênh mông vô biên, tại vô số cường giả công kích đến, chấn động không thôi. Có đại giới đang diễn hóa, lập tức lại hủy diệt, khai thiên tích địa, sôi trào mãnh liệt. Đế Tôn bọn người từ dị vực trên đường đi chém giết đến cái này đê đập phía trên, cuối cùng trải qua đê đập, một đường xâm nhập giới hải bên trong. Đế Tôn bọn người dây dưa cùng nhau, song phương cực chiến, để giới hải nước biển đều đang sôi trào. Tại trận này đại chiến bên trong, Đế Tôn thần thông hiển thị rõ, đại đạo pháp tắc vô cùng vô tận, đang liều mạng chém giết. Liên liên Lê Dương cũng nhịn không được cảm khái, Đế Tôn diễn kỹ là có thể, nếu như không phải biết rõ cụ thể tình huống, hắn thật coi là Đế Tôn đang ra sức chém giết, hơn nữa còn là lấy chống đỡ một chút ba cái chủng loại kia. Tam đế chân áp một đế, cho dù là đế tôn đều biểu hiện ra tuyệt đối thế yếu, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Đây là thiên ma, hắn vậy mà từ kiếm quang về sau thế giới ra. Lúc này giới hải trên đại chiến, bị quỷ dị tứ đại trước tròi canh người chỗ chú ý thanh thế thật sự là quá to lớn, bốn vị chuẩn tiên đế quyết chiến, liền giới hải đều tại chấn động. Cái này sao có thể? Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm quang sau thế giới, vậy mà lại ra đời hai vị chuẩn tiên đế. Có trước tròi canh quỷ dị chuẩn tiên đế, nhịn không được cảm khái nói. Về phần Lê Dương bọn hắn cũng nhận biết, lần trước để bọn hắn hao tổn mấy người. Không nghĩ tới đi thời gian ngắn như vậy, kiếm quang phía sau thế giới, lại ra đời hai vị chuẩn tiên đế. Tại đến giới hải về sau, đế tôn đám người đại chiến càng phát chân thật. Hoàn toàn liền không giống như là diễn, liền đế tôn đều bị đánh đẫm máu, ngay tại liên tục bại lui. Về phần tứ đại trước tròi canh người, tại trải qua nghị luận về sau, vẫn là quyết định trợ giúp tiên ma. Có hai đại quỷ dị chuẩn tiên đế chém giết mà tới, mục tiêu trực chỉ Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn. Tại cái này hai đại quỷ dị chuẩn tiên đế sau khi xuất hiện, Lê Dương cùng đế tôn liếc mắt nhìn nhau, đều minh bạch tâm tư của đối phương. Liên Linh Bảo Thiên Tôn hai người đều hiểu được, đó chính là tìm cơ hội đem hai vị này quỷ dị chuẩn tiên đế lừa giết rơi. Hai vị này quỷ dị chuẩn tiên đế hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn muốn trợ giúp tiên ma, đang nghĩ ngợi thế nào đưa bọn hắn trên hoàng tuyển. Chương 497, chuẩn tiên đế chiến. Chương 497, chuẩn tiên đế chiến. Nhìn ngươi tình huống không thể lạc quan a, thiên ma để chúng ta tới giúp ngươi một tay. Vị này quỷ dị chuẩn tiên đế dáng vóc cao lớn, một đầu tóc vàng, cầm trong tay một cây phát ra ngập trời sát khí trường thương, có được vô địch khí thế. Nhất là trường thương toàn thân trắng như tuyết, lượn lờ sát khí, nhìn kỹ, đây là xương người rèn đúc mà thành. Về phần mặt khác một người, người khoác áo giáp, toàn thân bao phủ tại trong khải giáp, chỉ có con mắt cùng miệng mũi hiển lộ, phát ra cực hạn cảm giác áp bách, tựa như kình thiên chi trụ. Vị này mặc giáp chuẩn tiên đế một cái tay đánh ra mà đến, hướng về Linh Bảo Thiên Tôn đánh tới, nhìn điệu bộ này, muốn đem hắn bóp chết tại chỗ. Một trường này rất khủng bố, có đại đạo phù văn hiển hóa, phô thiên cái địa, mênh mông đung đưa, chấn động cổ kim tương lai. Trong trận một lần, Linh Bảo Thiên Tôn ánh mắt nhắm lại, Chu Thiên kiếm trận xuất hiện, bốn chuôi sát kiếm như là màu máu trường hồng, vạch phá giới hải thương khung. Ngập trời sát khí hiện hiện, giới hải đều là màu máu một mảnh, phản phất đưa thân vào núi thây biển máu bên trong. Chu Thiên kiếm trận lại xuất hiện, kiếm trận bao phủ giới hải. Vị này chuẩn tiên đế bàn tay đánh ra rơi xuống, sát Linh Bảo Thiên Tôn mà qua, đánh vào giới hải. Toàn bộ giới hải nhấc lên sóng to gió lớn, nước biển sông phá thương khung, vô số tàn phá đại giới hủy diệt, sinh sinh hóa thành một biển. Linh Bảo Thiên Tôn tránh đi một trường này về sau, trên mặt đều là lãnh ý xếp bằng ở giới hải phía trên, tự mình tọa trấn Chu Tiên kiếm trận. Tại nhân gian vũ trụ lừng lẫy nổi danh Chu Tiên kiếm trận, tại Linh Bảo Thiên Tôn gia nhập rất nhiều chân quý tiên kim. Sau đó đêm ngày tiến hành tế luyện về sau, đã sớm hóa thành chuẩn tiên đế khí. Kiếm khí cuồn cuộn, vô biên sát khí rủ xuống đến, giới hải đều là sóng lớn kinh thiên. Linh Bảo Thiên Tôn trận pháp tạo nghệ, trải qua những năm này tăng lên, đã sớm tới đăng phong tạo cực tình trạng. Tại cái này chư thiên bên trong, đều ít có người có thể cùng hắn địch nổi. Dĩ vãng còn tại nhân đạo lĩnh vực thời điểm, còn có Minh Tôn có thể cùng hắn đánh đồng. Hiện tại bây giờ trở thành chuẩn tiên đế, Linh Bảo Thiên Tôn đối với trận đạo nghiên cứu, phóng nhãn chư thiên, đều có tuyệt đối tự tin, ít có người có thể cùng làm địch bây giờ Linh Bảo Thiên Tôn tự mình chủ trì kiếm trận, cho dù là chuẩn tiên đế đều có thể giết. Vị này vào trận chuẩn tiên đế, cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Lúc này, vị này chuẩn tiên đế hãm sâu trong kiếm trận, biết rõ lần này là trở thành chuẩn tiên đế về sau, đáng sợ nhất kiếp nạn. Sơ sót một cái, thật có thể là thân tử đạo tiêu. Thân là chuẩn tiên đế, vậy mà không hiểu sinh ra cảm giác như vậy. Cái này kiếm quang hậu thế giới chuẩn tiên đế, tại trên trận pháp tạo nghệ để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Mang theo xông vào trận địa pháp về sau, vị này chuẩn tiên đế rất nhanh tỉnh táo lại. Đều đi đến độ cao này, không biết rõ trải qua bao nhiêu phong vũ. Trải qua ngắn ngủi gợn sóng, cảm xúc bình định xuống tới. Giết! Linh Bảo Thiên Tôn thôi động kiếm trận, bốn chuôi sát kiếm giống như huyết quang bắn ra, chém về phía vị này chuẩn tiên đế. Bốn kiếm cùng nhau chấn động, hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo hỗn độn kiếm mang bổ ra, lại đương theo lấy ngập trời huyết quang, chẻ mất nơi này. Linh Bảo trận đồ tại xoay tròn, bốn kiếm tại sáng lên, có nghịch thiên chi lực. Chu Tiên kiếm trận chính là Linh Bảo Thiên Tôn trận pháp tạo nghệ thể hiện. Vị này chuẩn tiên đế phát ra gầm thét, toàn thân bị hỗn độn khí lở, kinh khủng khí tức từ hắn trên thân bộ phát ra. Lấy sức một mình, tại cái này Chu Tiên kiếm trận bên trong đối kháng xung kích, dự định phá vỡ trận này. Kiếm trận này liền thành một khối, vị này chuẩn tiên đế căn bản là tìm không ra thiếu hụt, chỉ có thể bị cuốn ở trong trận vô năng cùng nộ. Oeng! Hắn trên người áo giáp bị sát kiếm đánh xuyên, trên thân nhiều hơn huyết động. Theo trận đồ chuyển động, Chu Tiên kiếm trận khí tức càng phát ra cường thịnh, tiên quang bay vụt, sát kiếp vô cùng vô tận. Về phần kiếm trận bên ngoài, một trận khác chiến đấu bộc phát. Lê Dương đối kháng Đế Tôn, cả hai đánh khó bỏ khó phân, tựa như là sinh tử chi địch. Ngoan cố chống cự, phí công dãy rồi thôi. Đế Tôn ngữ khí lạnh lùng nói. Nhìn thấy như thế Đế Tôn, hai vị khác chuẩn tiên đế đều không có suy nghĩ. Bởi vì cái này thời điểm Đế Tôn không có nửa điểm nội ứng dáng vẻ. Bởi vì là tại cái này giới hải phía trên, cho nên ngươi liền có lực lượng sao? Lê Dương ngữ khí bình thản. Một tòa cổ tháp xuất hiện lên đỉnh đầu, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, đại đạo phù văn lượn lờ, hiện ra trấn áp cổ kim vô cùng vô tận uy năng. Về phần một bên khác, Đạo Đức Thiên Tôn quyết đấu một vị khác chuẩn tiên đế. Đạo Đức Thiên Tôn trong tay thái cực đồ xoay tròn, phân chia ra âm dương chi tuyến. Dưới thân chi địa hóa thành âm dương chi vực, đem vị này chuẩn tiên đế tụ trong đó. Chuẩn tiên đế đại chiến bộc phát uy thế, thật sự là quá kinh khủng. Phóng nhãn giới hải tuyết nguyệt, như thế quy mô chuẩn tiên đế đại chiến đều rất ít. Việc đã đến nước này, kịch liệt nhất đại chiến bạo phát. Chuẩn Tiên Đế tại trong biển máu đại chiến, một trận chiến này giết tới kinh thiên động địa, quỷ khóc thần hào. Toàn bộ giới hải đều đang sôi trào, bọn hắn đại chiến vẫn đang kéo dài, mà lại mười phần kịch liệt. Cái này ba người thực lực quá không hợp thói thường, theo thời gian trôi qua, thiên ma lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Tứ đại trước tròi canh sinh linh đều đang chăm chú một trận chiến này. Linh Bảo Tiên Tôn cùng Đạo Đức Tiên Tôn thực lực vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hai người tán phát khí tức, rõ ràng là vừa bước vào Chuẩn Tiên Đế cấp độ không lâu. Vậy mà đem hai vị uy tín lâu năm Chuẩn Tiên Đế áp chế. Phải biết, tại Chuẩn Tiên Đế cấp độ này, vẫn như cũ có đủ loại khác biệt phân chia. Dựa theo bình thường tình huống, mới vào Chuẩn Tiên Đế người, đối mặt uy tín lâu năm Chuẩn Tiên Đế, hẳn không có như thế chiến lược mới đúng. Kiếm quang sau thế giới quá đặc thù, đản sinh ra sinh linh như vậy, cũng là bình thường sự tình. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể xuất thủ, nếu không mặc cho thiên ma bị bóp chết ở đây, chúng ta cũng sẽ bị vấn trách. Đúng vậy à, kiếm quang về sau thế giới thế nhưng là chúng ta mục tiêu, cái này ba người hôm nay nhất định phải bóp chết. Mặc dù ta không tin tưởng bọn họ có thể đặt chân cuối đường lĩnh vực, vì để phòng vạn nhất, bọn hắn nhất định phải chết, đem hết thể đều bóp chết tại nảy sinh. Tại trải qua đơn giản sau khi thương nghị, tứ đại trước tròi canh người đều dự định tại hôm nay đem Lê Dương bọn người bóp chết. Lại là ba vị Chuẩn Tiên Đế cất bước đi tới, ba người đằng đằng sát khí, không nói nhảm, trực tiếp liền gia nhập chiến cuộc. Cái này tứ đại trước tròi canh nước thật sâu a. Lê Dương nhịn không được cảm khái, ai cũng không biết rõ bên trong ẩn nút bao nhiêu Chuẩn Tiên Đế. Bất quá có chút có thể khẳng định, chính là không có Tiên Đế tọa trấn. Dựa theo Đế Tôn nói, chỉ có đại tế thời điểm mới có cuối đường Tiên Đế giáng lâm, đảm nhiệm chủ tế người. Bất quá, đối với Lê Dương tới nói, chỉ cần không có Tiên Đế tọa trấn, đều là ảnh hưởng không lớn. Lấy hắn dưới mắt tình huống, mặc dù cự ly Tiên Đế lĩnh vực rất gần, nhưng là muốn giao thủ Tiên Đế vẫn như cũ không được. Nhìn như cách nhau một đường, thực tế ngày đêm khác biệt. Bất quá hiện giai đoạn, Lê Dương liền muốn đem tứ đại trước tròi canh bình định. Bây giờ chỉ là thăm dò mà thôi, sớm tiêu hao tứ đại cuộc chạm trán nhỏ thực lực. Cái này tam đại Chuẩn Tiên Đế sau khi xuất hiện, mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Lê Dương. Bọn hắn cũng nhìn ra, trong ba người Lê Dương là chủ lực. Chỉ cần đem nó ách sát lời nói, như vậy còn lại hai người liền không có uy hiếp. Về phần Đế Tôn cùng Lê Dương liếc mắt nhìn nhau. Tại trong nháy mắt, liền minh bạch lẫn nhau ý nghĩ. Đó chính là đem ở đây quỷ dị Chuẩn Tiên Đế toàn bộ lừa giết. Chương 498, gặp cố nhân chương 498, gặp cố nhân một trận chiến này kéo dài thời gian thật lâu, Lê Dương lấy sức một mình đối kháng tứ đại Chuẩn Tiên Đế hợp lực, vẫn như cũ vững như Thái Sơn, không có nửa điểm áp lực. Về phần Đế Tôn nhìn như tại xuất lực, trên thực tế chân tướng chỉ có hắn biết rõ. Về phần mặt khác ba vị Chuẩn Tiên Đế, đối với Lê Dương tới nói không có nửa điểm áp lực. Tại trải qua giao thủ về sau, để hắn biết rõ trước tròi canh xuất thân Chuẩn Tiên Đế, kém xa chư thiên xuất thân Chuẩn Tiên Đế, nhất là biểu hiện tại chiến lược cấp độ bên trên. Tăng thêm Lê Dương tại Chuẩn Tiên Đế đều là tuyệt đối cường giả. Song đạo quả tăng thêm tại Chuẩn Tiên Đế cấp độ thuế biến hai lần, quyết đấu tam đại Chuẩn Tiên Đế không có nửa điểm áp lực. Vâng. Lúc này, trước hết nhất phân ra thắng bại chính là Linh Bảo Tiên Tôn. Lúc này Linh Bảo trận đồ ầm ầm, trong thoáng chốc phảng phất toàn bộ giới hải đều muốn bị luyện hóa, ngập trời sát khí tại trong kiếm trận tràn ngập. Vị này Chuẩn Tiên Đế trên người chiến giáp đã sớm trở nên tàn phá không chịu nổi. Kiếm khí tràn ngập mà qua, vọt vào vị này Chuẩn Tiên Đế thân thể, thân lên sớm liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ, đều là màu máu lỗ thủng. Nhất là Chu Tiên kiếm trận tại áp chế hắn khôi phục. Chỉ gặp bốn chuôi tiên kiếm toàn bộ bay lên, hướng phía vị này Chuẩn Tiên Đế đánh tới. Mỗi một chuôi sát kiếm đều đỏ tươi rực rỡ, mùi máu tanh đập vào mặt, có ngập trời màu đỏ hào quang bay lên, mênh mông vô biên. Cô này khí tức quá bạo liệt, không gì sánh kịp. Thân kiếm bên ngoài có vô tận đại đạo phù văn hiện hiện, cùng vị này Chuẩn Tiên Đế tiến hành kịch liệt nhất đối kháng. Cuối cùng đem vị này Chuẩn Tiên Đế thân thể giết tới vỡ nát, triệt để nổ tung. Tại trong nháy mắt, vị này Chuẩn Tiên Đế thân thể lần nữa gây dựng lại. Cấp độ này sinh linh thật sự là khó giết, sinh mệnh lực quá mạnh. Muốn ma diệt sinh linh như vậy, chỉ có thể đem nó bản nguyên tiêu hao về sau, mới có thể triệt để đem nó ma diệt. Kiếm khí mênh mông vô biên, bốn chuôi sát kiếm tranh tranh chấn động. Kiếm khí bên trong mang theo ngập trời huyết quang, mang theo hỗn độn khí, muốn đem vị này Chuẩn Tiên Đế triệt để ma diệt. Bất quá trải qua nhiều lần gây dựng lại thân thể về sau, vị này Chuẩn Tiên Đế trở nên rất suy yếu, liền liền nguyên thần chi quang đều trở nên ảm đạm. Hắn biết mình muốn chiến thắng, đã không có cái kia cơ hội. Linh Bảo Tiên Tôn ánh mắt càng phát lạnh lẽo, chuẩn bị tiến hành sau cùng tuyệt sát. Thao túng bốn chuôi sát kiếm vênh sát mà đi. Ngập trời kiếm quang phảng phất phá vỡ vĩnh hằng, chiếu rọi giới hải. Nhưng vào lúc này, vị này Chuẩn Tiên Đế sắc mặt trắng bệnh, hô to không ổn. Giới hải bên trong sóng lớn dâng lên, hóa thành mây khói không ngừng trôi bụi. Vị này Chuẩn Tiên Đế phát ra gào thét, hắn rất lo nghĩ, cũng rất phẫn nộ. Tình cảnh của hắn tương đương không ổn, tại Chu Tiên kiếm trận tiêu hao lâu như vậy, bây giờ đã sớm là bản nguyên thâm hụt, mà lại thân ở trạng thái trọng thương. Một trận chiến này đã đạt tới hồi cuối. Chu Tiên kiếm trận xuyên thấu nam tử này lồng ngực, đế khu triệt để nổ tung, có máu loang vẩy khắp giới hải. Linh Bảo Thiên Tôn lúc này điều khiển bốn kiếm, đem vị này Chuẩn Tiên Đế nguyên thần giam cầm. Lúc này, vị này Chuẩn Tiên Đế nguyên thần chi quang bao vây lấy máu và xương, muốn bỏ chạy mà đi. Bất quá thân ở tại trong kiếm trận, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có một con đường chết. Ngươi dám? Vị này Chuẩn Tiên Đế đang gào thét, dốc hết toàn lực muốn thoát khỏi bốn kiếm trói buộc. Hắn biết rõ, nếu là bị trấn áp tại kiếm trận này bên trong, dù là Chuẩn Tiên Đế vạn cổ bất diệt, cũng sẽ bị chậm rãi luyện hóa hết. Cùng lúc đó, Đạo Đức Tiên Tôn bên kia chiến trường đã phân ra thắng bại. Vị này Chuẩn Tiên Đế tuy mạnh, nhưng lại không phải là đối thủ của Đạo Đức Tiên Tôn. Thái cực độ tại sáng lên, âm dương chi khí đang tràn ngập, đem vị này Chuẩn Tiên Đế thân thể sau khi vỡ vụn nguyên thần bá phủ, Về phần tứ đại trước chói canh người, tại nhìn thấy Lê Dương bọn người hùng tàn như vậy, rốt cuộc không người dám kêu gào, cũng không có người dám xuất thế. Tại dưới mắt loại này tình huống, cho dù là xuất thế, cũng chỉ là tự tìm đường chết thôi. Lúc này ngay tại vây đánh Lê Dương tam đại chuẩn tiên đế, vẫn như cũng bị giết tới đẫm máu. Thân là chuẩn tiên đế, bọn hắn chưa từng chịu đựng khuất nhục như vậy, kịch liệt dãy rủa. Về phần đế tôn, bây giờ cũng là một bộ bản nguyên về chống không bộ dáng. Bốn người hướng về bốn phương tám hướng đang thoát đi, dự định trốn về trước chòi canh. Lê Dương bước ra một bước, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mảnh vỡ thời gian đều đang bay múa, bàn tay giơ lên, vang một tiếng, một trưởng vô rơi mà xuống. Vị này chuẩn tiên đế thân thể lập tức bị đánh tan, hóa thành đầy trời máu và xương. Có nguyên thần chi quang đang tỏa ra, muốn gây dựng lại thân thể. Đỉnh đầu cổ tháp nở rộ hỗn độn quang huy, Lê Dương giơ tay lên, cường thế vô cùng, đem vị này chuẩn tiên đế nguyên thần đánh vào trong tháp. Lúc này Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn cũng lăng không giết tới, đem còn lại hai vị chuẩn tiên đế ngăn chặn. Tại giải quyết vị này chuẩn tiên đế về sau, Lê Dương nhìn về phía ngay tại bỏ chạy đế tôn. Không do dự, toàn lực xuất thủ, đem cổ tháp đánh ra, hướng về đế tôn chấn áp tới. Một kích này Lê Dương không có nương tay, mà là một kích toàn lực. Cổ tháp ngưng tụ một đạo hỗn độn quang huy, đem đế tôn hậu tâm sinh sinh xuyên thấu. Ngay tại bỏ chạy đế tôn, thân hình dừng lại một cái, rất nhanh lại khôi phục lại, không nhìn thương thế này, trốn vào giới hải chỗ sâu. Một bên Linh Bảo Thiên Tôn hai người, thu lại cái này tàn huyết chuẩn tiên đế. Ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy đế tôn bị Dương đế trọng thương một màn. Trong lòng nhịn không được cảm khái, đế tôn thật sự chính là tận tụy chuyên nghiệp. Ba người không do dự, lựa chọn thẳng hướng đế tôn. Tại trải qua một phen tìm về sau, đều không có tìm được đế tôn tung tích. Tại trở về trước chòi canh về sau, đế tôn cảm giác được thương thế của mình, phát hiện Dương đế vẫn là lưu thủ. Nếu không, một kích này tất nhiên sẽ chính mình trọng thương, lưu lại khó mà đền bù đạo thương. Đối với đế tôn tới nói, lấy hắn tốc độ, bốn cái trước chòi canh muốn đi đâu cái đều được. Lần này hắn đi tới hồn sông, dự định gần đây đều đợi tại hồn sông. Dị vực đã không có chấn giữ cần thiết, cho nên đế tôn dự định trở về trước chòi canh tiến hành nội ứng. Tứ đại trước chòi canh chuẩn tiên đế cũng không có hoài nghi thiên ma, bởi vì chủ tế người đều cho rằng thiên ma không có vấn đề. Nếu là bọn họ hoài nghi lời nói, đó chính là chất vấn chủ tế người. Mà lại lần này tình huống, bọn hắn cũng nhìn thấy, hoàn toàn chính là kia tam đại chuẩn tiên đế quá kinh khủng, hung tàn vô cùng. Tại hồn trong sông, đế tôn gặp một cái để hắn không tưởng tượng được người. Là ngươi? Ngày xưa người này không biết tung tích, không nghĩ tới đi tới hồn sông. Cái này khiến đế tôn hơi kinh ngạc, bất quá đang kinh ngạc về sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đây là một cái oai hùng trung niên nam tử, tàn mát ra tiên vương cấp độ ba độ. Tại tiên vương trong lĩnh vực đều là cường giả. Bất quá hắn thực lực, đây cũng không phải là đế tôn cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân, mà là thân phận của người này, thần hoàng. Ngày xưa thần hoàng thức tỉnh, thành tựu hồng trần tiên. Sau đó liền không có sau đó, tại nhân gian vũ trụ không biết tung tích. Liên Dương đế xuất thủ dò xét, đều không có tìm được tâm tích của hắn. Không nghĩ tới vị này biến mất đã lâu thần hoàng đã ẩn nút tại hồn sông. Cho nên vị này thần hoàng, tại hồn trong sông vai trò là thân phận gì? Phản đồ. Vẫn là nói nội ứng. Đế tôn trong lòng có suy đoán, bất quá tại cái này hồn trong sông, hoàn toàn không có thử ý nghĩ. Thần hoàng là nội ứng, như vậy ngày sau tự nhiên muốn giúp đỡ một chút sức lực. Nếu là thật sự dấn thân vào hắc ám, vậy thì tìm đến cơ hội hố chết. Chương 499, vô trung chi trung vang vọng dị vực. Chương 499, vô trung chi trung vang vọng dị vực. Thần hoàng không nghĩ tới gặp được đế tôn, nhất là dưới mắt đế tôn là chuẩn tiên đế, để hắn không thể không cẩn thận. Đối với đế tôn hắn rất lạ lẫm, cũng có thể nói rất quen thuộc. Đế tôn là thần thoại thời đại chứng đạo, hắn là thái cổ thời đại chứng đạo, cùng đế tôn không có chạm mặt qua. Thần hoàng từ thái cổ bắt đầu ngủ say thủy biến, làm tỉnh lại thời điểm, đế tôn đã là chuẩn tiên đế. Nhân hoàng đã là tiên đế, hết thảy đều cảnh còn người mất, để cho người ta cảm thấy không thể tin. Đằng sau du lịch thời điểm, không hiểu liền đi tới giới hải. Tại giới hải bên trong chém giết nhiều năm, sau đó không hiểu liền gia nhập hồn sông. Nghĩ đến nhân gian vũ trụ một mực lưu truyền hắc ám về sau, thần hoàng liền biết rõ cái này hồn sông có khả năng chính là hắc ám đại bản doanh. Đằng sau tại hồn sông nội ứng sau một thời gian ngắn, mới phát hiện hồn sông chỉ là hắc ám bố trí tại chư thiên quân cờ một trong. Ngoại trừ hồn ngoại thiên hà, còn có thiên đế hố chôn, địa phủ, tứ cực lớp bụi ngoài. Cái này tứ đại thế lực chính là hắc ám bố trí tại chư thiên trước chòi canh. Vẹn vẹn là hồn sông nước, liền để thần hoàng cảm thấy thâm bất khả chắc. Ẩn nút ở chỗ này mạnh nhất sinh linh, đó chính là chuẩn tiên đế sinh linh. Hơn nữa còn không chỉ một vị, tại biết rõ hồn sông tình huống. Thần hoàng liền biết rõ hồn sông về sau, tất nhiên sẽ là chư thiên đại địch, cho nên lựa chọn nội ứng tại hồn sông. Lần này động tĩnh, thật sự là quá lớn. Chuẩn tiên đế đại chiến, mà lại hồn sông cũng có chuẩn tiên đế gia nhập chiến cuộc. Kia bộc phát khí tức chèn ép người phảng phất muốn ngạt thở, để cho người ta linh hồn cũng vì đó rung động. Tứ đại trước chòi canh đều đang chấn động, lập tức vẫn lạc năm vị chuẩn tiên đế. Cái này đối với tứ đại trước chòi canh tới nói, đều là chuyện lớn. Vô luận thế lực nào, đều có chuẩn tiên đế vẫn lạc. Đây mới thực là đại sự, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kiếm quang sau thế giới ra đời tam đại chuẩn tiên đế, mà lại một trận chiến chém giết ngũ đại chuẩn tiên đế, để tứ đại trước chòi canh thế lực bị thương. Thần hoàng thông qua chuyện sự tình này, cũng biết rõ Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn hai người đã trở thành chuẩn tiên đế sự tình. Tăng thêm nhân gian vũ trụ vị kia Dương đế, bây giờ đối mặt tứ đại trước chòi canh, cho dù là không cách nào bình định, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Người thức thời là tuấn điện, chư thiên sớm muộn sẽ hủy diệt, Linh Bảo bọn hắn hành động, bất quá là tại bỏ ngựa đấu xe mà thôi. Đế tôn nhìn về phía thần hoàng cười cười nói, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn chính xác. Ừm. Thần hoàng không có nói nhiều. Hắn thấy, Đế Tôn hoàn toàn chính là quyết tâm muốn phản bội nhân gian. Hạ Trùng không thể ngữ băng. Thần Hoàng không cùng Đế Tôn trò chuyện dự định. Đế Tôn nhìn thấy Thần Hoàng cái dạng này, trong lòng cũng là đang suy tư. Làm không rõ ràng Thần Hoàng đến cùng có phải hay không nội ứng. Đang suy nghĩ không thông về sau, Đế Tôn cũng không có suy nghĩ tiếp. Sau đó trong thời gian, nhiều chú ý Thần Hoàng chính là, mà lại dưới mắt thân ở hồn sông, cho dù là Thần Hoàng là nội ứng, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Thân là chuẩn tiên đế, mà lại rất được chủ tế người tin cậy Đế Tôn, tại hồn sông nhưng là chân chính chúa tể giả. Giới hải, sóng lớn ngập trời, một đóa bọt nước chính là một cái tàn phá thế giới. Từ xưa đến nay bên trong, vô số thế giới rơi xuống tiến giới hải, hóa thành trong biển bọt nước. Xem ra tứ đại trước chọi canh, không dám điều động người ra. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn về phía giới hải chỗ sâu có chút đáng tiếc nói: "Không sao, Đế Tôn đã quay trở về trước chọi canh, đến thời điểm chúng ta cũng có thể được biết tứ đại trước chọi canh cụ thể tình huống." Lê Dương mở miệng nói: "Đế Tôn chính là nhãn tuyến, thuận tiện tùy thời hiểu rõ tứ đại trước chọi canh động tĩnh. Vẫn lạc nhiều như vậy chuẩn tiên đế, cho dù là tứ đại trước chọi canh đều sẽ cảm giác bị thương." Đạo Đức Thiên Tôn nói: "Mà lại ta phát hiện tứ đại trước chọi canh xuất thân chuẩn tiên đế, tại cùng cảnh giới tình huống dưới, chiến lực không bằng chúng ta." Lê Dương nghe được vấn đề này về sau, lâm vào suy tư nói: "Vừa rồi những cái kia đại khái đều là chuẩn tiên đế, cũng không phải là đạo tổ. Đạo tổ là đi ra chính mình đường vô địch sinh linh, cho nên mới xưng là đạo tổ. Đạo tổ có thể là chuẩn tiên đế, nhưng là chuẩn tiên đế cũng không phải là đạo tổ. Chuẩn tiên đế chỉ là làm từng bước đi người khác tiến hóa đường sinh linh, cho nên chiến lược mới kém xa đạo tổ, tăng thêm bọn hắn là hồng trần tiên xuất thân. Cho nên chiến lược so quỷ dị chuẩn tiên đế mạnh, đây là tất nhiên. Nếu như tứ đại trước chọi canh chuẩn tiên đế đều không phải là đạo tổ, như vậy thì dễ đối phó nhiều." Đạo Đức Thiên Tôn nói ra, bất quá mặc dù là như thế, trên lệch cũng không có lớn như vậy, vẫn như cũ không thể khinh thường. Mặc dù đạo tổ mạnh hơn chuẩn tiên đế, nhưng là cũng không phải là tính áp đạo. Tứ đại trước chọi canh sự tình, có thể tạm thời trước để ở một bên, hiện nay chúng ta muốn đối phó dị vực. Lê Dương mở miệng nói, dị vực muốn làm sao giải quyết? Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, chẳng lẽ muốn đem dị vực trên dưới triệt để giết tuyệt sao? Nếu là bọn họ muốn, bất luận cái gì một người xuất thủ, đều có thể để dị vực chôn bụi, hết thảy đều hóa thành hư vô. Dựa theo trước kỷ nguyên hoang tiên đế cách làm đi. Lê Dương trầm mặc chốc lát nói, lây dính nhân gian sinh linh huyết dịch cường giả cùng gia tộc chớ có buông tha. Những người này là nhất định phải toàn bộ thanh toán, về phần còn lại sinh linh, ta sẽ dùng đạo hỏa quét sạch tâm linh của bọn hắn. Nghe được Lê Dương nói tới về sau, Linh Bảo Thiên Tôn hai người đều là gật đầu. Nhưng là, dị vực kia khởi nguyên chi vật muốn như thế nào giải quyết? Linh Bảo Thiên Tôn ngữ khí ngưng trọng. Dị vực sinh linh tại cái này kỷ nguyên, sở dĩ đoạn lạc, vậy cũng là quỷ dị tiên đế cường thế phá vỡ kiếm quang, đem hắc ám hạt giống chiếu xuống chư thiên, mới khiến cho trước kỷ nguyên bị bình định dị vực, lần nữa đoạn lạc tiến hắc ám. Đây cũng là Linh Bảo Thiên Tôn bọn người không có đem toàn bộ dị vực thanh toán nguyên nhân. Cứ quyết định như vậy đi, về phần kia hai kiện khởi nguyên chi vật, vẫn là giao cho địa cầu vị kia ra tay đi. Lê Dương nói, địa cầu ẩn nút một vị tiên đế mặt tối, dùng để giải quyết kia khởi nguyên chi khí là thích hợp nhất. Ba người hướng về đê đập vị trí mà đi. Tại đại chiến thời điểm, bọn hắn liền xâm nhập giới hải, bây giờ chạy trở về còn cần thời gian. Một trận đại quyết chiến tại dị vực bạo phát. Vô thủy bọn người một phân thành hai, giết ra nhân gian, vượt qua hỗn độn hư không, đi vào dị vực cùng đoạn lạc tiên vực. Vô thủy đặt chân phiến đại địa này, trong lòng có chút cảm khái. Nhiều năm tâm nguyện xem như hoàn thành sao? Hắn biết mình đời trước, vô trung tiên vương tâm nguyện, đó chính là bình định dị vực. Thế nhưng là đến chết, hắn nguyện vọng này đều không có hoàn thành. Nguyên thủy cổ giới còn bị dị vực công phá, toàn bộ thiên địa đều đứt gãy, thiên địa trống rỗng, ngay cả phàm nhân đều bị giết tới gần như tuyệt tích. Mặc dù tại loạn cổ kỷ nguyên thời điểm, hoang thiên đế liền bình định qua dị vực, nhưng là vô thủy đạp vào phiến đại địa này về sau, chỉ cảm thấy nỗi lòng phức tạp. Lúc này, vô thủy thể nội vô trung chi trung phá thể mà ra, rơi vào dị vực trên bầu trời. Nhìn thấy vô trung trung có phản ứng về sau, vô thủy hơi kinh ngạc. Những năm này hắn đều tại nếm thử, để vô thủy trung cùng không trung cuối cùng dung hợp lẫn nhau. Chỉ là cái này dung hợp cũng không phải là nước chảy thành sông, còn có không hiểu trở ngại tại. Cho nên những năm này đều không có dung hợp thành công. Vô thủy không nghĩ tới, bây giờ đi vào dị vực thời điểm, vô trung chi trung có phản ứng. Chương 500, hỏi qua bản đế sao? Chương 500, hỏi qua bản đế sao? Đang. Trung lớn ung dung, kia hùng vĩ nói trung lơ lửng tại trên bầu trời. Vô trung bên trong, có vô thượng tiên quang sông lên tận trời. Tại trung lớn phía trên hiển hóa ra một cái không có chữ. Trung thân đang tỏa ra kỳ dị pháp tắc, giống như là có thể để vạn vật quy về hư vô. Ngay sau đó lại xuất hiện một chữ khác, tản ra tự thân tiên quang. Cuối cùng, đây cũng là một cái chữ cổ. Hai chữ hợp lại, đó chính là vô trung. Vô trung chi trung. Có dị vực sinh linh kinh hô lên, bọn hắn đã từng đào móc vượt qua cái kỷ nguyên di tích cổ, từng nghe nói cái tên này. Đây là tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ, nhân gian vũ trụ cường giả vô trung tiên vương. Tại tiên cổ kỷ nguyên thời điểm, cái này vô trung tiên vương chính là trải qua nhiều lần đại chiến, quyết đấu chư vị bất hủ chi vương. Không người nào có thể tiếp nhận hắn xuất thủ, từ đó kiệt lực mà chết. Không nghĩ tới, thời gian qua đi vạn cổ tuế nguyệt, cái này vô trùng chi trung lần nữa xuất thế. Cái này để người ta liên tưởng đến vô thủy, trong truyền thuyết vô trùng tiên vương kia đóa tương tự hoa. Vô trùng trung lại xuất hiện, tại dị vực liên tiếp vang động 3 tiếng. Tiếng trung chấn động cổ kim tương lai, phản phất là tại làm sau cùng cáo biệt. Đang vang lên 3 lần về sau, toàn bộ dị vực đều có thể nghe được tiếng trung này. Ngay sau đó, cái này vô trùng chi trung hóa thành một đạo bất hủ tiên quang. Cái này đạo tiên quang triệt để dung nhập vô thủy trung bên trong. Vô Thủy có thể cảm giác được, Vô Trung chi chung cùng Vô Thủy chung triệt để dung hợp. Cả hai tiến hành dung hợp về sau, Vô Thủy chung phát sinh một loại chất thủy biến. Giết. Vô Thủy cầm trong tay Vô Thủy chung, nhìn về phía một vị bất hủ chi vương, ánh mắt lưu chuyển, giống như là có Tuế Nguyệt Trường Hà đang vào phòng. Loại kia khí tức làm cho cả dị vực cảm thấy run rẩy, không bị khống chế quỳ xuống xuống dưới. Vị này bất hủ chi vương bị trấn trụ, ý thức được chính mình cùng Vô Thủy chênh lệch quá xa, xa xa không phải là đối thủ. Liều mạng với ngươi. Đối mặt như thế quyết định, vị này bất hủ chi vương giống to, thế ra chính mình tiên vương pháp khí. Đây là một khối đại ấn màu vàng nóng, phát ra nặng nề khí tức, giống như một tòa đại sơn ép xuống tới. Ầm ầm. Vô Thủy đưa tay hướng về phía trước chân áp tới. Bàn tay bao trùm dị vực thương cung. Đối mặt cái này tiên vương pháp khí, uy thế vẫn như cũ không giảm, vô địch nhục thân sinh sinh đem pháp khí này vành thành mảnh vỡ. Chỉ gặp bàn tay lớn đập xuống mà xuống, đánh vào vị này bất hủ chi vương trên thân. Hắn xương cốt nổ tung, căn bản là phòng ngự không được. Cho dù là thân là bất hủ chi vương, đối mặt Vô Thủy cũng chỉ có thể nuốt hận. A, vị này bất hủ chi vương tại kêu to, nguyên thần muốn bỏ chạy, lại bị Vô Thủy một phát bắt được, trấn áp tiến Vô Thủy trung bên trong. Tại Vô Thủy tại dị vực đại sát đặc sát thời điểm, Thái Kê thì là thân ở Đoạ Lạc Tiên vực. Ở trong mắt Thái Kê, toàn bộ Đoạ Lạc Tiên vực đều là một mảnh ô uế, tràn ngập để hắn cảm thấy chán ghét lực lượng. Thái Kê cất bước, bộ pháp ổn trọng như núi, một đoàn người hướng về Đoạ Lạc Tiên vực trung tâm cổ địa mà đi. Đoạ Lạc Tiên vực tiên vương, trên cơ bản đã chết hết. Nguyên bản tại đê đập trên thế giới, liền bị bọn hắn giết chết hơn phân nửa. Cho nên, Thái Kê đi vào Đoạ Lạc Tiên vực về sau, cũng không có gặp được bao nhiêu Đoạ Lạc Tiên vương. Thái Dương Thánh Hoàng nhìn xem dưới chân Đoạ Lạc Tiên vực, nhịn không được cảm khái nói, tiên vực người từ khi Đoạ Lạc tiến hắc ám về sau, không biết rõ công phạt bao nhiêu thế giới. Những năm này, Đoạ Lạc Tiên vực đối chư thiên tạo thành tổn thương so dị vực còn muốn lớn. Cuối cùng còn lại mấy vị Đoạ Lạc Tiên vương đều chạy về, đi tới trong lúc này cổ điện. Chỉ gặp nơi này có một tòa thần điện, cổ lão mà thương tàng, tản ra màu sắc rực rỡ quang huy, vô cùng thần thánh. Ngươi cho rằng giết chúng ta liền có thể bình định náo động sao? Đây tuyệt không khả năng, ta giới tiên vương đại đa số đã tiến về giới hải, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ thanh toán các ngươi. Vị này Đoạ Lạc Tiên vương tại cuộc loạn, đang điên cuồng hô to. Mang theo hám tuyệt cảnh, đối mặt tử vong sắp đến thời điểm. Cương đại như tiên vương cũng không cách nào bình tĩnh đối mặt đây hết thảy. Ồ, ngươi nói là trước đó, những cái kia muốn thoát đi đê đập những người kia sao? Thái Kê cười lạnh nói, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, bọn hắn xâm lấn chư thiên còn muốn rời đi. Nào có chuyện tốt như vậy? Ngươi cũng đừng lại trông cậy vào bọn hắn báo thù cho ngươi, bọn hắn đã trước ngươi một bước mà đi. Hiện tại ta đưa các ngươi lên đường, các ngươi vãng sinh trên đường cũng không tính tịch mịch. Ngay tại Thái Kê dự định xuất thủ thời điểm, đột nhiên phát giác được một cỗ khí thế khủng bố tại bộ phát. Ảnh hưởng ta kế hoạch, vô luận ngươi là ai, đều không thể tha thứ. Lúc này một thanh âm hiện hiện, đạo thanh âm này rất mơ hồ, cũng rất xa xôi. Bất quá cẩn thận nghe xong, lại là đến từ phía trước thần điện kia bên trong. Toàn bộ thần điện đều tại sáng lên. Lúc này, Đoạ Lạc Tiên vực trở nên ảm đạm xuống, nồng đậm sương mù xám bao trùm hết thảy. Cùng lúc đó, dị vực cũng là như thế tình huống. Toàn bộ thiên địa bị nồng đậm hắc vụ nơi bao bọc. Lúc này dị vực trên không, có hai đạo màu sắc rực rỡ quang huy hòa lẫn, tạo thành một đạo mông lung thân ảnh. Xem ra thiên ma đã thất bại, kết quả là còn cần ta tự mình xuất thủ. Một phương này chư thiên quả nhiên là biến số chi địa, nên bị diệt. Cái này mông lung thân ảnh nói ra thanh âm, tựa như là đại đạo thanh âm, ẩn chứa vô tận lực lượng. Nghĩ diệt ta cố thổ, hỏi qua bản đế sao? Một thanh âm vang lên, phản phất đạo thanh âm này cũng không phải là đến từ hiện thế, mà là rời xa chư thế. Nhân gian trong vũ trụ, địa cầu phương hướng, có người xuất thủ. Một trường vô gia, thời gian hỗn loạn, toàn bộ cổ sử đều tại bành minh, chư thiên đều tại lung lay sắp đổ, phản phất sắp sụp đổ, không còn tồn tại. Trang cảnh này quá rung động, để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục. Đây là chí cao sinh linh uy áp, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy. Một trường này cái thế vô song, đánh xuyên qua hết thảy trở ngại. Vị này quỷ dị tiên đế chuẩn bị ở sau trực tiếp bị một bàn tay chụp diệt. Đáng chết con chuột, vậy mà vọng tưởng diệt ta cố thổ, quả nhiên là muốn chết. Một đạo hư vô mở mịt thanh âm vang lên. Toàn bộ thiên địa đều phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Đây là thiên địa trật tự rung động, phản phất là chư thiên đối với vị này đế giả thần phục. Đáng chết, nguyên lai là ngươi, vậy mà tại cái này chư thiên có lưu chuẩn bị ở sau. Vị này quỷ dị tiên đế thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ bất quá thanh âm trở nên càng phát mơ hồ, mông lung, phản phất muốn từ thế gian tiêu tán. Hắn nhận ra người xuất thủ thân phận, không nghĩ tới tại cái này chư thiên bên trong, vậy mà ẩn nút hắn một mặt khác. Kia không cam lòng tiếng giống đang vang vọng, chấn nhiếp lòng người. Tất cả thấy cảnh này người đều kinh hồn táng đảm. Cũng may cái này vị thần bí cường giả tại xuất thủ về sau, lập tức liền ẩn độn không thấy, cũng không còn cách nào tìm được tung tích. Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía địa cầu vị trí. Nơi đó ẩn nút một vị tiên đế. Trước đây hắn từ bắt đầu trở về địa cầu thời điểm, liền tự mình gặp được vị này tiên đế. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lại có thể nhìn thấy vị này tiên đế xuất thủ. Tại cảm nhận được tiên đế uy áp sau, Diệp Phàm rốt cục biết rõ, vì sao cấp độ này sinh linh có thể xưng là tiên đạo lĩnh vực đế giả. Vẹn vẹn là loại kia kinh khủng uy áp, đều không thể dùng ngôn ngữ để kể ra. Loại sinh linh này, sợ là đã đứng ở đạo chi cuối cùng. Chương 501, bình định náo động chương 501, bình định náo động xem ra địa cầu vị kia tiên đế chính là chư thiên lực lượng. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, trong mắt có vẻ suy tư. Một vị tiên đế tọa trấn tại chư thiên, bất kể như thế nào, đây đều là một loại lực lượng. Dù sao tiên đế cấp độ này đã đứng ở tiến hóa cuối đường, là chân chính chí cao sinh linh. Đang suy tư kết thúc về sau, Diệp Phàm đứng tại Đoạ Lạc Tiên vực trên trời cao. Nhìn xem mảnh này bao phủ hắc ám cùng không rõ thế giới, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Nội tâm chỗ sâu, không khỏi dâng lên cảm giác cấp bách. Vừa rồi kia cố quỷ dị tiên đế tán phát khí thế, quá kinh khủng. Mặc dù không phải quỷ dị tiên đế tự thần, vẫn như cũng để Diệp Phàm sinh ra nhỏ bé cảm giác. Tựa như biển lớn nhất Diệp Cô Chu, mặc dù Diệp Phàm trong lòng không sợ, lại là biết rõ cả hai chênh lệch. Mặc dù hắn thành tựu tiên tri cực đỉnh, lại là cự ly tiên đế quá xa. Bất quá Diệp Phàm trong lòng rất bình tĩnh, biết rõ tiên tri cực đỉnh chính chỉ là điểm xuất phát, cũng không phải là điểm cuối cùng. Không nghĩ tới bản hoàng còn có chinh chiến tiên vực một ngày. Đại Hắc Cẩu thân mặc quần có hoa, đứng ở Diệp Phàm bên cạnh thân. Lúc này Đại Hắc Cẩu trên mặt đều là vẻ đắc ý, mà lại phát ra tiên đạo khí cơ, đã là đắc đạo chó tiên. Chó chết, bản tiên vương bảo kê ngươi, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Một cái bóng loáng đầy mặt, người khoác đạo bào bản tử, đứng tại Hắc Hoàng bên cạnh thân, chỉ vào trước mặt Đoạ Lạc tiên vực nói: "Người này chính là Vô Lương đạo sĩ Đoạn Đức." Tại thành tiểu Hồng Trần tiên trong thời gian, Đoạn Đức đều tại thăm dò tự thân thứ 6 bí cảnh phía trước đoạn thời gian rốt cục trung cực nhảy lên, dẫn động tiên vương đại kiếp. Từ loạn cổ kỳ nguyên cho tới bây giờ Đoạn Đức rốt cục trở thành tiên vương. Ngươi đáp ý cái rắm, ngươi cái gì thời điểm mở ra chiếc tiên chú rồi nói sau. Hắc Hoàng mắt nhìn Đoạn Đức, ngữ khí có chút coi nhẹ. Nói đến chiếc tiên chú, cho dù là lấy Hắc Hoàng tính cách, cũng nhịn không được bị bại. Mẹ nó, cái này cái gì thời điểm là cái đầu a, cái này đáng chết chiếc tiên chú, cho dù là hắn trở thành vạn cổ ít có chó tiên, đều không có mở ra cái này chiếc tiên chú, vẫn như cũng muốn bị chiếc tiên chú tra tấn. Mặc dù cái này chiếc tiên chú tác dụng rất lớn, nhưng là Hắc Hoàng thật không muốn gánh vác. Ta kia Linh Bảo Thiên Tôn hiện tại cũng không biết rõ cái gì tình huống, hy vọng bọn họ có thể đem đồ nhi ta vũ lực chế phục. Đoạn Đức tự nhiên biết rõ Linh Bảo Thiên Tôn bọn hắn đi đối phó Đế Tôn. Chỉ cần Linh Bảo Thiên Tôn bọn hắn có thể đem Đế Tôn chế phục, như vậy thì có hy vọng thông qua vũ lực để Đế Tôn hồi tâm chuyển ý Tam Đại Chuẩn Tiên Đế đối phó Đế Tôn một người, đây là 10 phần chắc 9 a. Hắc Hoàng có chút không xác định nói, dù sao Linh Bảo Thiên Tôn bọn hắn đối thủ là Đế Tôn. Mặc dù Đế Tôn đầu nhập vào Hắc Ám, nhưng là không người nào có thể không nhìn Đế Tôn lực lượng. Nghe được Hắc Hoàng hai cái này tên dở hơi, đang đàm luận chết tiên chú sự tình, cho dù là Diệp Phàm đều phát ra yếu ớt thở dài. Chiến lực đều sánh vai tiên vương, cái này chết tiên chú còn không có giải trừ ý tứ. Ai có thể nghĩ tới tại nhân gian trong vũ trụ vạn linh tôn trọng Diệp Thiên Đế, đều đi đến bây giờ dạng này độ cao về sau, trên thân còn gánh vác lấy chết tiên chú. Chết tiên chú lại như thế nào, cho dù là gánh vác chết tiên chú, đồng dạng không cách nào trở ngại bản hoàng vô địch tại thế gian. Đại Hắc Cẩu mặc đại hoa quần cộc đứng vững, cẩu trảo vác tại sau lưng, ngựa khí thương tăng nói: "Ai nói cẩu tộc không đại đế?" Hắn Hắc Hoàng chẳng những là một đời chó đế, càng là một đời chó tiên. Diệp Phàm cùng Đoạn Đức hai người đều không cảm thấy kinh ngạc. Hắc Hoàng chính là cái này tính tình, cái gì thời điểm không phải cái dạng này, mới không bình thường. Một trận chiến này phải kết thúc. Diệp Phàm nhìn xem dưới chân đại địa, ngữ khí có chút phức tạp. Trải qua lâu như vậy, trận này đại giới ở giữa chiến đấu cuối cùng kết thúc. Đến thời điểm chính là chúng ta đi ra chư thiên thời điểm, ta cũng phải tìm tìm ta hảo huynh đệ tung tích. Đoạn Đức nhìn về phía giới hải phương hướng. Từ khi cựu thế quan thông, dung hợp là một, tìm vào nhỏ, không đúng. Tìm hảo huynh đệ Hoàng Thiên Đế rơi xuống, chính là Đoạn Đức chuyện quan tâm nhất. "Hảo huynh đệ a, ngươi đến cùng ở nơi đó a?" Đoạn Đức nhịn không được thở dài nói. Hắn tìm khắp cả chư thiên, rất nhiều giới vực đều không có tìm được hảo huynh đệ rơi xuống. Liên cố nhân ngày xưa đều không có bao nhiêu, chỉ có bản hoàng cùng đại hắc cẩu là trước kỷ nguyên người quen. Về phần những người còn lại căn bản cũng không có tìm được tung tích, phảng phất tất cả đều mất tích. Gặp qua hai vị đạo hữu. Lúc này, một tên nam tử hành độ hư không mà đến, anh tư vĩ ngạn, hiển thị rõ phong hoa tuyệt đại. Nguyên lai là Cổ Thác đạo hữu a. Đoạn Đức xoay người nhìn lại, người đến chính là tiên vực người mạnh nhất Cổ Thác, dài rằng giặc tuế nguyệt xuống tới, hắn đã trở thành tiên vương. Nhìn thấy Cổ Thác thời điểm, Đoạn Đức đến nay còn có chút hoảng hốt. Tiên vực cứ như vậy kết thúc, ngày xưa thời kỳ cường thịnh tiên vực vẫn là rõ mồn một trước mắt. Tại kỷ nguyên trung cực về sau, tiên vực có rảnh trở thành quá khứ. Bây giờ Cổ Thác chính là tiên vực duy nhất tiên vương. Đã từng Cổ Thác tại nhìn thấy bản hoàng thời điểm, liền mở miệng mời bản hoàng trở về tiên vực. Bất quá bị bản hoàng cự tuyệt. Ngay lúc đó bản hoàng, đừng nói là trở về tiên vực, kia hoàn toàn không cho rằng chính mình là tiên vực người. Cổ Thác đạo hữu, không biết có chuyện gì? Diệp Phàm dò hỏi. Lần này đa tạ hai vị đạo hữu xuất lực. Cổ Thác ngữ khí cảm kích nói. Nhân gian vũ trụ xuất thủ tịnh tiến Đoạ Lạc tiên vực, hoàn toàn chính là đang trợ giúp tiên vực. Bằng không lấy tiên vực lực lượng, muốn bình định Đoạ Lạc tiên vực, căn bản không có khả năng không sao. Đoạ Lạc tiên vực vốn chính là chư thiên độc hữu, chúng ta thân là chư thiên sinh linh, tự nhiên là muốn hết sức. Diệp Phàm lắc đầu nói. Đối với tiên vực, hắn không có cảm giác gì. Tại tiên vực lọc kính sau khi vỡ vụn, càng là đối với tiên vực không cảm giác. Nhất là khi biết, ở trên cái kỷ nguyên nhân gian vũ trụ đại biến thời điểm, tiên vực cường giả đã từng cướp bóc qua nhân gian bản nguyên thời điểm, cho nên nhân gian vũ trụ tiên vương, mặc dù không có tận lực nhằm vào tiên vực, nhưng là trên cơ bản đối với tiên vực không cảm giác. Liên liên Diệp Phàm cũng là như thế, đột nhiên không biết, nếu không phải thời gian tuyến cải biến, hắn hiện tại ngay tại tù bộ tiên vực. Hiện tại Diệp Phàm cũng không cùng Cổ Thác kết thành minh hữu ý nghĩ. Cổ Thác tại cảm tạ qua đi liền sau khi rời đi, tại trước khi đi, trong lòng không khỏi ung dung hít một hơi. Lâu như vậy, tiên vực khôi phục đều rất chậm chạp, đừng nói là khôi phục lại trước kỷ nguyên huy hoàng. Có thể duy trì bây giờ cục diện, đã là rất miễn cưỡng. Dương Đế bọn hắn trở về. Đoạn Đức ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung bên ngoài hỗn độn hư không. Phát hiện có ba người sừng sững trên hỗn độn hư không, thân hình vĩ ngạn, chư thiên đại đạo quy tắc đều tại dưới chân thần phục. Trên người có loại vô địch khí thế, phản phất có thể dung sụp chư thiên, để cho người ta có loại thần phục dập đầu xúc động. làm sao mắt không nhìn thấy Đồ Nhi ta? Làm nhìn rõ ràng chỉ có Dương Đế ba người về sau, Đoạn Đức có chút thất vọng. Không nhìn thấy hắn Đồ Nhi, như vậy thì nói rõ Dương Đế bọn hắn cũng không có đem Đế Tôn cầm xuống. Về phần đem Đế Tôn chém giết, Đoạn Đức hoàn toàn không có cân nhắc, bởi vì có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình chết tiên chú còn tại trên thân. Cái này đầy đủ nói rõ, hắn Đồ Nhi hiện tại vẫn là bình an vô sự. Dương Đế trở về, nói rõ sự tình muốn kết thúc. Diệp Phàm tự lẩm bẩm,